Chương 604, Thế ngoại đào nguyên chương 604, Thế ngoại đào nguyên Lộ Giã biểu hiện vẻ mặt tiếc nuối, liên tục truy vấn. Từ trước đến giờ tao lãng cọp cái biểu hiện đoan trang thánh khiết, vẻ mặt không thể xâm phạm, kiên quyết không theo. Thế là việc này đành phải coi như thôi. Lộ Giã cùng ba yêu hoàng xác định giao nhận lãnh địa một chuyện, ngay lập tức biến sắc, chuyển thành cười tủm tỉm ấm áp bộ dáng, còn muốn và ba yêu hoàng uống rượu. Bạch Hổ yêu hoàng cắn răng hô tiểu yêu lại cho đến một bàn rượu. Chỉ là ba yêu hoàng lần này đã có kinh nghiệm, không uống rượu, chỉ là uống trà. Bọn họ coi như là thấy rõ rồi, cái gì tiểu ma tiên, cái gì tiểu yêu thánh. Những thứ này hậu trường cứng rắn bản lĩnh mạnh đám thiên tài bọn họ, không có một cái nào là dễ đối phó, tất cả đều không phải món hàng tốt. Tiểu ma thần muốn mạng, tiểu yêu thánh lưu tài. Đáng hận hai cái này hai họa lúc trước vì sao không có ở trên trời liệu đồng quy vu tận. Lộ Giã uống vài chén rượu, đột nhiên nghiêm mặt nói: "Tiểu ma thần lúc gần đi các tặng cho chúng ta bảo vật, thì đại biểu cho hắn cùng chúng ta tình cảm hoàn toàn kết. Các vị nhất định phải nhớ kỹ chính mình phát hạ đạo thể, không thể rời núi, nếu rơi vào trong tay hắn, khó thoát khỏi cái chết." Tiểu ma thần theo không trung phi độn mà chạy, mấy đạo lưu quang rơi vào rồi Lộ Giã cùng ba yêu hoàng trong tay, cảm tạ mấy người giúp đỡ thành đạo. Cùng thời đại biểu về sau lẫn nhau không thiếu nợ nhau, lại không nhân quả. Bạch Hổ yêu hoàng được một cây cờ lớn, Giã Chư yêu hoàng được là một thân liên thể áo giáp, về phần Man Nhu yêu hoàng lấy được là một đôi lợi trảo, tất cả đều là cực phẩm pháp bảo. Về phần Lộ Giã được là một viên thẻ ngọc, bên trong ghi chép một môn yêu tộc công pháp, tên là Thánh Viên Khai Thiên Pháp, hắn cũng chỉ tới kịp đơn giản liếc mấy cái. Bọn họ này vừa mở nghi ngờ uống mãi đến khi đêm khuya, mới như vậy kết thúc, buổi tối tất nhiên ở tại rồi Bạch Hổ yêu hoàng trong hoàng thành. Vào lúc ban đêm, Bạch Hổ yêu hoàng quả nhiên không dám đến sở giường. Lộ Giã có chút tiếc nuối, làm sao lại không tới khảo nghiệm hạ tiểu yêu thánh. Mấy ngày sau đó, Tam hoàng tự mình tiếp khách, cắt nhường tổng cộng 28 người tộc thôn, ước chừng có 3 vạn thanh niên trai tráng già yếu nam nữ đinh miệng. Lộ Giã yêu cầu bọn họ ba yêu thúc đẩy dưới trướng thống lĩnh và yêu binh, dọc theo núi non sông ngòi đánh xuống mốc danh giới, chưa cắt hiểu rõ tương hố lãnh địa. Dù sao miễn phí lao lực không dùng thì phí, lại không tốn hắn một viên linh thạch. Man Nhu yêu hoàng vừa mới bắt đầu còn có một chút không muốn, tiểu yêu này thánh rất là cẩn thận, chẳng lẽ còn sợ chúng ta chiếm hắn chỗ. Giã Chư yêu hoàng lại vui không thắng thu, đánh xuống mốc danh giới cũng tốt, lẫn nhau trong lúc đó về sau đỡ phải sinh phiền phức. Như vậy thì tương đương với đem tiểu yêu thánh đại nhân lĩnh vực minh sắc cố định xuống, do hắn sau này tử tôn nhiều lại nghị quyết trường, lãnh địa danh giới không rõ, hôm nay cọ ta một thôn, ngày mai cọ ta hai thôn. Hắn tu vi cao khẳng định sống bị ta ba cái lâu, đến lúc đó chúng ta tử tôn không còn phải thụ sự bất ức của hắn giận dữ. Ba người chúng ta lúc ấy hai cước đạp một cái đã hết rồi. Lao chuyện đồng lứa ai có thể nói rõ được sở, còn không mặc cho hắn nói. Ngàn năm tiếp theo, sợ là thập vạn đại sơn trong lại không có chúng ta ba nhà yêu hoàng nơi sống yên ổn. Bạch Hổ yêu hoàng cùng Man Nhu yêu hoàng mới chợt hiểu ra. Thế là ba yêu hoàng thúc đẩy dưới trướng tất cả yêu binh xuất động, ngay cả mình cũng tự thân lên trận. Dùng yêu thuật, dùng thần thông, đàng vân giá vụ, không biết chặt cây rồi bao nhiêu tham thiên thụ mục, quyết định mốc danh giới, đem phạm vi ngàn dặm một vùng núi vây quanh mục tiêu xác định đã hiểu. Thì này còn sợ không an toàn. Ba yêu hoàng lại hợp luyện bốn kiện giống nhau như lúc pháp khí địa đồ, ở phía trên tiêu hiểu rõ riêng phần mình phạm vi thế lực, bọn họ mời tiểu yêu thánh đại nhân ở phía trên lưu lại yêu lực thủ ấn, ký tên đồng ý. Lộ Giã trong lòng cười thầm, như bọn họ mong muốn. Một ngày này, bầu trời một mảnh yêu vân bay qua, ba yêu hoàng tự mình tiếp khách Lộ Giã, từng cái ước gì đưa tiễn này ôn thần. Đại nhân, bây giờ lãnh địa đã minh, riêng phần mình thôn xóm quản lý lệnh bài cũng giao cho ngài chỗ. Ngài thật không cần chúng ta phần chút ít yêu binh và ngài. Những thứ này tiện tộc không một là chỗ, trộm gian dùng mánh lưới, nếu không có chúng ta phải lực tộc nhân tự mình đàn áp nhìn, thuế phú căn bản giao không được. Còn có, ngài chọn kia yêu hoàng thành chỗ có chút phiền phức, chỗ nào có một mảnh mùi thối thảo, sợ là mạo phạm bí nhân. Lộ Giã cười ha ha, quả quyết lắc đầu cự tuyệt. Đó là các ngươi thủ đoạn không được, đợi 50 năm sau lại xem xét ta lãnh địa cảnh tượng, liền biết thủ đoạn của ta. Ta đi theo chúng ta sư học nghệ, mau tới quen thuộc đơn độc tu hành. Thanh tĩnh điểm cũng tốt. Ta có trận pháp ngăn cách, hương vị lại thối, lẽ nào có thể hùn đến ta? Các vị, như vậy liền rất tốt. Lộ Giã sắc mặt chuyển thành nghiêm túc, âm thanh trầm giọng nói. Còn có, đừng quên sư phụ ta tiên ngủ lão tổ mau tới kiếm tốn, cũng như thế yêu cầu ta, cho nên thân phận của ta không muốn hướng ra phía ngoài tiết lộ. Liền nói là một quyển dẫn cao cường tán tu yêu hoàng, cùng các ngươi ba vị đánh cược, chia ra thắng được lãnh địa là được. Đúng rồi, trước khi đi, Lộ Giã không quên dặn dò ba yêu hoàng, các ngươi còn nhớ muốn tu vi tăng lên, tu thành hóa thần yêu đế. Lấy trước kia chút ít an dê hai chân khuyết điểm hay là sửa lại đi. Không chỉ các ngươi chờ ăn, chính là các ngươi dưới trướng những kia thống lĩnh cùng đám yêu binh cũng không cần ăn. Tốt, chúng ta như vậy làm đường. Lần này và ma bách nhất luận bàn đại chiến, ta cũng rất có ích lợi, chọn này đều sẽ lựa chọn bế tử quan, sau 50 năm, chúng ta hữu duyên còn gặp lại. Cáo tử. Lộ Giã gào thét một tiếng, bay lên không trung lái yêu vân, rất nhanh biến mất ở chân trời, bước vào đã thuộc về nó lãnh địa trong. Ba yêu hoàng gặp hắn đi xa, lúc này mới đồng thời phun một ngụm giận dữ, cuối cùng đem này ôn thần đưa tiến rồi. Bọn họ lẫn nhau xem xét, cười khổ nói: "Về sau ba nhà chúng ta hay là đừng vừa. Đấu đến đấu đi, đột nhiên tiện nghi ngoại nhân. Một tiểu yêu thánh, một tiểu ma thần, kém chút không muốn rồi ba người chúng ta nửa cái mạng. Nếu ba người chúng ta đều là yêu đế, bọn họ cũng không thể như thế thoải mái nắm bóp chúng ta. Vì tu hành, những kia dê hai chân không ăn cũng được. Chẳng qua phía dưới các con liền quản không tới, bọn họ cũng không phải từng cái có hy vọng tu thành yêu đế." Ba vị yêu hoàng vẻ mặt bất đắc dĩ. Rằng có mấy trăm năm, đến phía sau, lại cùng nhau làm thất thượng mặc người chém giết thì cá. Trước đó trước đây riêng phần mình thấy ngứa mắt, bây giờ lại đồng bệnh tương liên, nhiều hơn mấy phần cùng chung mối thù tâm ý, bọn họ càng trò chuyện càng ăn ý, thế là quyết định đồng minh, đối nội đề phòng tiểu yêu thánh, đối ngoại đề phòng cho nên ngoại địch. Về sau thập vạn đại sơn trong quả nhiên hiếm thấy tranh đấu chém giết, quy về an bình. Lại nói Lộ Giã bay ở không trung, xác định sau lưng lại không bất luận cái gì cái đuôi đi theo, lắc mình biến hóa, đổi về nguyên hình. Hắn nhịn không được đắc ý cười ha ha. Lần này xuất mã thực sự là kiếm thê. Thông qua tiểu ma thần phúc tạo, hiểu rõ hiện nay đại địa rất nhiều tình báo, bù đắp rồi hắn rất nhiều kiến thức. Mặc dù ở giữa cũng có mạo hiểm. Kia nổi điên tiểu ma thần kém chút đại khai sát giới, Lộ Giã một chân đạp ở trong quỷ môn quan dạo qua một vòng, lại còn sống ra đây. Nhưng mà thu hoạch cũng nhiều nha. Nếu không phải như thế vừa dỗ vừa lừa, sao có thể theo bà thêm yêu hoàng trong tay các lấy được mấy cái thôn góp thành một mảnh lãnh địa? Hắn vốn đang phát sầu, trong tay thì một thôn. Dù là nuôi dưỡng mười mấy cái nhân tộc tu sĩ, cũng bất quá là yếu đuối ngọn lửa nhỏ, một cô phong có thể thổi tắt. Hiện tại tốt, có 50 năm ở giữa, chính mình có thể nuôi dưỡng được 30 mấy đoàn ngọn lửa nhỏ, tụ cùng một chỗ sao cũng có thể miễn cưỡng tính một cái tráng kiện đến đi. Đợi một thời gian, chưa hẳn không thể trở thành đầy trời hỏa hoạn, quét sạch đại địa. Càng quan trọng chính là mảnh này lãnh địa về thuộc về mình, nhân tộc cuối cùng đạt được một tương đối ổn định môi trường. Đầy đủ bọn họ phồn diễn sinh sống, góp nhặt nguyên khí, không cần mỗi ngày lo lắng hai hùng ăn bữa nay lo bữa mai. Chỉ cần thời gian đủ đủ, đinh miệng số lượng đầy đủ liên tục vượt lên mấy lần, mới có thể bồi dưỡng được thật sự truyền thừa có thứ tự nhân tộc tu tiên hạt giống, hình thành chân chính Lăng Vân Tông. Tương lai chính là Lộ Giã hỏa thượng tiên thê xảy ra chạm huống, cũng sẽ không ảnh hưởng nhân tộc tu tiên đạo thống truyền thừa. Về phần hắn cái này tiểu yêu thánh áo lót có thể duy trì bao lâu, vậy liền mọi thứ đều xem thiên ý rồi. Thập vạn đại sơn là thâm sơn cung cốc, ba yêu hoàng là cô lậu quả văn quê mùa, lại bị tiểu ma thần bức bách hạ tự lập lời thề, khốn tại lãnh địa trong. Bọn họ và bên ngoài giao lưu biên thiếu, tự nhiên giảm bớt chính mình áo lót này bại lộ có thể. Nếu là vận khí tốt, có thể làm người tộc tranh thủ mấy trăm năm thời gian yên lặng. Hắn lặp đi lặp lại phân tích, cho là mình đã làm được cực hạn. Về phần hắn thu hoạch lãnh địa bên ngoài những thôn kia, Lộ Giã có lòng không đủ lực, đánh giết ba yêu hoàng rất đơn giản, nhưng giết ba yêu hoàng cũng không có khả năng đem những kia lãnh địa đều tiếp thu đến, thật coi phía sau ba yêu hoàng hậu trường mấy vị kia yêu đế là ăn chay. Nếu hắn không phải mượn tiểu yêu thánh áo lót, còn cuốn theo ân cứu mạng, ba yêu hoàng làm sao có khả năng chia cắt bộ phận lãnh địa cho hắn? Chỉ hy vọng chính mình hồ biên loạn tạo nói dối, có thể khiến cho kia ba vị yêu hoàng và dưới trướng đám yêu binh quy củ chút ít, về sau ăn ít chút ít dê hai chân, cũng coi như công đức vô lượng rồi. Lộ Giã thở dài một hơi, không nghĩ nhiều nữa, thả người bay tới đằng trước. Lúc này tựa như âm thầm đêm tối, chân trời đã hiện quang minh tinh tú, chỉ là đợi mặt trăng lặn thời điểm, phát lên là ấm áp mặt trời mới mọc, hoặc là mưa dầm liên miên, từ xem thiên ý chúng ta cô hướng thẳng trước, chỉ làm chuyện tốt, chớ có hỏi tiền đồ. 50 năm ở giữa vội vàng qua, thập vạn đại sơn trong, sơn thủy vẫn như cũ, chưa chảy xuống bất luận cái gì năm tháng dấu vết. Chỉ là sơn thủy trong lúc đó các loại sinh linh đã đổi một nhóm lại một nhóm, chỉ có tu tiên giả mới có thể đình trệ 5 tháng, ngồi xem phong vân biến hóa. Một ngày này, ba cái quần áo rách nát nhân tộc chính vội vàng vàng hướng một chỗ sườn núi chạy tới. Mảnh này sườn núi và thập vạn đại sơn trong khắp nơi có thể thấy được đỉnh núi cũng không có gì khác nhau, giống nhau sơn, giống nhau cây cối. Nhưng duy nhất chỗ dị thường chính là núi này bao dưới chân, đóng rồi một loạt trông không đến đầu đồi cao lớn có gỗ, đem sườn núi trong ngoài ngăn cách. Những thứ này có gỗ cao lớn trắng kiện, có hai, ba người ôm hết hồ, cao mấy trượng, không còn nghi ngờ gì nữa đóng xuống rồi đại cái cọc thời gian sử dụng thị phi nhân viên đoạn. Ngoài ra còn nhìn ra những thứ này cọc gỗ đóng rất là gấp rút. Vì có thật nhiều rễ cái cọc, trực tiếp chính là đem cây cối nổ tận gốc, sau đó cắm ở nơi này. Cọc gỗ bên ngoài có chết héo chóc ra loang lổ vào cây. Ngoài ra những thứ này cọc gỗ cũng lớn nhỏ không đều, cao thấp nhấp nô. Chỉ là chúng nó đính tại nơi này, hợp thành một cái siêu siêu vẹo vẹo dây dài, hướng hai bên trái phải ánh mắt, phân chia trong ngoài ranh giới. Trong đó một chỗ trên mặt cọc gỗ dựng thẳng một cây cờ lớn, kia mặt cờ bên trên có một rất sống động thanh viên đại yêu hình tượng. Lá cờ này rất là tiên diễm, nó diện tích lớn có hơn một trượng xung quanh, khoảng cách cực xa có thể thấy rất rõ ràng. Nếu lúc này từ trên trời cúi nhìn xem, rồi sẽ phát hiện này dài không nhìn thấy đầu đuôi cọc gỗ giới tường, cách mỗi mấy chục dặm liền có như vậy một cây cờ lớn nên không pháp phối. Mấy cái kia bội bội vàng vàng chạy trốn nhân tộc lúc này đã chạy vội tới dưới chân núi. Cách cọc gỗ giới tường chẳng qua có gần dặm xa, ngẩng đầu một cái tự nhiên nhìn thấy kia lá cờ lớn. Mấy người kia theo thứ tự là một lưng đeo gậy sắt trung niên chẳng hán, một đôi mang theo đao kiếm thiếu niên nam nữ. Ba người diện mạo có mấy phần giống nhau, xem xét chính là một nhà người. Bọn họ đều có không tầm thường võ nghệ mang theo. Thực tế kia trung niên chẳng hán, lúc hành tẩu như viên hầu nhảy vọt, một bước có thể vượt qua mấy trượng khoảng cách, cái mũi phun ra hai cỗ thật dài bạch khí, xa đạt vài thước. Đơn sơ da thú che không được hắn phún trương cơ thể, một bộ da nông cạn nhìn kim trúc đồng quang. Trong núi nhiều cây cối cây bụi. Người này chạy trốn rất là bối rối, gặp được một mình tráng kiện cây cối thường thường đều trực tiếp đụng đi, tại dày đặc trong rừng mở ra một con đường tới. Rõ ràng là một vị tiên tiên tông sư. Về phần ngoài ra một đôi thiếu niên nam nữ, võ nghệ cũng không bình thường, mặc dù so ra kém trung niên chẳng hán, nhưng đi đứng hành động như gió, chỉ là hô hấp dồn dập, hiển nhiên là cưỡng để một ngụm chân khí miễn cưỡng đuổi theo. Trung niên tráng hán sắc mặt hoang trường, thỉnh thoảng quay đầu quan sát phía sau, hình như có cái gì hồng thủy manh thú đang truy đuổi. Cha, ta chạy không nổi rồi. Thiếu nữ kia đột nhiên ôi một tiếng ngã nhào trên đất, chỉ gặp nàng toàn thân tuôn ra đổ mồ hôi, nhanh chóng hóa thành mảng lớn xương trắng tiêu tán, đưa nàng cơ thể bao phủ. Lại là kịch liệt tiêu hao sau đó, không thể lại đem trong đan điền miệng chân khí đình chỉ, trong nháy mắt tán công bố trí. Ngươi cùng ca chạy trước, đừng quản ta. Thiếu nữ trong mắt lóe lên một tia kiên quyết. Trung niên tráng hán lắc đầu, hắn không có mở miệng nói chuyện, sợ cũng tiết trong lồng ngực trước kia chân khí, trực tiếp đưa tay chộp một cái đem con gái giáp tại dưới nách, túi đầu chạy vội. Ngoài ra nam tử kia là thiếu nữ minh trưởng, cũng giữ im lặng đuổi theo. Chỉ có thiếu nữ kia vì tán công bố trí, trong đan điền chân khí trống rỗng, cho nên nàng ngược lại có thể không cố kỵ gì, giọng nói suy yếu khuyên nhủ phụ thân cùng minh trưởng. Cha, ca, các ngươi đừng quản ta. Phía sau kia yêu tộc sợ là đuổi đi theo rồi, bọn họ có lục soát nhạc hành tung thần thông, có thể tìm tới chúng ta chạy trốn tung tích. Với lại bọn họ còn có thể bay. Cha, ngươi mang ta lên cái này bừng hữu, chúng ta một nhà ba người thật thì một đều đi không được. Các ngươi buông ta xuống đi. Cha, ta van cầu ngươi buông ta xuống. Chỉ cần các ngươi có thể trốn vào vượn hoàng lãnh địa, hảo hảo còn sống, cũng coi là thay ta sống một hồi. Trung niên tráng hán sắc mặt âm trầm cắn chặt răng, cái chán huyệt thái dương đột đập mạnh, nhưng vẫn không có buông con gái, túi đầu vọt mạnh phía trước mở đường. Ngược lại là kia thiếu nam không giữ được bình tĩnh lối ra quá lớn. Muội tử, ngươi nói cái gì mê sảng? Yêu tộc thúc ép thuế phú, trực tiếp đem chúng ta vào chỗ chết bức. Nếu không phải bọn họ không cho chúng ta đường sống, chúng ta làm sao lại như vậy trốn? Mà những yêu tộc kia là thế nào đối đãi chỗ dân, ngươi cũng biết, rơi vào trong tay bọn họ mặt đó mới là sống không bằng chết đấy. Chúng ta người một nhà muốn sinh cùng sống, muốn chết cùng chết. Hai người lời nói ở giữa đột nhiên phía trước xôn xao một thanh âm vang lên, rộng mở trong sáng. Nguyên lai là bọn họ chạy ra khỏi cánh rừng, đã chạy đến sườn núi phía dưới. Trước mặt mốc ranh giới chẳng qua tại xa mười mấy trượng, dường như có thể đụng tay đến. Trên bầu trời đột nhiên truyền đến vài tiếng cười nhạo âm thanh. Yên tâm, tiện tộc nhóm, ta bảo đảm các ngươi một nhà chết chỉnh chỉnh tề tề, đến dưới đất cũng có thể đoàn tụ. Một mực chưa mở miệng nói chuyện trung niên tráng hán đột nhiên một dừng, đứng vững tại nguyên chỗ, đem hai huynh muội bảo hộ ở sau lưng. Ba người ngơ ngác ngửa đầu nhìn trời, nhưng thấy chẳng biết lúc nào trên trời đã hạ xuống một mảnh yêu vân. Kia yêu vân trong có hai tiểu yêu chìm chìm nổi nổi, hai yêu đều hóa thành hình người. Trong đó một yêu trưởng cái to lớn hắc cái mũi thật dài duỗi ra, một cái khác tiểu yêu phía sau đưa hai cánh, ông chấn không ngừng. Phía sau cái mông còn có một cái sắc bén châm dài lộ ra. Nguyên lai này hai tiểu yêu một là cậu yêu, một là ông yêu. Cả hai đều là tuần sơn tiểu yêu, hôm nay gặp được chuẩn dân, thế là bám theo một đoạn mà đến, ôm nhỏ bắt con chuột trêu đùa tâm tư, cười nhìn một nhà ba người theo hy vọng tràn đầy đến triệt để tuyệt vọng biểu tình biến hóa. Chương 605, hóa thần kiếp chương 605, hóa thần kiếp hai yêu theo đám mây rơi xuống, bước đi đến, vẻ mặt dữ tợn. Các ngươi lũ trời đánh này tiện tộc. Phía trên các lão gia tâm thiện ai ân, đem các ngươi theo thực đơn đi lên trừ. Làm hại chúng ta phía dưới tiểu yêu nhóm chính là muốn ăn mặn, cũng chỉ có thể vụng trộm ăn một đánh một chút nha tế. Chưa từng nghĩ các ngươi đều là chút ít vong ân phụ nghĩa gì đó, không hổ là tiện gia. Đối với các ngươi tốt hơn ba phần, liền không biết trời cao đất rộng, cũng dám chạy trốn. Con chó kia yêu mải răng cười to, nước bọt chảy ra dài ba thước, một bên liếm miệng một bên tham lam nói: "Hôm nay vừa vặn đâm vào huynh đệ chúng ta trong tay, cũng coi như các ngươi không may. Đi lên thì báo cái truy tung không có kết quả, vừa vặn cho huynh đệ chúng ta bữa ăn ngon." Lão gia đem các ngươi một nhà ba người đều nuốt đến trong bụng, cũng coi như cho các ngươi góp cái bụng nhi đoàn viên. Một đường không nói lời nào, nam tử trung niên đột nhiên chợt quát một tiếng. Giết! Hắn lăng không đá lên phi cước, lại là dẫn đầu đạp hướng nhà mình nhi nữ. Thẳng thắn hai cái nặng chân đá vào con cái trên người. Này một đôi thiếu niên nam nữ không có phản ứng, đã trực tiếp hướng mốc ranh giới phương hướng bay đi. Mà nam tử trung niên xách gậy sắt đã vọt mạnh hướng lên, đối đầu cậu yêu cùng ông yêu. Này trong tay nam tử gậy sắt huy vũ gió thổi không loạn, thủy dội không vào, rõ ràng là một bộ phong ma côn pháp, hiển nhiên là muốn liều mạng. Chỉ gặp hắn sắc mặt xích hồng, thất khiếu chảy máu, trên người cơ thể tăng gọn, hình thể phồng lớn một vòng. Hiển nhiên là dùng nào đó liều mạng mạng bị pháp. Một cây gậy sắt vòng hai yêu, lấy yếu chống mạnh, lại lấy ít đánh nhiều, chủ động liên tiếp, gậy sắt vung được hổ hổ sinh phong, toàn bộ là không lưu phòng thủ buông tay công kích đồng quy vu tận chiêu số. Không còn nghi ngờ gì nữa, hắn muốn vì tính mạng mình làm đại giá, ngăn chặn hai yêu một lát thành con cái tranh đến một chút hy vọng sống. Bên kia thanh niên nam nữ sau khi hạ xuống bò lên, biểu mội kêu một tiếng cha còn muốn xông về đi, ca ca đã xem nàng gắt gao ngăn chặn, phóng tới mốc danh giới. Nguyên lai kia mốc danh giới từ bên ngoài nhìn xem hợp thành một loạt, kín kẽ, uy vũ trang nghiêm. Đến gần nhìn xem lại phát hiện mốc danh giới đấy không biết bị người nào khi nào đục mở một động, kia vách động đầu tả bất bình, cao thấp không đều, như là có người tay không gỡ ra. Vì trên gỗ lưu lại móng tay dấu vết, còn có loang lổ màu nâu vết máu. Nay động cũng không lớn, nhưng vừa vặn đủ một người bỏ qua. Mà chỉ cần bò qua mốc danh giới, đã đến trong truyền thuyết thanh viên lãnh địa. Trong truyền thuyết này lãnh địa trong đối nhân tộc thu thuế không nặng, thanh viên yêu hoàng lâu dài bế quan tu luyện, căn bản không quản tục vụ. Hay hơn chính là vị này yêu hoàng là một người cô đơn, không gần nữ sắc, cho nên tự nhiên không có dòng dõi, cũng không có đồ tử đồ tôn. Với lại nó tính cách cô tịch, đối với đầu nhập vào tới cửa yêu tộc cũng toàn diện trốn mất tăm, toàn bộ đều đuổi đi, cho nên bên cạnh cũng không có yêu tộc tụ tập, chân chính chỉ còn mỗi cái gốc yêu hoàng một. Với lại vị này yêu hoàng đại nhân còn ăn chay, tự nhiên không cần lo lắng nó tâm huyết dâng trào, đột nhiên nghĩ nếm thử dê hai chân. Đối nhân tộc mà nói, thanh viên yêu hoàng quả thực là trên thế giới tốt nhất yêu hoàng. Say mê tu luyện, mặc kệ tụ vụ, người cô đơn, còn ăn chay. Yêu hoàng dưới trướng không có thành đàn yêu tộc con non, tự nhiên liền đối với nhân tộc nhóm bóc lột không nặng. Vì vậy đối với mốc danh giới bên ngoài thôn xóm thôn dân mà nói, thanh viên yêu hoàng lãnh địa, đó là trong truyền thuyết nhân gian tịch thổ. Hay hơn chính là thập vạn đại sơn nguyên lai ba vị lãnh chúa tựa hồ đối với này lai lịch không rõ thanh viên yêu hoàng có chút kiêng kỵ. Bọn họ nghiêm cấm dưới trướng yêu binh vì bất kỳ lý do gì bước vào mốc danh giới bên trong, người vi phạm giết không tha. cho nên chỉ cần trốn vào mốc danh giới bên trong, mốc danh giới bên ngoài sự việc liền xóa bỏ. Mấy chục năm qua, thập vạn đại sơn mốc danh giới bên ngoài thôn xóm, cái nào thôn không có trốn dân chạy về phía nơi này. Chẳng qua đa số người chưa thể thành công đến, ngã xuống dọc đường. Thiếu nữ từng tiếng khấp huyết hô hào cha muốn trở về. Huynh trưởng sốt ruột một cước đạp tới, đưa nàng đá vào mốc danh giới trong động. Lúc này Ong Yêu nhìn thấy miệng khẩu phần lương thực chạy một, giận tím mặt. Trong, hắn hô quát một tiếng, hất lên đại mông. Siêu, liền thấy nó sau mông có một cây châm ly thể bay ra. Này hắc châm bay đến không trung, thấy gió thì trướng, vừa rơi thể lúc, chẳng qua dài bằng chiếc đũa nhỏ bé mảnh. Chờ đến kia thiếu nam trước mặt lúc, đã trở thành chờ ai đó lớp 10 dễ đại thiết truy. Thổi phun một tiếng, này thiếu nam đùi bị xỏ xuyên, trực tiếp đính tại rồi mốc danh giới trên tường, tiếng kêu rên liên hồi. Lúc này con chó kia yêu liền lùi lại mấy bước, tránh thoát kia trung niên tráng hán bén nhọn sát chiêu, cũng thở ra hơi. Hắn hanh cắp vài tiếng, trong mũi liên phun ra hai cái hắc khí. Này hai đạo hắc khí như rắn truyền giống như bám rồi trung niên tráng hán trên người. Dù là nó kịp thời nín thở, nhưng mà yêu thuật thần thông há lại phàm người có thể ngăn cản. Hai cái hắc khí theo hắn thất khiếu chui vào, nghi ngờ nó thần trí, mê nó thần hồn. Trung niên tráng hán trở nên như uống say dường như, thần trí mê man, nương tay chân nhũn ra toàn thân bất lực. Hắn chiêu thức ra đi, kia gậy sắt lớn vốn là vì thế lôi đỉnh bạn quân đánh tới hướng cậu yêu đầu lâu. Bây giờ lại như là chậm rãi đưa tới giống như. Con chó kia yêu nhe răng cười một tiếng, ngửa đầu há mồm, trực tiếp đem gậy sắt cắn lấy trong miệng, một loạt cương nhà cùng nhau dùng sức. Răng rắc. Này gậy sắt vốn là luyện chế thô ráp, cũng không phải thần binh lợi khí gì. Răng rắc một thanh âm vang lên, lại bị cậu yêu ngạnh sinh sinh tan nước. Đi chết. Cậu yêu bạo ngược quát một tiếng, thân hình hắn chầm xuống đoàn co lại như là trẻ nhỏ, sau đó đột nhiên bay ra một cước. Một cước này nặng nề đá vào trung niên tráng hán trên lồng ngực. Thổi phun một tiếng. Tráng hán tiếng kêu rên liên hồi, không biết bao nhiêu xương cốt bị đập nát. Hắn lại bị một cước đạp bay đá vào mốc danh giới trên tường, đụng kia sắp xếp tường gỗ đều phát ra một tiếng vang trầm, sau đó như một tấm họa, chậm rãi trượt xuống. Chó này yêu rất là ác liệt, còn cố ý một cước đem nó đá vào rồi con trai mình bên cạnh. Hai cha con cái một chiếc độ lực sau bị xỏ xuyên, một trên đùi bị chọc lấy cái lỗ thủng. Hai người thê thảm bất lực, thân thể tựa ở mốc danh giới bên trên, rõ ràng cách nhau một bức tường chính là trong truyền thuyết thế ngoại đảo nguyên. Bọn họ lại không có khí lực bỏ qua cái hang nhỏ kia. Mốc danh giới mặt khác truyền đến thiếu nữ kia tê tâm liệt phế tiếng la khóc. Một nhà ba người cách vào gỗ, thảm liệt như thế. Cậu yêu cùng Ong Yêu lúc này mới không nhanh không chậm chậm rãi đi qua, chậm rãi xem kỹ hai người thảm trạng. Hai yêu còn đoán trách lẫn nhau. Cậu yêu quái phong yêu động tác quá chậm, vừa nãy kia một châm nếu là nhanh một chút nữa, là có thể đem huynh muội đâm thành thịt xiên, cùng nhau đính tại mốc danh giới bên trên, làm sao đến mức phóng chạy một tươi non hai sừng dê. Muốn nói nhai đứng lên hương vị tốt, còn phải là biểu muội, chất thịt tươi non. Ong Yêu cũng tại phần nàn. Hắn ngại cậu yêu đặt chân không nhẹ không nặng. Một cước đem kia trung niên chẳng hán, lồng ngực đạp thành thịt nát, cục cương tính khí thận kia cực tốt đồ nhắm rượu, bây giờ đều đã thành thịt muối cùng xương cốt hóa cùng nhau. Món ngon nhất bộ phận tất cả đều bị hắn hủy. Mốc danh giới trên tường, hai cha con thảm tao đối mặt. Trung niên tráng hán miệng phun máu tươi, hiển nhiên là không sống nổi, trong mắt tràn ngập tiếc nuối cùng không cam lòng. Hắn vận dụng bí pháp, là báo quyết tâm quyết tử, chỉ là không cam tâm con trai lâm môn một cước không thể trốn được tìm đường sống. Thiếu nam dường như hiểu rõ phụ thân tâm trạng, còn đang ở thấp giọng an ủi. Cha, tốt xấu tiểu muội có thể chạy thoát được, chúng ta cũng không tính là chết vô ích. Lúc này cậu yêu cùng Ong Yêu đoán trách lẫn nhau một phen, sau đó đặt thành nhất trí, quyết định tìm hai cây thân cây đem hai cha con nối liền nhau làm đồ nướng ăn. Lúc này không người chú ý, mốc danh giới sau đột nhiên vậy tiểu muội tiếng khóc gầm biến mất. Hai vị đại vương, mốc danh giới trên tường đột nhiên toát ra một người, cười hỏi hai yêu đạo. Hai người này một tàn một ca thọn, có món gì ăn ngon? Không bằng ta cầm linh thạch đến đổi, lãnh địa trong vừa bản thiếu khuyết khổ lực nô lệ, làm sao? Hai yêu vội vàng ngẩng đầu, nhưng thấy trên đầu tường nhiều một nam tử trung niên, nó sắc mặt rồi rào hồng luận, người mặc trường bào chân đạp thú dày, so với bình thường dê hai chân muốn sĩ diện rất nhiều. Càng quan trọng chính là nó trên trán có khắc một nét lên một nét xuống tạo thành chưa từng thấy yêu văn, trên người có luyện khí cấp pháp lực hơi thở ba động. Hiển nhiên là trong truyền thuyết vị kia vạn sự mặc kệ, bỏ mặc thủ hạ tiện tộc lật trời dị loại yêu hoàng dưới trướng quý tộc. Hai tiểu yêu ngay lập tức thu hồi lòng kinh thị, đổi thành đứng đắn gương mặt. Mấy chục năm qua người nào không biết tam yêu hoàng đối với kia lai lịch bí ẩn thanh viên yêu hoàng vô cùng kiêng kỵ, cực lực ước thúc thủ hạ và đối phương xảy ra xung đột, dù là cùng đối phương quý tộc xảy ra xung đột đều không thể. Cũng may kia thanh viên yêu hoàng cũng là giảng quy củ, nghe nói trừ ra bế quan hay là bế quan, chưa bao giờ xuất ngoại hoạt động. Chính là nó dưới trướng quý tộc, cũng thành thành thật thật đợi tại trong lãnh địa, không ra gây chuyện thị phi. Bây giờ mắt thấy đối phương đưa ra muốn bắt linh thạch đến đổi, hai con tiểu yêu mặc dù có chút không cam lòng, cảm thấy đến miệng mị thực chạy, nhưng cũng không dám cự tuyệt, chỉ có thể ở tăng giá tiền mặt làm văn chương. Yêu tộc chính là như vậy, cường giả vi tôn, thanh viên yêu hoàng mạnh, đó chính là tay người ta hạ quyến tộc ra đây, đều đây tam yêu hoàng dưới trướng tiểu yêu sĩ diện rất nhiều. Hai người nói nhỏ một hồi, cuối cùng chào giá hai khối linh thạch, vừa rồi quay người rời đi. Bọn họ có thể tính cực kỳ hiểu rõ, hai khối linh thạch rơi vào túi tiền mình đó chính là rơi túi vi an rồi. Về phần chạy trốn một hai cái tiện tộc, chạy đến nhà khác lãnh địa trong đều là chuyện thường xảy ra. Tổn thất là yêu hoàng đại nhân, cũng không phải bọn họ, vội cái gì? Bị đạp nát lồng ngực nam tử mắt thấy hai yêu rời đi, biết mình con trai có thể được sống, trong mắt lóe lên một tia vui mừng, cuối cùng nuốt xuống cuối cùng một hơi, hết rồi. Thiếu nam hoa hoa khóc lớn, chẳng biết lúc nào trong động biểu bội bò lên ra đây. Huynh muội hai vây quanh phụ thân thi thể nẹn ngào khóc giống. Mãi đến khi khóc tình trạng kiệt sức, hai người lại ngẩng đầu mới giật mình chẳng biết lúc nào chung quanh đã đứng một vòng người. Những thứ này nam nữ tuổi tác không giống nhau, từng cái mặc sĩ diện, tinh thần sung mãn, khí huyết tràn đầy, trên trán tất cả đều khắc lấy một nét lên một nét xuống yêu văn, lại tất cả đều là quý tộc. Thiếu nam thô sơ giản lược đến qua, lại có hơn 20 người. Hắn lấy làm kinh hãi, vội vàng đem biểu muội bảo hộ ở sau lưng. Cha dạy qua bọn họ, quý tộc đây yêu tộc đáng hận hơn, chớ nhìn bọn họ đều xuất thân nhân tộc, đều đã không thể tính người, chỉ có thể tính khoác lên da người ác quỷ. Các ngươi muốn làm cái gì? Hắn nghiêm nghị quát hỏi, toàn thân run rẩy, mặc dù sợ sệt cũng nỗ lực bảo hộ sau lưng biểu muội. Nam tử trung niên vẻ mặt ấm áp xuề bàn tay ra. Tộc nhân của ta, xin nén bi thương. Chạy trốn tới nơi này ngươi thì an toàn. Hắn vung tay lên. Phía sau có quyến tộc theo trong nhẫn chứa đổ lấy ra mới tinh áo choàng, cho hai huynh muội thay đổi, còn có người cho bọn hắn chữa thương. Thậm chí có người thi triển nước sạch pháp thuật rửa sạch cha hắn thi thể, bên ngoài quấn lên vải trắng, giữ vững cuối cùng sĩ diện. Thiếu nam vẻ mặt mê man. Vì sao thanh viên yêu hoàng lãnh địa nội quyến tộc cùng mình đã từng thấy quyến tộc không giống nhau? Hắn thấy qua quyến tộc, đối với yêu tộc không đúng, đối nhân tộc hung ác ngang ngược, thủ đoạn tàn khốc, thậm chí có đôi khi càng vượt qua yêu tộc, có chút quyến tộc còn ăn dê hai chân. Hắn chính mê hoặc. Đột nhiên, vài dặm bên ngoài một mảnh sơn lâm bên trên, chân trời một đoàn mây đen bay tới bao phủ, lôi điện oanh minh, trong chốc lát thiên địa biến sắc. Sườn núi trong đã có một thân ảnh nên lôi mà lên, mơ hồ có thể nhìn ra là một nữ tử. Chỉ thấy lôi điện đạo đạo đánh xuống, nữ tử kia toàn thân nở rộ thanh quang, cầm trong tay một đôi thép vòng pháp khí, ngang nhiên hướng lên trời vùng đánh. Thiếu nam thiếu nữ nhìn trợn mắt hốt mồm, chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Nguyên lai những thứ này quyến tộc nhóm đã hiểu yêu thuật, đã vậy còn quá lợi hại, có thể cùng ông trời già chống lại. Bọn họ nhìn nhập thần, quên thời gian, cũng không biết sau bao lâu, chỉ mỗi ngày thượng mây đen tiêu tán, lôi điện biến mất. Trước đó tại lôi điện oanh kích hạ kiên trì nữ tử mới chậm rãi từ trên trời giáng xuống, lên tiếng cao minh, âm thanh cực kỳ vui sướng. Bên cạnh bọn này quyến tộc đại hỉ vỗ tay. Tốt tốt tốt. Còn Linh Nhi sư tỷ cuối cùng tu thành trúc cơ. Thiếu nam thiếu nữ cảm thấy lẫn lộn. Sư tỷ, trúc cơ. Kia dẫn đầu quyến tộc cười lấy kéo thiếu nam thiếu nữ. Hai người các ngươi cũng coi như vận khí tốt, có thể nhìn thấy còn Linh Nhi sư tỷ độ kiếp. Nhưng có tính danh. Thiếu nam thiếu nữ lắc đầu, tiện tộc không xứng hưu tính tên, chính là chư yêu tộc cũng bình thường lười nhắc lên tính danh, chỉ có pháp hiệu. Nam tử trung niên chỉ chính mình cười nói, chúng ta thôn là giáp tự số thôn xóm, ta là sư tôn người đệ tử thứ nhất, cho nên tên là giáp nhất. Đáng tiếc ta tu vi kém chút ít, cho nên khi không được đại sư minh. Các ngươi hôm nay mắt thấy còn đại sư Linh Nhi tỷ vượt qua lôi điện thiên kiếp và lôi lũ duyên, liền họ lôi tốt. Ngươi liền kêu là lôi băng, ngươi gọi lôi xương. Thiếu nam thiếu nữ tỉnh tỉnh mê mê khó hiểu, chẳng qua riêng phần mình nhớ kỹ chính mình tính danh, về sau bọn họ chính là lôi băng lôi xương huynh muội rồi. Để cho ta đo đo các ngươi linh căn. Giáp nhất tay trái tay phải bắt lấy thiếu nam thiếu nữ bàn tay, một cỗ pháp lực tràn vào hai thiếu niên thể nội, một lát sau hắn sắc mặt vui mừng. Tốt tốt tốt, các ngươi hai huynh muội vậy mà đều có linh căn. Với lại linh căn dường như không sai, bất quá ta đo không chuẩn, phải đợi trưởng môn sư tôn cho các ngươi đo. Nhìn tới chúng ta lại muốn nhiều hai vị sư đệ sư muội. Thiếu nữ sợ hãi đặt câu hỏi. Vậy chúng ta cũng muốn cái trán khắc lên yêu văn sao? Giáp ha ha cười lớn một cái, sờ lấy trên trán một nét lên một nét xuống. Ngươi có thể đem nó coi như yêu văn. Chẳng qua đây thật ra là một chữ, nó gọi là người, chúng ta nhân tộc người. Hai người đối diện trong lời nói. Đột nhiên đại địa rung động, tứ phương mây đen đánh tới, như một viên màu đen màn che đem nửa bầu trời che lấp, bên trong có vô số lôi điện uốn lượn quay cuồng. Thập vạn đại sơn dường như đều bị mảnh này lôi điện che đậy. Bọn họ đứng ở dưới chân núi, tiếng sấm liên tục cầm ẩm từ trên trời bật trên, dư tính tự cảm ứng mà xuống, bọn họ tóc lại toàn bộ dựng lên. Phía dưới đám người đều sợ ngây người. Trang diện này đây vừa nãy còn Linh Nhi độ kiếp còn hùng vĩ hơn hùng vĩ không biết gấp trăm ngàn lần. Lãnh địa trong, một chỗ trên đỉnh núi ầm vang nổ nát vụ, một thân ảnh nhảy lên một cái, nhảy vào không trung, lôi điện chiếu dọi xuống, đúng vậy một đầu thần cao mấy trượng lồng xanh mắt vàng đại vượng, chậm rãi giãn ra thân thể, ngửa đầu nhìn lên trên trời lôi đỉnh, song quyền nắm chặt, thét dài một tiếng, dường như làm đáp lại. Thanh viên ngửa mặt lên trời trường hống, âm thanh lại trong chốc lát lấn át trên trời lôi đỉnh. Trên trời nổi trận lôi đỉnh, ma sát tầm ầm rung động, trong lúc nhất thời, giữa thiên địa chỉ còn lại quần quần lôi âm. Trên mặt đất, lôi băng, lôi xương ngửa đầu kinh hô một tiếng. Yêu hoàng, là thanh viên yêu hoàng. Chương 606, độ kiếp chương 606, độ kiếp về đầu này thanh viên, bọn họ đã nghe qua quá nhiều truyền thuyết. Tỷ như thích ăn làm, lâu dài bế quan, trên lãnh địa vạn sự mặc kệ. Một thân thực lực cao thâm có rõ, tam đại yêu hoàng cũng không dám trêu chọc. Chỉ là nghe đồn tuy nhiều, nhưng đối với mốc danh giới bên ngoài thôn dân mà nói, lại chưa từng có người nào gặp qua thanh viên yêu hoàng một mặt. Mà hai người bọn họ, bây giờ lại tận mắt thấy rồi. Mốc danh giới trong thế ngoại đảo nguyên, đủ loại cử động, nói đến nền tảng bên trên, đều là bắt nguồn từ vị này yêu hoàng lưỡi nhát quản sự. Giống như vậy yêu hoàng, lôi băng lôi xương đều cầu nguyện hắn có thể thuận lợi sống cảnh chót lọt, sống được càng lâu càng tốt. Còn đang nắm hai người tay giáp nhất bay đầu nhìn bọn hắn một mắt, cười nói: "Không, về sau muốn xưng là sư tôn. Nhớ cho kỹ, chúng ta có ba vị sư tôn, chúng ta này một tông môn phái tên là Lăng Vân Tông, đây đều là ngươi đồng môn. Đại sư tôn là thanh viên yêu hoàng, chẳng qua hắn cơ bản không lộ diện. Nhị sư tôn họ Lộ, là truyền công trưởng lão, đáng tiếc sau đó cũng cơ bản bế quan không ra. Tam sư tôn là còn trưởng môn, nhưng hắn bận quá, muốn xen vào lãnh địa trong rất nhiều sự việc. Về sau đoán chừng là ta thay thầy truyền nghề, có cái gì không hiểu, còn có thể đến hỏi còn Linh Nhi sư tỷ, nàng hiện tại lợi hại, tại cùng thế hệ trong cái thứ nhất đột phá trúc cơ cảnh. Về sau các ngươi liền hiểu rõ rồi, thực ra các ngươi rất nhiều đồng môn đều là ta hai người dạy dỗ ra tới. Lôi Băng Lôi Xương sợ ngây người. Sư tôn, Lăng Vân Tông, đồng môn, còn có ba cái sư tôn. Yêu tộc cùng nhân tộc trong lúc đó quan hệ rất đơn giản, chỉ có chủ nô, không còn gì khác. Bọn họ không cách nào tưởng tượng, chính mình bực này yêu tộc trong mắt huyết thực, thế mà có thể hô một đỉnh cấp đại yêu làm sư tôn. Đang nghĩ đến trước đó, những thứ này kỳ lạ quyến tộc nói cái gì còn Linh Nhi sư tỷ xung kích trúc cơ thành công. Cha mình sinh tử tại cái khác yêu tộc trong mắt chẳng qua tiện mạng một cái, chết rồi nói không chừng thì ném ở chỗ nào, phơi thây hoang dã, mặc cho mục nát rồi. Ở đâu như bọn này quyến tộc thế mà vận dụng yêu thuật, đưa tới thanh thủy tẩy trừ cơ thể, may vết thương, cuối cùng lại vì sang quý vải trắng quả thân. Lôi Băng Lôi Xương luôn cảm thấy bọn này quyến tộc là lạ. Này thanh viên yêu hoàng lãnh địa vô cùng không đúng, cái nào đều không đúng. Một đám nam nữ không để ý đến này một đôi thiếu nam thiếu nữ trong lòng biển đông, bọn họ nhìn không chuyển mắt chằm chằm vào trên trời. Đại sư tôn đây là muốn xung kích hóa thần sao? Nhất định là như thế, 40 năm trước, trưởng môn sư tôn từng vô ý nhắc tới đại sư tôn đã thành tựu nguyên anh đại viên mãn. Đáng tiếc ta đến bây giờ cũng chỉ gặp qua yêu hoàng sư tôn một mặt. Ta thì không rõ, yêu hoàng đại nhân tất nhiên không dạy đệ tử, vì sao không nên khi chúng ta sư tôn đâu? Này, yêu hoàng đại nhân không có cái khác ham mê bất lương, thích lên mặt dạy đời cũng không phải chuyện gì xấu. Thực ra nói đến, truyền công sư tôn nghe nói truyền nghệ trình độ tối cao, lời ít ý nhiều liền có thể đem công pháp đại đạo giảng được minh minh bạch bạch, đáng tiếc hắn cũng cực ít lộ diện, chỉ dạy dỗ đời thứ nhất đệ tử. Chúng ta Lăng Vân Tông trong chỉ có đời thứ nhất đệ tử là do nhị sư tôn, tam sư tôn từng cái cẩn thận dạy bảo, thực sự là hâm mộ bọn họ. Ta thì thảm rồi, theo nhập môn đến bây giờ, đều là còn Linh Nhi sư tỷ thầy thầy truyền nghề. Ta cũng vậy. Ha ha, vậy ta so với các ngươi muốn tốt một ít, tối thiểu ta còn là đệ tử đời hai, nhị sư tôn môn học ta còn là nghe qua mấy lần. Yên lặng. Giáp Nhất đột nhiên quay đầu quát lớn bọn họ, an tâm nhìn lên bầu trời lôi kiếp. Cẩn thận quan sát. Đại sư tôn xung kích hóa thần độ thiên kiếp. Loại này cảnh tượng, thường nhân cả đời cũng không gặp được. Giáp Nhất rõ ràng rất có uy nghiêm, một câu tất cả quyến tộc đều yên lặng thành thật tiếp theo, ngửa đầu quan sát trên trời lôi đỉnh. Trên mặt đất một đám tu sĩ nhân tộc chuyên tâm ngẩng đầu nhìn lên trời lúc. Thập vạn đại sơn thâm sơn ba chỗ riêng phần mình một đóa khổng lồ yêu vân lên không, chính hướng lôi kiếp địa chạy nhanh đến. Một màu trạch thuần trắng, một màu trạch đen nhánh, còn có một màu trạch thuần thanh. Màu trắng yêu vân trong, một đầu chữ thổ văn đại hổ ở trong đó chìm nổi, đúng vậy bạch hổ yêu hoàng. Màu đen yêu vân trong là một thân cao mấy trượng cự ngưu, sừng châu từng vòng lít nha lít nhít màu vàng đường vân, như là kim đúc, thành man ngưu yêu hoàng. Cuối cùng một đóa màu xanh yêu vân trong, bên trong có một sáu giang lợn rừng, này lợn rừng tuổi tác quá lớn, ngay cả đỉnh đầu mao đều trắng ra, đúng vậy dã chư yêu hoàng. Ba đám yêu vân trên không trung vừa đi vừa nghỉ, mỗi bay một đoạn, phải cẩn thận quan sát một chút giữa bầu trời kia lôi đỉnh, xác định sẽ không bị lan đến gần. Bọn họ ba yêu xa xa vòng quanh lôi đỉnh dạo qua một vòng, cuối cùng là tập hợp một chỗ, tận ở chân trời. Trên mặt đất rất nhiều quyến tộc cũng chú ý tới chân trời ba đám yêu vân. Giáp Nhất nhíu mày nói tiếng rút lui, bọn họ cũng không dám tại mốc ranh giới bên cạnh ở lâu. Có người dùng độn quang mang theo lôi băng lôi xương, có người ôm trung niên tráng hán thi thể, một đám người nhanh chóng hướng lãnh địa trong bay trốn đi, rất nhanh vượt qua mấy cái đỉnh núi, biến mất trong rừng. Trên bầu trời, ba đám yêu vân nối thành một mảnh. Đại ca, ta muội, các ngươi đã tới. Man Nhu yêu hoàng muộn thanh muộn khí trước khi nói ra. Dã chư yêu hoàng gật đầu. Lão nhị, không thể không đến nha. Động tĩnh lớn như vậy, chúng ta chính là muốn giả bộ không thấy cũng tránh không khỏi nha. Bạch hổ yêu hoàng vẫn như cũng là câu hồn bạc phách gỗ lìn bộ dáng, chỉ là trên trán chữ vương văn nhìn có chút quái dị, phía trên nhất quét ngang tuyến là dùng son phấn vẽ lên đi. Bề ngoài tướng mạo bên trên, nàng mắt ngọc mày ngài, mắt hạnh má đảo, ngược lại là không có thay đổi gì. Đại ca, nhị ca. Nàng hướng hai vị yêu hoàng hành lễ, trước liếc qua trên mặt đất thành đàn độn hành quyến tộc nhóm, hừ lạnh một tiếng. Tiểu yêu thánh đại nhân không quan tâm ta yêu tộc binh sĩ, lại bỏ mặc bồi dưỡng được như vậy nhiều quyến tộc tu sĩ. Hừ, cẩn thận về sau lọt vào phản vệ. Nàng trước nho nhỏ phun tào một cái, sau đó ngẩng đầu nhìn lên trời, nhìn lên trên trời lôi đỉnh quay cuồng, như một đại dương móc ngược trên thập vạn đại sơn, tùy thời sắp vỡ đê mà ra. Tiểu yêu thánh thân ảnh kia bị tôn lên nhỏ bé vô cùng, nhưng sống lưng thẳng tắp đứng ở nơi đó, không sợ hãi chút nào. Thiên uy hạo đãng, bạch hổ yêu hoàng rốt cuộc biết cái gì gọi là sợ, đổi vẻ mặt kính sợ nét mặt. Tiểu yêu thánh đây là muốn xung kích hóa thần sao? Khiến cho như thế cảnh tượng hoành tráng, không biết còn tưởng rằng hắn muốn độ luyện hư lôi kiếp đấy. Thời gian trôi qua thật nhanh a, cũng bất quá chỉ là 50 năm. Đáng hận này 50 năm đến ta tu vi chưa tiến một bước. Bên cạnh hai yêu hoàng cùng nhau lắc đầu thở dài. Ta muội, ai không phải đâu. Nhị ca cũng là như thế, kia lo lắng chê cười ngươi. Đại ca ta già rồi, càng là hơn không có hy vọng. Nguyên lai ba vị nội đấu không chỉ yêu hoàng, đối mặt lãnh địa trong ngồi xổm tiểu yêu thánh như thế một tòa núi lớn áp lực như núi, vậy mà tại mười mấy năm trước, kết bái thành huynh muội. Tam yêu hoàng liếc nhau, nghĩ tu vi dậm chân tại chỗ chính mình, nhìn nhìn lại trên trời chuẩn bị độ lôi kiếp đấu chiến thắng tiểu yêu thánh, cùng nhau lại thở dài một hơi. Ước ao ghen tị. 50 năm trước, tiểu yêu thánh cùng tiểu ma thần hai người luận bàn. Lúc đó hai người tu vi một là nguyên anh hậu giai, một là nguyên anh đại viên mãn. Tiểu ma thần tại chỗ ngộ đạo, một bước lên trời, biến thành hóa thần tu sĩ. Không ngờ rằng 50 năm sau tiểu yêu thánh cũng theo sát phía sau muốn độ kiếp. Đối với nguyên anh tu sĩ mà nói, 50 năm vẫn đúng là không tính một đoạn dài dằng dặc thời gian. Hai thực sự là yêu nghiệt. Man Nhu yêu hoàng lo lắng nói cái thằng này hay là nguyên anh lúc thì ép tới ba người chúng ta thở không nổi, ngạnh sinh sinh theo trong tay chúng ta các đoạt 8-9 cái thôn đi. nếu là hắn tu thành hóa thần còn phải rồi, có thể hay không đem chúng ta thôn tất cả đều cướp đi? Muốn hay không? Hắn ánh mắt thiệp thước, còn lại không nói ra miệng, hiển nhiên là muốn tại như thế nào phá hỏng đối phương tấn thăng hóa thần. Dạ Chư Yêu Hoàng lắc đầu nói, nhị đệ ý nghĩ kia ngươi nghĩ cùng đừng nghĩ. Đây chính là hóa thần thiên kiếp, chúng ta mấy cái chẳng qua là bình thường nguyên anh. Nếu là dám tùy tiện đúng tay, thiên lôi cùng nhau bổ xuống, đối phương chưa hẳn qua đời, ba người chúng ta chết chắc. Cho dù may mắn sống sót, ai ngờ đối phương không có bí mật gì thủ đoạn có thể câu thông tiên ngủ lão tổ. Như yêu tổ trách tội xuống, thập vạn đại sơn chúng ta ba nhà cả nhà trên dưới đừng mơ có ai sống mạng. Về phần ngươi lo lắng hắn lại gồm thâu chúng ta lãnh địa sự việc, hẳn là sẽ không. Chúng ta huynh muội cũng là có hậu đài, ba vị yêu đế đại nhân sẽ không mặc cho hắn làm ẩu. Cho dù hắn lại tôn quý, cũng không có cưỡng chiếm người lãnh địa đạo lý. Lần trước phân cho thôn của hắn, đúng là vì nhận rồi nhân tình của hắn, tính gián tiếp cứu được chúng ta một mạng, chúng ta đối lý. Này 50 năm đến chúng ta thành thật thật, chưa bao giờ gây chuyện thị phi, thậm chí còn ước thúc thủ hạ không được đi vào mốc danh giới lãnh địa trong. Ngày lễ ngày Tết đều dự sẵn hậu lễ, cấp bậc lễ nghĩa chưa bao giờ thiếu, hắn sao có thể làm như thế vô sỉ sự tình? Bạch Hổ Yêu Hoàng ở bên cạnh thở dài. Đại ca nhị ca, ta nghĩ kỹ, nếu là cái thằng này thật thành công tấn thăng hóa thần, chúng ta bao nhiêu đạt được chút ít huyết. Người ta riêng phần mình tại dâng lên 3 năm cái thôn, cũng liền hẳn là có thể thỏa mãn nó khẩu vị rồi. Dạ Chư Yêu Hoàng gật đầu, hắn già rồi, thích nhất cầu ổn. Man Nhu Yêu Hoàng không có cam lòng, sờ lấy chính mình sừng trâu, tức giận nói tạm chờ nhìn, cũng không nhất định có thể thành công vượt qua đâu, có thể ông trời già đã thu cái tai họa này. Này 50 năm đến, hắn chưa bao giờ qua dạng này thời gian khổ cực. Lãnh địa một chút ít 1/3. Man Nhu Yêu Hoàng không thể gặp các con chịu khổ, lại không nỡ chính mình từ kho gầy thân. Thế là đành phải hai mắt vừa nhắm, đem lúc đầu thuế phú đồng đều bày tại còn lại hơn 20 người tộc thôn bên trên. Dù sao các lão già tâm thiện, bên ngoài miễn đi ăn dê hai chân phong tục cổ hủ, những thứ này tiện tộc nhóm nhiều giao chút ít thuế phú, lẽ nào không phải là thiên kinh địa nghĩa sao? Chỉ là những thứ này tiện tộc lại không hiểu được cảm ơn yêu hoàng lão gia dụng tâm lương khổ. Trong thôn thường xuyên có người đào vong, với lại thì hướng phía kia múc danh giới trong thanh viên yêu hoàng lãnh địa chạy. Mấy chục năm tiếp theo, nhà ai yêu hoàng lãnh địa trong không ít rồi trăm ngàn dân số. Sớm biết lúc trước thì thật không nên phân cho hắn như vậy nhiều thôn. Không đề cập tới tam yêu hoàng tâm tư dị biệt. Trên bầu trời, mây đen như liên miên, như dãy núi ngã lao đầu xuống. Mà ở tầng mây thật dày trong, có vô tận lôi đình ông dương đang nhảy nhót, đem chân trời nhuộm thành một mảnh màu xanh dương. Bạch Hổ Yêu Hoàng đột nhiên cảm thán một tiếng. Đều nói thiên kiếp uy danh càng thịnh, tu sĩ thực lực thì càng mạnh. Năm đó tiểu ma thần đại nhân khi độ kiếp, thanh thế hình như đây này còn kém một ít đấy. Mặc dù chúng ta xóa đi ký ức, không biết được tiểu ma thần đại nhân công pháp chỗ kỳ diệu, nhưng mà dùng cái này quan chi, chẳng phải là nói tiểu yêu thánh đại nhân đây tiểu ma thần đại nhân còn có tiềm lực. Dạ Chư Yêu Hoàng cùng Man Nhu Yêu Hoàng nghe trầm mặc không nói. Nay yêu đầu càng mạnh, đợi lát nữa bọn họ mới thứ bị thiệt hại càng nặng a. Lúc này, trên bầu trời lôi đình ông dương ấp ủ đã lâu, cuối cùng một đạo tráng kiện tiên lôi từ trong đó trào lên mà ra, thẳng tắp hướng phía dưới nhỏ bé thanh viên bổ tới. Ầm ầm, một tiếng nổ vang, thiên địa thất sắc, thập vạn đại sơn đều dường như đi theo đã run một cái. Lộ Giã vì thanh viên yêu thể độ kiếp, bị đánh rồi vừa vặn, thân thể trong nháy mắt hướng phía dưới rơi xuống hơn 10 trượng. T. Hắn kêu đau một tiếng, lại nhìn trên người mình màu xanh da lông đều dường như cháy rủi, trong mũi người thấy đổ nướng mùi thơm. Thực sự là người trong nhà ngồi, lôi từ trên trời tới. Lộ Giã đến bây giờ đều có chút choáng váng, không rõ ràng chính mình vì sao muốn độ kiếp rồi. Vài thập niên trước hắn thành tựu nguyên anh đại viên mãn, sau đó liền tiến vào dài dằng dặc xúc thế kỷ. Phải biết, theo nguyên anh tấn thăng hóa thần, nhất định phải cần hùng hồn tích lũy mới có thể đột phá. Tỷ như tiểu ma thần, ở cửa này rất nhiều năm, tích lũy đầy đủ, cho nên mới có thể một khi ngộ ra, trong lòng không có tạm niệm dỡ xuống gánh vác, thành công độ kiếp. Dựa theo Lộ Giã đoán chừng, hắn này tích lũy tối thiểu là vì trăm năm làm đơn vị, chính là phí thời gian số lượng trăm năm cũng không hiếm có. Dựa theo ghi chép, tại nguyên anh đại viên mãn cảnh bị tươi sống mà chết, đồ phí hết vô số năm tháng cũng không thành công độ kiếp cao thủ có khối người. Cho nên hắn tu thành nguyên anh đại viên mãn sau đó, không nóng không nổi, trừ ra mỗi ngày làm từng bước tu luyện bên ngoài, chỉ làm mấy chuyện. Một là thu thập các loại tài liệu chân quý, khai lò luyện đan, cuối cùng tại mười mấy năm trước luyện ra một hạt nhân giai càng cơ đan, cho thượng tiên thê đem đạo cơ lại lần nữa bổ sung, nhường nó có thể xung kích nguyên anh. Thứ hai là sửa sang lại trong đầu ký ức các loại công pháp ghi chép, luyện chế có thể tướng lĩnh trong đất tu sĩ nhân tộc linh căn tăng lên đan dược. Hắn ở đây kim đỉnh phái ngốc đoạn thời gian kia, các trưởng môn đưa tới không ít thẻ ngọc công pháp. Trừ ra thời không đại đạo bên ngoài, thực ra cũng liên quan đến rất nhiều hỗn tạp nội dung. Lộ Giác còn nhớ trong đó có mấy cái vì tài liệu quý giá luyện chế đan dược, tăng lên linh căn tàng phương. Linh căn mặc dù thiên định, nhưng tu hành vốn chính là một kiện nghịch thiên mà đi sự việc. Tại cường đại tu sĩ trong mắt, không có gì có phải không có thể sửa đổi. Thực tế trong lịch sử các chủng tộc có rất cường đại tu sĩ, khốn tại cảnh giới vô vọng đột phá, liền chết rồi tâm tư này. Hết lần này tới lần khác bọn họ lại có 5 tháng dài đằng đẵng có thể cung cấp tiêu xài. Không ít cường giả say mê tại tu tiên bách nghệ, trong đó tăng lên linh căn chính là nóng lên môn nghiên cứu bài tập, khai phát ra đủ loại linh căn phương pháp tăng. Lộ Giã có được một mảnh lãnh địa, còn có tam yêu hoàng thỉnh thoảng cung cấp huyết bảo vật không thiếu, liền tại tiền nhân ghi chép trên cơ sở tiến hành các loại nếm thử, cuối cùng khai phát ra một loại tên là hoán cốt đan năng lượng. Hắn tốn mấy chục năm, sửa đổi phân 8-9 lần cuối cùng định hình, chỗ hao tổn chủ tài ít nhất, nhưng công hiệu tương đối mà nói hiệu suất tối cao, có thể đem bình thường linh căn tăng lên 2 đại giai. Với lại này hạng nghiên cứu hắn còn phát hiện rồi một sản phẩm phụ, chính là những người phàm tục kia tiên tiên tông sư võ thánh cao thủ, nếu có thể kiên trì phục dụng đan dược, cũng có thể mở linh căn. Đáng tiếc hậu thế hoán cốt đan mấy vị chủ tài đều tuyệt tích rồi, nếu không nhiều như vậy tăng lên linh căn đơn thuốc cũng sẽ không trở thành tàn vương. Lộ Giá đại hỉ, thế là đem luyện đan chi pháp chuyển cho Thượng Tiên Thê. Hắn phụ trách nghiên cứu thành, cái này ngày ngày đêm đêm chờ đợi đan lô việc khổ cực thì giao cho Thượng Tiên Thê rồi. Khiến cho Thượng Tiên Thê ban ngày bận bịu lãnh địa trong mọi việc, buổi tối thủ đan lô. Trước đây đạo cơ đã toàn bộ, tu vi đã phục, nó nên thân thể nặng hoán thanh xuân, bây giờ lại là một bức trung niên quá cực khổ như mã bộ dáng, Lộ Giá có đôi khi cũng thật lo lắng có một ngày lao thượng đột tử tại trước đan lô. Tam Tắc là nghiêm túc dạy bảo đời thứ nhất đệ tử. Lãnh địa sơ thành, hơn 30 thôn cũng sau khi đi vào, Lăng Vân Tông trong đệ tử quy mô liền nhiều hơn 20 lần. Nhưng Lộ Giá tinh lực có hạn, mà Thượng Thiên Thê theo thôn trưởng tiến giai để thăng làm lãnh chúa, cần quản lý rất nhiều sự vụ. Hắn cân nhắc tất nhiên năm đó Mặc Như Yên có thể khiến cho luyện khí hậu kỳ niềm vui nhỏ làm trưởng lão, như vậy hắn cũng được, trông mèo vẽ hổ. Chỉ cần dạy bảo tốt kia 20 mấy cái đời thứ nhất đệ tử là đủ rồi. Còn lại nhường đời thứ nhất dạy bảo đời thứ hai dạy bảo đời thứ ba. Chỉ cần là thiên tài, khẳng định lại từ trong đó lan truyền ra. Đến lúc đó lại đơn độc điều giáo là đủ. Trừ ra trở lên ba chuyện, Lộ Giá còn nhất định phải thỉnh thoảng hoán đổi áo lót, vì thanh viên yêu hoàng đấu chiến thắng cùng mình nhân tộc bản thể hình tượng xuất hiện tại lãnh địa bên trong, diễn kịch muốn diễn nguyên bộ sao? Hiểu rõ hắn có yêu thể cũng chỉ có Thượng Tiên Thê một người. Chương 607, độ kiếp 2.1, chương 607, độ kiếp 2.1, phía trên ba chuyện trọn vẹn tốn hắn hơn 40 năm mới nhất xong. Cũng may bên ngoài Tam yêu hoàng cũng đều là sợ hàng, không có dám xâm phạm lãnh địa, cho hắn rước phiền toái. Lộ Giá thật không dễ dàng nghỉ khẩu khí, đường đường chính chính chuẩn bị bế quan mấy năm, cảm nộ xung kích hóa thần cơ hội. Sao liệu hôm nay trong tu hành, trong thức hải đột nhiên trên trời rơi xuống công đức, tráng kiện như trụ, trong nháy mắt đem công đức Bồ Tát linh thể pháp tướng thúc cao đến hơn một trượng. Lộ Giá lòng có cảm giác, biết mình giờ phút này chính là đột phá hóa thần cơ hội, bỏ lỡ liền không biết muốn chờ bao nhiêu năm. Cũng may hắn không có quên nơi đây là Thập Vạn Đại Sơn yêu tộc lãnh địa. Thang thiên mà lên, xông phá động phủ sát na, hắn đem thân người đổi thành thanh viên áo lót. Người trên không trung, đỉnh đầu lôi đỉnh còn đang ở ấp ủ, hắn cũng lấy làm kinh hãi. Không biết được vì sao chính mình treo chọc tới thiên kiếp thanh thế lại đây tiểu ma thần còn càng hơn một bậc. Thừa dịp trên đầu lôi đỉnh còn mai một đi. Hắn bị ngư long đồ thị giác, vội vàng hướng bốn phía chỗ nhìn lại. Đã trở lại kim đan đại viên mãn thượng thiên thê đứng ở đỉnh núi, bên cạnh hắn là một yểu điệu nữ tử. Đúng vậy năm đó kém chút qua đời tại yêu tộc thủ hạ Linh Nhi, theo lão thượng họ, bây giờ là đại sư tỷ còn Linh Nhi, chứ đời đệ tử trong tối người kiệt xuất. Giờ phút này còn Linh Nhi pháp lực hơi thở biến đổi, hơn xa tại đồng môn, đột nhiên đến rồi chút cơ cảnh. Lộ Giá lòng có cảm ngộ. Chẳng lẽ Đồ Nhi ngoan là vị thứ nhất đột phá trúc cơ bản thổ tu sĩ, mới đưa cho chính mình thật lớn một hồi công đức. Hắn bất chấp suy nghĩ nhiều, lại hướng nhìn bốn phía. Mỗi ngày bên cạnh cất giấu ba đám yêu vân, bên trong hẳn là kia hẹp hỏi Tam yêu hoàng, và vượt qua thiên kiếp, nhất định phải để bọn hắn lại nhiều tặng mấy cái thôn làm hạ lễ. Bây giờ, cái kia tới không nên tới đều tới. Lúc này không trung tứ một tia chớp rơi xuống. Lộ Giá thu nhiếp tinh thần, ném trừ tạp niệm. Đến đây đi. Xuyên qua giới này 60 năm, cuối cùng cũng đến rồi đột phá tu vi thành tiểu hóa thần lúc. Như lên trời có mắt, phù hộ nhân tộc, coi như để cho mình thuận lợi vượt qua. Ầm ầm, đạo thứ nhất tiên lôi rơi xuống, trong nháy mắt đưa hắn thân hình bao phủ. Trên trời kiếp lôi như trụ rơi xuống, nó quang mang loẹt loẹt lóa mắt, núp ở phía xa đứng ngoài quan sát Tam yêu hoàng, Thượng Thiên Thê và một đám đệ tử nhóm dường như không cách nào nhìn thẳng. Mà liền tại mây đen lôi kiếp dưới, Lộ Giá yêu thân một đôi mắt vàng đại phóng kim quang, không dám có chút thư giãn, chằm chằm vào trên trời. Ầm ầm, đạo thứ nhất tiên lôi như là màu xanh dương dòng điện thác nước từ thiên ngoại dòng nước xiết mà xuống, trong nháy mắt đưa hắn bao phủ. Cũng may Lộ Giá những năm này thành tựu nguyên anh đại viên mãn, tự nhiên cũng vì chính mình chuẩn bị rất nhiều ứng đối độ kiếp luyện chế pháp bảo. Hắn nhoáng một cái trừ vật giới, ngay lập tức bay ra ba loại pháp bảo đến đè vào không trung, tất cả đều là hắn dốc hết tâm huyết chế tác vật. Một thanh ngàn cốt dù gắn vào đỉnh đầu, trên người lại nhiều hơn một cái đen nhánh thiểm thức thất thải quan mang áo giáp, ngoài ra nó dưới chân thêm một cái bồ đoàn. Này ba loại pháp bảo là hắn đặc biệt vì độ kiếp luyện chế, không có gì công kích uy năng, phòng thủ đặc tính lại toàn bộ kéo căng. Mà pháp bảo như thế hắn chuẩn bị hơn 10 món. Nếu không phải thế này tài nguyên phong phú, hắn vẫn đúng là không nhất định có thể luyện chế nhiều như vậy pháp bảo. Theo hậu thế ánh mắt nhìn xem, những thứ này pháp bảo sử dụng chủ tài phụ tài tất cả đều là hóa thần cấp bậc, thậm chí có luyện hư bảo vật. Trừ ra không có mở ra linh tính bên ngoài, đầy đủ có thể làm hóa thần linh bảo bại hoại đến xem, từng cái đều có trở thành linh bảo tiềm lực. Nhưng thấy thiên lôi banh đỉnh, trực tiếp đánh vào kia bút ngàn cốt trên dù. Này ngàn cốt dù cán dù là Lộ Giá siêu tập Thập Vạn Đại Sơn trên trăm loại chân quý vật liệu gỗ luyện chế. Nó mặc dù lại là Lộ Giá cấp phú tế bẩn, theo Tam yêu hoàng tư trong kho siêu tập lịch đại cường đại yêu tộc gia long. Bảo vật này là độ kiếp chi bảo, phòng ngự kiên cố. Lộ Giá đánh giá, sợ là đây lão ngũ quy sắc còn cường hãn hơn gấp 10. Nào ngờ tới ở chỗ nào như trụ thiên lôi phía dưới, này ngàn cốt dù chỉ chống đỡ mấy hơi thời gian. Mặc dù thượng trước bị hòa tan phá xuất một lỗ lớn, sau đó lôi đỉnh thừa cơ có thứ tự mà xuống, hỏa hoa bắn ra bốn phía, cuối cùng lại đem món pháp bảo này đã luyện thành khói đen. Lộ Giá tiếng kêu không tốt, đã bị lôi đỉnh bao phủ. Cũng may này thiên cổ sơn chặn lại, đạo này lôi đỉnh uy lực cũng bị hóa đi hơn phân nửa. Non nửa lôi đỉnh nện ở trên người hắn. Hắn yêu lực dâng trào, lại tại bên ngoài kích phát một vòng kim quang, đúng vậy công đức kim cương thể. Đồng thời hắn bên ngoài cơ thể xuất hiện một thông thiên triệt địa màu vàng kim đại vượn hư ảnh. Này kim viên rất là bất phàm, đỉnh đầu biểu hiện nhật nguyện tinh thần, yêu thân đội trời đạp đất, đại địa bị giẫm tại dưới chân, nhỏ bé vô cùng. Lôi điện đánh xuống, làm vỡ nát nhật nguyệt, mẫn diệt rồi tinh thần, Tiêu Kim Viên gào thét nổi giận, song quyền hướng lên hoành kích, đem còn thừa lôi đỉnh đánh tan. Lôi đỉnh thác nước lưu bạo giảm, như nước giống nhau phơi phới vòng quanh người mà xuống, trải qua kim cương thể hộ cháo, mới đến Lộ Giá cơ thể. Lộ Giá thừa cơ hấp thụ thiên lôi, gột rửa linh thể, rèn luyện thân thể. Này Kim Viên công pháp đúng vậy, năm đó Ma Bách Nhất lúc gần đi tặng cho một bộ công pháp thẻ ngọc. Ma Bách Nhất bị khốn tại hóa thần. Cái kia sư tôn cũng nhọc lòng, ban thưởng hắn rất nhiều công pháp, nhường nó lĩnh hội, trong lòng nóng trông tốt nhất có thể đem này bướng bỉnh trong đầu những kia rất nhớ pháp rửa đi, lại lần nữa thay cái đầu óc. Kết quả Ma Bách Nhất đem những công pháp này toàn diện đều hấp thụ thôi diễn ra Bách tộc quý nhất công. Trong đó có yêu tộc một cường hành công pháp, nói đến từ mấy ngàn năm trước Thương Khung đạo tổ chém giết một đời qua đời đại địch, là tên thượng cổ dị chủng đại yêu vượng. Lộ Giá trong mấy chục năm, vì nhân tộc công pháp chỉ trệ không tiến, chỉ thiếu tích lũy, cho nên lại chuyển tu này yêu pháp, cũng là vì rồi để cho mình yêu tộc áo lót càng rất thật. Dù sao, vì nhân tộc công pháp thôi động yêu thần, luôn có chút lớn xe kéo tiểu mã, hạn chế chiến lược phát huy cảm giác. Phương pháp này tên là Thánh Viên Khai Thiên Pháp, xảo nghĩ diệu tưởng, cấu tứ hùng vĩ, chắc hẳn năm đó kia đại viên yêu cũng là không tầm thường nhân vật thiên tài, đáng tiếc nửa đường rơi xuống, mất mạng tại Thương Khung đạo tổ chi thủ. Trốn ở tầng mây bên trong, đứng ngoài quan sát Sơn Yêu Hoàng nhìn xem trợn mắt há hốc mồm. Tu tiên giới có thể công nhận cách nói, nếu là công pháp biểu hiện ra mục đích càng hùng vĩ, thì công pháp tiềm lực càng lớn. Thiên lôi tắm rửa dưới, kia đại vượn thân hình thông thiên triệt địa, song quyền luân vũ, hung tính cái thế, xem xét chính là đỉnh tiêm công pháp. Bạch Hổ Yêu Hoàng thở dài, tiểu yêu thánh đại nhân không hổ là tiên ngủ đi truyền. Bây giờ mới biết, năm đó hắn và tiểu ma thần đại chiến cũng không vận dụng át chủ bài. Như thế công pháp dị tướng, chúng ta là nghĩ đều không có cảm tưởng qua nhà. Man Nhu Yêu Hoàng cũng phục rồi. Đúng vậy à, tiểu yêu thánh đại nhân công pháp pháp tướng lộ ra ngoài, đây năm đó tiểu ma thần còn khủng bố mấy phần đấy. Chỉ là như thế công pháp cũng vẫn như cũng bị thiên lôi đánh xuyên, phía sau còn có 8 đạo thiên lôi, một đạo đây một đạo mãnh. Tiểu yêu thánh đại nhân cái thiên kiếp này sợ là không dễ chịu nha. A, tiểu ma thần đại nhân năm đó độ kiếp công pháp pháp tướng là cái gì tới? Ta làm sao biết hai công pháp dị tướng ai ưu ai kém? Giá Chư Yêu Hoàng hừ lạnh một tiếng. Lão nhị, tuyệt đối không nên suy nghĩ. Chúng ta tương quan ký ức đều đã bị xóa đi. Nếu là ngươi nhớ ra cái gì đến, sợ là cho chúng ta đưa tới đại họa sát thân. Tu sĩ ký ức thần kỳ khó lường, Tam Yêu Hoàng tương quan ký ức mặc dù bôi đen, nhưng hôm nay độ kiếp thiên lôi khủng bố cảnh tượng tái hiện, lại phát động rồi bọn họ một kia tương quan ký ức. Nghe được Giá Chư Yêu Hoàng cảnh cáo, Bạch Hổ Yêu Hoàng cùng Man Nhu Yêu Hoàng đội vàng lắc đầu, không còn dám đi đào sâu ký ức, chuyên tâm đứng ngoài quan sát tiểu yêu thánh độ kiếp. Thiên kiếp giáng lâm, hủy diệt vạn vật, lại sinh sôi vạn vật, trong đó tự nhiên có đại đạo quy tắc hiển lộ. Tam Yêu Hoàng đều là uy tín lâu năm nguyên anh tu sĩ, từng cái nghiêm túc quan sát, cố gắng có thu hoạch. Nếu là cảnh giới kém chương 607, độ kiếp 22, chương 607, độ kiếp 22, xa rồi, tỉ như thượng thiên thê kim đan tu sĩ này, thu hoạch liền rất ít. Về phần còn Linh Nhi một đám Lăng Vân tông đệ tử, vậy cũng chỉ có thể há to mồm nhìn xem cái náo nhiệt thôi. Mà Lôi Băng Lôi Xương huynh muội, ngửa đầu quan sát, trong lòng chỉ còn khủng bố, thế gian còn có hung mãnh như vậy đại yêu, có thể ngạnh kháng thiên lôi. Lại nói trên bầu trời, Lộ Giá đem đạo thứ nhất thiên lôi đặt vào thức hải bên trong. Lúc này trong thức hải của hắn linh thể ngũ quan hiện ra bản tướng, như bản thân hắn giống như. Đây là một đoàn như quang hư ảnh, thường nhân thân cao, như ngoại giới Lộ Giá nhục thân giống như. Chỗ khác biệt là, này linh thể lại hai điểm. Bọn họ như trẻ sinh đôi kết hợp giống như phần eo tương liên, còn lại bộ phận đã tách ra, tổng cộng có song đầu bốn tay bốn chân. Đúng vậy, năm đó Lộ Giá độ nguyên anh lôi kiếp thì quá phế lối, treo lên thiên lôi truy sát tử lôi cổ sĩ. Thế là thiên lôi chấn nộ, lại nhiều thưởng hắn một đạo thiên lôi, đem nó linh thể dị hóa hai phần, nhưng lại không có triệt để tách ra. Phải biết, hóa thần tu sĩ có thể chưa hề gánh vác phân thần diễn hóa, chính là bởi vì linh thể hai phần. Lộ Giá lúc đó bị đạo thiên lôi này muốn rồi nửa cái mạng, thu hoạch cũng nhiều, linh thể hai phần, nhường hắn thần thức uy lực gấp bội gia tăng, nhiều dựng dục ra gấp bội có giật đục nguyên gai. Lúc này, hai viên trên đầu bốn con mắt căng thẳng, chằm chằm vào thức hải phía trên. Răng rắc một tiếng vang thật lớn. Kia bị tầng tầng suy yếu qua thiên kiếp lôi đỉnh đột nhiên xuất hiện. Một tiếng ầm vang. Cái thiên kiếp này lôi đỉnh, chính giữa song linh thể phần eo ở giữa, hắn chỉ cảm thấy đau xót, lập tức linh thể hai điểm, triệt để tách ra. Song linh thể đem lôi đỉnh uy lực toàn bộ hấp thụ, trong chốc lát quanh thân lôi đỉnh vần quanh, như lôi thần hàng thế. Hai linh thể song song ngồi ngay ngắn trong thức hải ở giữa. Như thế hóa thần kiếp cửa thứ nhất phân thần quan thuận lợi vượt qua. Lúc này bên ngoài thiên lôi cuồn cuộn, từng đạo đánh xuống, Lộ Giá lại khiên qua rồi đạo thứ hai, đạo thứ ba thiên lôi. Chỉ là Thánh Viên Khai Thiên Pháp pháp tướng cùng Kim Cương pháp thể lần lượt bị kích phá. Hắn bất đắc dĩ, vì trên người áo giáp cùng dưới chân bổ đoàn trọi cứng. Vì hai kiện pháp bảo hóa thành cho bụi làm đại giá, thuận lợi dẫn lôi nhập thể. Hai đạo linh thể càng thêm lớn mạnh. Trong đó một đạo linh thể hay là đi chí âm chí thuần lộ tuyến, thân ảnh càng phát ra như có như không, chân bóng như lưu ly, trong ngoài thông thấu, hiện lên một nhân hình trùng sáng. Một đạo khác linh thể lại đi là hỗn hòa âm dương lộ tuyến, hấp thụ thức hải trong không gian tất cả giải lôi đỉnh, cơ thể hỗn độn không rõ, nhiều hơn mấy phần huyết nhục cảm giác. Theo mới một đạo thiên lôi đánh vào bị hấp thu, thức hải bên trong kia âm dương tương hợp linh thể càng phát ra ngưng thực, lông tóc làn da dần dần hiện hiện, sinh ra rơi xuống huyết đục cảm giác. Lại là một tia chớp đánh vào này nửa thịt nửa quang linh thể bên trên, điểm cuối tại hướng thức hải phía dưới rơi xuống. Còn thường một bộ linh thể sống một mình ngồi ngay ngắn thức hải bên trong ở giữa, quy vị chủ trì. Kia hạ xuống ngưng thực như nhục thân linh thể mang theo lôi đỉnh chi lực hướng thức hải phía dưới lặn xuống, trải qua nhục thân rất nhiều huyết thiếu, đi lồng ngực phần bụng trung tuyến, cuối cùng rơi vào trong khí hải. Và trong khí hải ngồi ngay ngắn trung ương nguyên anh pháp thể đụng thẳng. Nguyên anh tu sĩ sơ tu thành nguyên anh pháp thể chính là chí âm chí hư bận. Bây giờ linh thể mang theo thiên lôi mà đến, ẩn chứa chí dương thiên lôi, và nguyên anh pháp thể trong nháy mắt hợp làm một thể. Nguyên anh pháp thể ngay lập tức cao lớn một thước, hư ảo thân ảnh nhiều hơn mấy phần ngưng thực, đầu sinh tóc bạc, thân thể bên ngoài tròn một tầng đạo bào, như cùng năm đứa bé tử. Đến tận đây lộ ra thuận lợi vượt qua hóa, thần cảnh cửa thứ hai dục trẻ sơ sinh quan. Nguyên anh pháp thể phát sinh lớn nhỏ như đứa bé, về sau tác chiến chém giết lúc đối địch cũng bay ra bên ngoài cơ thể, lâu dài tồn tại, đối với pháp thuật thần thông có nhất định năng lực chống cự, không như nguyên anh thời kỳ yếu ớt như vậy, không thể gặp thiên lôi và pháp thuật thần thông công kích. Nó có đó không tu sĩ bên ngoài cơ thể chủ trì lĩnh vực, tăng gấp bội tu sĩ pháp thuật thần thông uy lực, tức đoạt bài xích địch nhân trong lĩnh vực hấp thụ linh khí. Ngoại giới, lộ ra lại vì mấy thấy pháp bảo bị hủy làm đại giá, thuận lợi vượt qua đệ thất đạo thứ 8 lôi đỉnh. Chỉ thấy thanh viên yêu thể trên người đã là vết thương chồng chất. Trong thời gian này pháp bảo nát, cũng chỉ có thể vì nhục thân mạnh kháng. Mấy đại công pháp pháp tướng liên tục bị thiên lôi đánh tan, lại dùng mới pháp bảo vì chính mình tranh thủ một thời ba khắc thở dốc cơ hội. Đáng tiếc cái thiên kiếp này uy lực vượt xa khỏi hắn dự đoán. Tại đạo thứ 8 thiên lôi rơi xuống lúc, hắn mấy chục năm qua thành độ kiếp chuẩn bị tất cả pháp bảo đều đã bị phá hủy. Mắt thấy cuối cùng một đạo thiên lôi rơi xuống, Lộ Giá cắn răng, chống lên khai thiên thánh nguyên pháp tướng, áo khoác công đức kim cương pháp tướng. Cuối cùng một tia chớp mãnh liệt mà đến, uy lực cơ hồ là đạo thứ 8 lôi đỉnh bội số. Lộ Giá lúc này pháp lực lại không tại thịnh lúc, cho nên hai đạo công pháp pháp tướng như giấy mỏng giống nhau bị đâm một cái là rách. Muốn hỏng việc, Lộ Giá trên tay nhẫn chứa vật một chảo, lại mò cái không. Bên trong đã trở nên giống tuyết, còn có món pháp bảo cuối cùng. Lộ Giá há mồm nổ, kia đã bị hắn luyện thành bản mệnh pháp bảo Định Hải Thần Châm bay không ra, hoành ngăn tại đỉnh đầu. Nay Định Hải Thần Châm không rõ lai lịch, nhưng đúng là chân quý bảo vật, có thể giúp hắn vượt qua thời không trường hà. Trước đây Lộ Giá cũng không tính vận dụng, sợ tổn hại dưới thiên kiếp. Chỉ là bây giờ mạng nhỏ quan trọng, không có cách, chỉ có thể vận dụng trôi này bản mệnh linh minh. Mắt thấy lôi đình bổ trên Định Hải Thần Châm, mặc dù không có hủy món chí bảo này, lại đè ép Định Hải Thần Châm từng bước lui lại. Nay thần châm phía trên một tầng ánh sáng màu vàng vòng phơi phới, trong hư không rỗi ra gợn sóng. Chỉ thấy có bộ phận lôi đình ý lực bước vào vòng sáng trong liền bị chuyển di, chút xuống đến rồi cái khác không gian. Lộ Giá trong nháy mắt minh ngộ. Diệu a, chẳng thể trách Định Hải Thần Châm có thể tại thời không trường hà trong trường tồn. Hắn chỉ hiểu được vật này cứng rắn, nếu không phải thiên kiếp lôi đình, có thể nào phát hiện nó là một kiện thời không loại quy tắc pháp bảo. Như thế, ta làm dùng không diệt linh tính kinh đến tôi phát nó lớn nhất uy năng. Lộ Giá vội vàng công pháp biến đổi, bên ngoài cơ thể tuôn ra thanh bạch hai màu trùng sáng. Dưới chân hắn lại xuất hiện kia treo lấy cái neo sắt cột buồm thuyền nhỏ, Lộ Giá vội vàng thôi động còn thừa không nhiều pháp lực duy trì thuyền nhỏ pháp tướng, hai tay nắm ở Định Hải Thần Châm. Chỉ mỗi ngày thượng như thác nước dông tố rơi xuống, một nửa lôi đình bị Định Hải Thần Châm khu trục lưu vong dẫn đi, trốn vào trong hư không. Còn có một nửa lôi đình đến thuyền nhỏ trung quanh, thuyền nhỏ trung quanh tỏa ra một trượng xung quanh mịt mờ hoàng quang, đem nó định trụ. Năm đó không diệt linh tính kim kinh đoạn thứ nhất tu thành, ngộ được ngàn điệt giáp cùng ngược dòng quang hai môn pháp thuật. Ngàn điệt giáp là tại thuật chủ trung quanh hình thành một đạo không gian hộ giáp, tất cả công kích tiến vào bên trong đều sẽ bị vặn mèo, chỉ hoan xuất hiện. Mặc dù không thể đem công kích tiêu trừ, nhưng lại có thể chỉ hoan nó xuất hiện thời gian. Luyện đến chỗ cao thầm, chu thâm phảng phất có ngàn tầng giáp nhất, bởi vậy tên là ngàn điệt giáp. Ngược dòng quang thì là có thể đem thuật chủ quay lại đến mấy hơi trước vị trí chỗ ở, dùng để tránh né chí mạng công kích. Lộ Giá đoạn thứ nhất pháp thuật tiểu thành sau đó, vì không diệt linh tính đã là bản thiếu, cũng không đem nó làm sao xâm nhập nghiên cứu. Cuối cùng chính hắn tìm hiểu ra đoạn thứ hai công pháp thì chi chu cùng không chi neo. Như hôm nay lôi đánh xuống, hắn đã ngay cả qua phân thần quan cùng dục trẻ sơ sinh quan, có thể nói nửa bước hóa thần. Dù lại này hai môn pháp thuật, trong nháy mắt thì có điều ngộ ra. Nguyên lai ngàn điệt giáp, ngược dòng chỉ là cùng thì chi chu không chi neo hợp thể sử dụng. Hắn đứng ở trên thuyền nhỏ, toàn thân tỏa ra từng vòng hoàng quang sử dụng ngàn điệt giáp. Như thác nước lôi đỉnh xâm nhập trong đó, hình như lâm vào một đoàn màu vàng hổ phách trong, bị đình trệ, bị bóp méo, bị đọc lại, thật to chỉ hoán mạnh mẽ xông tới chi thế. Lôi đỉnh dữ dội, chớp mắt bách trượng, mà ở màn á nhàng màu vàng trong, những thứ này diện sát lôi đỉnh chậm như ốc sen. Chương 608, thành tựu hóa thần chương 608, thành tựu hóa thần tiên lôi đánh tan một tầng ánh sáng màu vàng vòng, Lộ Giá thôi động pháp lực trên thuyền nhỏ liền tái sinh một tầng ánh sáng màu vàng vòng. Đồng thời một vòng bạch quang theo cái neo sắt thượng không dừng lại xoát dưới, chiếu trên người Lộ Giá. Hắn trước đây pháp lực đã là khô kiệt, bạch quang hiện lên, trạng thái thân thể trong nháy mắt thì về đến mấy hơi trước. Miễn cưỡng đem pháp lực duy trì tại một nguy hiểm cân đối trình độ, không tiếp tục kéo dài rơi xuống. Chỉ là thiên lôi cuồng bạo khắc chế và pháp, ngàn điệt giáp chỉ là đem ngàn vạn lôi đình trì hoãn, cũng không thể ngăn lại nó bộc phát. Lộ Giá hiểu rõ lấp không bằng khai thông, bởi vậy khống chế pháp thuật, đem diệt tuyệt lôi đỉnh, từng đợt đưa vào thân trong. Chỉ là cuối cùng một đạo thiên lôi mãnh liệt, hắn trơ mắt nhìn chính mình thân thể trở nên cháy đen, khí hải hải biết dần dần sụp đổ. Thức hải linh thể và khí hải nguyên anh pháp thể bị đánh trúng bên ngoài thân nát như lưu ly, mắt thấy là phải tàn công. Muốn hỏng việc. Lộ Giá trong lòng tiếng kêu khổ, biết không diệu. Đúng vào lúc này, trong thức hải một cỗ thủy triều xông ra, đúng vậy ngư long trong nước gần nút á xỉu chạy ra ngoài. Hắn thấy chủ nhân tình huống nguy cấp, trung tâm hộ chủ. A Sửu vô hình thân thể ngăn tại Lộ Giá trước người, nỗ lực cuồng hấp lôi đỉnh, bị điện giật thử và gọi bậy. Theo lẽ thường nói, nếu có ngoại nhân can thiệp thiên kiếp uy lực lại tăng lớn. Nhưng A Sửu là Lộ Giá linh sủng, ngược lại không ở trong đám này. A Sửu tại lộ giá độ kim đan lôi kiếp thì liền chạy ra khỏi đến khiên qua lôi, sau đó càng đem phóng thích lôi đỉnh cố định vì bản thân thần thông, bởi vậy nó có cực mạnh lôi điện kháng tính. Nó một màn này chàng, ngay lập tức giúp đỡ lộ giá ổn định lại bại vong chi thế. Thiên lôi diệt bát pháp, thiên lôi sinh vật. Từng vòng lôi điện tại lộ giá thể nội cuối cùng hình thành cân đối, không giờ khắc nào không tại đưa hắn tứ chi thần thức pháp lực phá hủy, lại mỗi giờ mỗi khắc thúc đẩy sinh trưởng ra thân thể mới thần thức cùng pháp lực. Dường như một viên sắt thép tại lôi truy không dừng lại đện gõ dưới, trở nên càng thêm tinh thuần cùng sáng chói, cũng dần dần xảy ra chất biến. Sau một khắc, lộ giá mắt tối sầm lại. Hắn lại mở mắt lúc, phát hiện mình đã bước vào thức hải trong linh thể, nhục thể ngoại giới ngũ giác tạm thời bị tứ đoạn. Cửa hải cuối cùng thiên ma quan đến rồi. Cái này liên quan tại ngoại giới chẳng qua chớp mắt thời gian, nhưng trong thức hải lại nhường tu sĩ cảm giác vượt qua năm này tháng nọ. Cũng đúng thế, thật thiên kiếp trong cửa ải khó khăn nhất. Một cửa ải này là vấn tâm quan, phàm là đối với mình lựa chọn tu đạo con đường có như vậy một tia chần chờ, đều có khả năng thất bại. Càng kinh khủng là, cái này liên quan thu hút vực ngoại ma giới thiên ma giáng lâm, lại chế tạo đủ loại huyễn tượng, chuyên công tu sĩ trong lòng được điểm. Cửa này chỉ có ý chí kiên định, tâm lý cường đại tu sĩ mới có thể thuận lợi thông qua, thường ngày đại bộ phận tu sĩ vượt qua phía trước hai đại quan, đã tinh bị lực tẫn, lại bị thiên ma thừa cơ mà vào, rất dễ đổ vào thiên ma quan dưới. Lộ ra trận địa sẵn sàng đón quân địch. Thức hải trong hư không sinh ra một tia gợn sóng, một khổng lồ hắc ảnh tràn vào, quanh thân tỏa giá hắc sắc ma khí. Bóng đen này có vô cùng đại, vừa ra tới liền đem tất cả thức hải không gian chiếm cứ, bước lên biến hóa, muốn hiển hóa ra khủng bố bản tướng. Trong bóng đen trước hiện ra trắng nếu xương cốt có thiên thủ ngàn chân, lại thành công trên ngàn trăm điểm sáng màu trắng theo thứ tự sáng lên, chiếu hướng bốn phương tám hướng, liếc nhìn thức hải không gian, quan sát linh thể hư thực, đó là ma thần con mắt. Lại có một tấm đại chủy hướng về phía linh thể phun ra ra vô số hắc sắc ma khí, biến ảo khó lường, đang muốn chế tạo huyễn cảnh, đem lộ ra kéo vào. Lộ ra nhíu mày, đối diện tôn này thiên ma không biết lai lịch gì, chỉ nhìn nó đang chàng, liền so với hắn nguyên anh tiên kiếp thì cần thiết phải đối mặt huyết heo ma tướng cùng bạch cốt ma soái khủng bố hơn rất nhiều. Xem ra chính mình tất có một hồi ác chiến. Hắn chính trận địa sẵn sàng đón quân địch, linh thể sau đầu công đức kim luân đột nhiên kim quang đại tác. Từng vòng như nước kim quang phơi phới trong thức hải, như liệt nhật mặt trời mới mọc lập tức đem những thứ này sương mù màu đen tan đi. Cái kia khổng lồ hắc ảnh đều không tới kịp đầy đủ hiện hình hóa thân, kêu thảm một tiếng, bỏ trốn mất dạng, vội vã chui vào không gian thông đạo trong. Bóng đen này còn sâu hơn là thông minh, khổng lồ thân thể chui vào không gian thông đạo trong, lại có mấy chục con trắng nếu xương cốt bàn tay lớn vươn ra, kéo lấy không gian thông đạo hai đầu. Răng rắc. Thức hải trong hư không một tiếng nổ vang vang lên. Không gian thông đạo bị thô bạo quan bế, kia ma tôn kêu thảm một tiếng, nguyên lai là trăm ngàn con ngón tay bị bẻ gãy rơi xuống. Hắn vui lòng nỗ lực lớn như thế đại giới, gấp rút chạy trốn, nhìn lên vội vàng hấp tấp dáng vẻ, lại là sợ lộ ra đi theo không gian thông đạo đuổi tới nơi ở của hắn. Lộ ra, thiên ma, thì này, thức hải bên trong những kia gãy mất ngón tay, bị công đức kim quang chiếu rọi, ngay lập tức tan thành mây khói, ngược lại hóa thành hắn linh thể lớn mạnh tư lương. Lộ ra lại mở mắt đã về đến hiện thế, đỉnh đầu lôi đỉnh tương chạy hết đếm đánh tan, như núi mây đen nhanh chóng hóa đi, trong nháy mắt trở thành bạch vân trời xanh. Trên trời tinh nhật treo cao, gió nhẹ quất vào mặt, hôm nay là cái phong cao khí sảng ngày tốt lành. Trên mặt đất một đám đệ tử nhảy cẫng hoan hô. Chúng đệ tử trước, thượng tiên thê tiếng cười tối cao, cười lấy hai hàng thanh lệ đều chảy xuống, ngay cả trưởng môn phong độ đều không để ý tới. Hóa thần a, nhân tộc ta cuối cùng cũng có hóa thần tu sĩ trấn thủ rồi. Lộ Minh quả nhiên không có gạt ta, hắn đầu này đuổi ta ổn định. Trên bầu trời ba đám yêu vân nhẹ nhàng đến. Bạch Hổ yêu hoàng, Man Nhu yêu hoàng cùng Dã Chư yêu hoàng sớm quỳ xuống. Vạn bối chúc mừng tiểu yêu thánh đại nhân được chứng đại đạo, tu thành hóa thần yêu đế. Lộ ra trước mắt, nắm chặt trong tay định hải thần châm cười lạnh thành tiếng. Thiên ma giảo hoạt, lại thiết này huyễn cảnh, muốn cho ta thả lòng cảnh giác. Ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng như thế thoải mái thì vượt qua thiên ma quan thành tiểu hóa thần sao? Đây hết thảy đều là giả, đều là trong thức hải của ta sinh ra huyễn cảnh. Ba người các ngươi nhất định là thiên ma biến thành nhìn xem đánh. Hắn một côn quét ngang chỉ hướng Tam yêu hoàng. Tam yêu hoàng trước đây tư thế khiêm tốn quỳ gối yêu vân bên trên, gặp mặt thì dập đầu, cảm thấy mình thái độ như thế chu toàn, nhất định có thể lấy cái đầu màu. Nào biết được tiểu yêu thánh đại nhân đột nhiên vung côn quét ngang, lại đem bọn hắn xem như rồi thiên ma huyễn tượng. Tam yêu hoàng giật mình kinh ngạc, vội vàng trốn tránh. Năm đó tiểu yêu thánh đại nhân còn chưa thành yêu đế, toàn lực một côn quét ngang, ba người bọn hắn thì nhịn không được. Bây giờ thành tiểu hóa thần, mặc dù dưới mắt pháp lực khô kiệt, có thể lực lượng cơ thể tăng vọt, một kích toàn lực chi lực vẫn phải có. Càng là hơn tuyệt đối không thể chịu, sát bên thì qua đời, sát thì vong. Tam yêu hoàng kinh sợ đảo vòng, bọn họ hiểu rõ quang chạy trốn là không chạy khỏi, mấu chốt được tỉnh lại tiểu yêu thánh, nhường hắn nhận thức đến chính mình không phải tại huyễn cảnh trong. Đại nhân, là thiếp thân a. Lúc trước dưới bản sờ ngươi trái chân, còn nguyện ý cho ngài một mình hiến dường trong lòng bàn tay múa bạch hổ a. Bạch hổ yêu hoàng hoảng sợ bạch trần. Dã Chư yêu hoàng cùng Man Nhu yêu hoàng trong lòng cùng nhau tiếng la thấp hèn. Bất quá bọn hắn ngoài miệng cũng không dám chậm dần. Đại nhân, là tiểu Nhu a, năm đó bữa ăn sau một mình thăm hỏi, muốn nhận ngài làm nghĩa phụ tiểu Nhu. Đại nhân, ta là lợn rừng a, ta chiêu đãi làm chủ mời ngài uống rượu lúc, vui lòng bái nhập ngài môn hạ làm nô tài lợn rừng. Tam yêu hoàng đứng trước nguy cơ sinh tử, vội vàng nói ra bí ẩn sự việc, Nhu toàn tỉnh lại lộ ra. Nào biết lộ giá côn sắt dừng lại cười lạnh hồi phục. Thiên ma chính là ta tâm ma biến thành, ta biết cái gì, thiên ma tự nhiên cũng biết cái gì. Các ngươi nói những thứ này cũng không thể chứng minh các ngươi là thực sự. Tới, ăn được ta bà côn hai côn. Thiên ma bị thương sẽ chỉ hóa thành ma khí, cũng sẽ không đổ máu rơi lệ. Chỉ cần ba người các ngươi thấy máu, ta thì tin tưởng các ngươi là thực sự. Lộ Giã kêu to một tiếng, một côn vung xuống, liền đem ba yêu toàn bộ vòng vào trong đó, phanh 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 âm thanh bên tai không dứt. Ai nha, nhìn xem việc này gây. Một lát sau Lộ Giã vẻ mặt áy náy xoa xoa tay. Nguyên lai ta thật thành tiểu hóa thần, vượt qua thiên kiếp, các ngươi ba vị thực sự là ta tốt hàng xóm, trước tiên đến ăn mừng. Kết quả bị ta đánh một trận, ai nha, thực sự thật có lỗi. Đối diện Tam Yêu Hoàng đã ngay cả yêu vân đều không thể duy trì, rơi trên mặt đất, từng cái hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu. Bạch Hổ Yêu Hoàng bị một côn đánh tới trước ngực bị đánh thành cứng nhắc, trên lưng ngược lại là mọc ra một đại đẽo lạc đà. Man Nhu Yêu Hoàng vẫn lấy làm kiêu ngạo tối sắc nhọn song rắc rất một cái, chỉ còn lại có lớn chừng miệng chén lỗ máu, hô 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 hướng ra phía ngoài bốc lên máu tươi, dáng được mặt mũi tràn đầy đều là. Dã Chư Yêu Hoàng che lấy đại chủy đau tại chỗ lan lộn. Hắn sáu con răng nanh đoạn mất hai con, ngay cả hàm răng đều bị lột ra đây. Các vị, thật sự là thật có lỗi. Lộ Giã cười vẻ mặt thành khẩn, tên thiên ma này giàu hoạt, tại huyễn cảnh trong đã từng huyễn hóa thành tam vị bộ dáng. Làm ta ái thiếp, nhận ta làm phụ, làm nô tài. Kết quả bọn hắn cuối cùng nhảy phản bội ta, bị ta một côn tiêu diệt. Cho nên gặp lại các ngươi ba vị, ta có chút không phân biệt được thực hư, ra tay hơi nặng, đã ngộ thương chư vị. Các ngươi sẽ không phải trách tội ta đi. Tam Yêu Hoàng liếc nhau, trong lòng nghĩ ngươi cũng thành hóa thần yêu đế rồi, ai dám trách tội ngươi. Chỉ có thể đánh rất răng hướng trong bụng ướt, từng cái cứng rắn gạt ra nụ cười, trong lòng đắng chát, lắc đầu nói không dám, đều là tên thiên ma này quá mức giảo hoạt và đại nhân có quan hệ gì. Ba yêu trên mặt đất thở dốc một lát mới thở lại được, đứng lên, mặt mày xám xịt hướng Lộ Giã chúc mừng. Lộ Giã cười ha ha. Hắn nói ba vị tốt hàng xóm đừng nóng nội. Ta này mấy chục năm bế quan am hiểu luyện chế đan dược, tái tạo hình thể, chế tác khôi lỗi cơ quan. Nhìn thấy bên ấy kim đan kia quyến tộc không? Cái kia chín cái cánh tay thì toàn bộ là ta cho luyện chế, đặc biệt tốt dùng, thì với thật sự bình thường, không hay. Long Nhu, ngươi đoạn mất sừng châu không tính là gì, ta cho ngươi luyện một con thuận tiện. Ngươi có suy nghĩ hay không qua hai cái sừng quá ít? Ta cho ngươi trên đầu khảm cái 8 con 9 cái, bảo đảm ngươi là thập vạn đại sơn sừng nhiều nhất yêu. Lao Chư, ngươi này răng nanh thực sự quá mức yếu ớt, một tách ra thì đoạn. Chẳng bằng ta đem còn lại mấy cây cho ngươi toàn bộ nổ, cho ngươi khảm thượng pháp bảo răng dài làm sao? Bảo đảm cứng rắn vô cùng, để ngươi về sau và địch nhân đối địch, thuận buồm xuôi gió. Bạch Hổ cũng chớ có thương tâm, bảo đảm cho ngươi khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí để nó lớn nhỏ như tâm tư ngươi ý, làm sao? Tam Yêu Hoàng nghe vội vàng khoát tay, nào dám cực khổ đại nhân hao tâm tổn trí. Ngươi này không phải cho chúng ta chữa trị cơ thể à, rõ ràng là phải biến pháp dạy vò chúng ta. Bọn họ vội vã muốn cáo tử, hận không thể lập tức rời đi, không dám ở nơi đây ở lâu. Từng cái miễn cưỡng trên mặt mỉm cười, đưa lên mông ngựa. Đại nhân thiên phú dị bẩm, như thế trong thời gian ngắn xung kích hóa thần thành công, nếu là gặp lại tiểu ma thần, dù sao có thể đem hắn hành hung một trận. Theo ta thấy không bao lâu, tiểu yêu thánh đại nhân liền phải đổi tên, đổi lại yêu thánh đại nhân. Đúng, chúng ta có thể cùng đại nhân làm hàng xóm, thực sự là tam sinh đã tu luyện phúc khí à. Lộ Giã cười nhẹ nhàng tiếp thu Tam Yêu Hoàng đối với mông ngựa của hắn, không tiếp lời gốc dạng. Tam Yêu Hoàng lẫn nhau nhìn xem vài lần, đã hiểu chỉ làm hóa một trận mông ngựa không thể tùy tiện chốt lọt rồi. Bọn họ lẫn nhau dùng mấy cái màu sắc, đau lòng cuối cùng cùng nhau nói: "Thành ăn mừng đại nhân thành tựu hóa thần." Chúng ta vui lòng riêng phần mình thành đại nhân lại dâng lên 3 cái thôn xóm. Tam Yêu Hoàng trong lòng đang dỉ máu. Tính cả 50 năm trước chia cắt 8-9 cái thôn, mọi người đều có non nửa lãnh địa bây giờ cắt ra ngoài. Ừm, sao chỉ có 3 cái? Lộ Giã hình như có bất mãn hừ nhẹ một tiếng. Tam Yêu Hoàng sợ tới mức thân thể run lên. Chỉ là đây đã là bọn họ làn danh, lui không thể địch, từng cái túi đầu không nói. Chính là hủy dung, đoạn sừng, nổ răng, cũng không thể để bọn họ nhượng bộ. Lộ Giã con mắt hơi chuyển động. Không bằng như vậy đi. Lần này ta thì nhận lấy 3 người các ngươi thôn là hạ lễ. Đợi chút nữa lần ta đột phá tới hóa thần trung giai, các ngươi lại cho 3 cái thôn. Về sau liền hình thành lệ thường được chứ? Bạch Hổ Yêu Hoàng làng ngực hết rồi, không phải đầu góc hết rồi, nàng bạch lên đầu ngón tay tính toán, liền ngay lập tức dường như nói tuyệt đối không thể. Muốn theo yêu thánh đại nhân phép tính, chờ đến luyện hư cảnh, 3 vị yêu hoàng dưới trướng sợ là ngay cả 1 thôn cũng bị mất. Lộ Giã giận dữ. Sao? Các ngươi là ngóng trông ta về sau sông cảnh thất bại, vẫn không nỡ trong tay mấy cái kia thôn. Từng cái ra sức khước tử, rốt cục ra sao giáp tâm. Tam Yêu Hoàng đau khổ cầu khẩn. Đại nhân, chúng ta cũng coi là cùng bàn từng uống rượu giao tình, xin ngươi cho ta nhóm lưu mấy cái thôn đi. Chúng ta cũng là có con cháu, cũng không thể đem một mảnh cơ nghiệp giao cho hậu bối trong tay lúc, cũng chỉ còn lại có yêu hoàng thành a. Tam Yêu Hoàng đau lòng nâng giá nguyện một lần hiến cho Lộ Giã các 5 cái thôn. Tính cả ban đầu cắt nhường 8-9 cái thôn, Tam Yêu Hoàng lãnh địa đã rút lại một nửa. Lộ Giã thấy mục đích đã tới, lại bức bách, 3 vị yêu hoàng là thật không chịu làm. Hắn chỉ có thể giả bộ như vẻ mặt khó chịu đồng ý, kỳ thực trong lòng sớm đã sảng khoái ngất trời. Hôm nay cắt 3 thành, ngày mai cắt 5 thành, tiếp qua mấy chục năm, 3 vị yêu hoàng lãnh địa thôn kia chẳng phải đều là chính mình món ăn trong mâm sao? Lộ Giã hạ lễ cũng thu, thấy 3 vị yêu hoàng lề mà lề mề, muốn đi lại không dám đi dáng vẻ, rất là kỳ lạ. Các ngươi còn có chuyện gì? Tam Yêu Hoàng lẫn nhau xem xét, cuối cùng vẫn là lao đại Dã Chư yêu quái hoàng bị đẩy ra đây. Hắn nâng lấy một tấm huyết buồn đại khẩu, răng nanh bị vểnh lên đoạn, máu me đồng địa, giả trang ra một bộ đáng thương dáng vẻ. Đại nhân, vậy vãn bối chờ ai đó liền cáo tử. Tình cảm 3 người bọn hắn bị Lộ Giã đánh sợ, liền rời đi đều phải xin chỉ thị. Lộ Giã giả bộ như vẻ mặt không tình nguyện dáng vẻ phất phất tay tiếng la đi thôi. 3 vị yêu hoàng ngay lập tức vội vã thoát khỏi. Cái gì tạo hình góc bù chồng răng giả càng là hơn sách cũng không dám sách. Thấy ba vị yêu hoàng đã theo không trung biến mất, Lộ Giã mới thản nhiên hạ xuống mặt đất. Thượng Tiên Thê hưng phấn tiến lên đón. Phía sau hắn là vị còn Linh Nhi cầm đầu một đám Lăng Vân môn đệ tử. Những đệ tử này nét mặt phức tạp chằm chằm vào Lộ Giã, trên nét mặt có tin mừng duyệt, có e ngại, cũng có đề phòng. Thanh Viên yêu hoàng đại nhân trên danh nghĩa là bọn họ sư tôn, kỳ thực trừ ra trên danh nghĩa bên ngoài, một ngày cũng không dạy qua bọn họ gì đó. Rất nhiều người thậm chí là lần đầu tiên thấy vị này yêu hoàng, lãnh địa chi chủ. Thì ngay cả đại sư tỷ còn Linh Nhi cùng nó cũng không nói chuyện qua, vẹn vẹn đi theo còn sư tôn gặp qua yêu hoàng mấy lần mặt, coi như là quen thuộc người lạ. Bây giờ yêu hoàng biến yêu đế, tu vi áp chế xuống, đám người đều cảm giác thập phần có áp lực. Càng có người lo lắng, Thanh Viên yêu hoàng thành yêu đế rồi, cần ổn định tu vi, thời gian ngắn không có phá vỡ cảnh áp lực cùng động lực. Kia yêu đế đại nhân có thể hay không phân tâm, muốn quản lý lãnh địa đâu? Chương 609, hai họa ngầm chương 609, hai họa ngầm một có thời gian quản lý lãnh địa yêu đế, sẽ đem lãnh địa quản lý thành bộ dạng gì? Lãnh địa còn có thể như dĩ vãng như thế thành thành nhân tộc thế ngoại đảo nguyên sao? Phải biết, thế ngoại đảo nguyên điều kiện tiên quyết là yêu đế đại nhân vạn sự mặc kệ, nơi này dường như đã trở thành nhân tộc đất phần trăm. Này trong mấy chục năm, lãnh địa trong lớn nhỏ sự vật đều do nhân tộc tự quyết, lại không có xảy ra loài người biến thành dê hai chân thảm sự. Thượng Tiên Thê sư tôn trừ ra truyền thụ cho bọn hắn công pháp bên ngoài, còn lập xuống pháp luật, truyền thụ chữ viết tri thức và đo lường. Nhân tộc lãnh địa một mảnh vui vẻ phồn vinh chi tượng, dân số tăng gấp mấy lần, võ đạo cao thủ tầng gia không nghèo, các tu sĩ đều nắm chắc hơn trăm người. Càng ngày càng nhiều nhân tộc đã thức tỉnh, bọn họ cũng không phải trời sinh tiện tộc bại hoại, nhân tộc cũng là có tôn nghiêm chủng tộc. Lãnh địa bên trong, nhìn như phồn hoa dường như cẩm, phát triển không ngừng. Nhưng mà Thượng Linh Nhi các đệ tử nhóm rõ ràng hơn, đây hết thảy phồn hoa tiền đề cơ sở chính là xây dựng ở yêu hoàng đại nhân tiếp tục thống mà mặc kệ, chấm mê tu luyện trên cơ sở. Hiện tại yêu hoàng đại nhân đột phá cảnh giới biến thành hóa thần yêu đế. Nếu là nó đột nhiên muốn quản sự việc rồi, đột nhiên nhớ ra cứu tế đồng tộc rồi, đột nhiên từ bên ngoài dẫn vào trăm ngàn tên yêu tộc. Kia hiện tại phồn hoa lãnh địa như xây ở trên bờ cắt thành bảo tấn công một đòn suy sụp, còn có thể gìn giữ ngày xưa hưng thịnh cảnh tượng sao? Bởi vậy những đệ tử này trong lòng vừa vui lại lo lắng. Trong đó có đệ tử nghĩ càng xa, đối diện này lãnh chúa là đầu yêu a, chúng ta vì hắn gieo họ cái gì? Hắn tu vi càng mạnh, chúng ta nhân tộc tình cảnh sợ là càng kém a. Lý tưởng nhất trạng thái, Thanh Viên vẫn là Nguyên Anh, cùng Tam yêu hoàng gìn giữ kiểu này lẫn nhau yêu đất cân đối mới tốt. Cho nên những đệ tử này thấy vậy Lộ Giá yêu thân nét mặt phức tạp, tâm lý muôn màu. Lúc trước Lộ Giá khi độ kiếp, bọn họ còn gieo họ và có vinh yên. Độ kiếp sau khi thành công, trực diện yêu đế, bọn họ ngược lại từng cái trong lòng câu thúc, sợ sệt, không một lời dám phát. Lộ Giá hiểu rõ trong lòng bọn họ lo lắng, phất phất tay nói tiếng tản đi đi. Chúng đệ tử như được đại xá, vội vàng tối lui. Lộ Giá hòa thượng tiên thê lẫn nhau, không có nhiều lời, trực tiếp quay người bay trở về trong động phủ. Về đến trong động phủ, trung quanh có trận pháp che đậy ngoại giới do xét, Lộ Giá mới lắc mình biến hóa đổi trở lại nhân tộc bản thể. Lộ Minh, ngươi thật làm được. Thượng Tiên Thê vẻ mặt kích động, như ngươi lời nói, ngươi thật tu thành hóa thần. Lộ Giá ha ha cười to. Hắn đơn giản giải thích một chút chính mình vốn đang xúc thế kỷ, nào ngờ tới đột nhiên có cảm giác, thiên kiếp liền đã giáng lâm. Cũng giảng thuật chính mình suy đoán, hẳn là Thượng Linh Nhi làm bản thổ thứ một cái tu sĩ nhân tộc đột phá trúc cơ, mang đến cho hắn một phần quá mức công đức, cho nên mới trước giờ khiến cho hắn xung kích hóa thần. Thượng Minh, Lộ Giá thấy Thượng Thiên Thê bả vai liền muốn trụ, đã hình thành quen thuộc, ta chuyển cho ngươi công đức Bồ Tát kinh rất có triển vọng. Thường ngày khi độ kiếp khó khăn nhất thiên ma quan, cơ hội là tấn công một đột phá. Kia vô lượng công đức đối với thiên ma mà nói chính là khắc tinh. Ngươi nhất định phải kiên trì luyện tiếp. Thượng Tiên Thê gật đầu nói chính mình công đức Bồ Tát kinh đã nhập môn, về sau nhất định đem nó tuyển làm chủ tu công pháp. Bây giờ hắn phá toái đạo cơ đã phục hồi như cũ, tại Kim Đan đại viên mãn cảnh đã mài mười mấy năm, hắn có dự cảm, tiếp qua mấy năm, chính là hắn xung kích Nguyên Anh chứng đạo tiểu trưởng sinh lúc. Lộ Giá thành tiểu hóa thần đã cho hắn làm ra tấm gương, Thượng Tiên Thê tự nhiên không cam tâm lạc hậu với người. Hai người lẫn nhau cổ vũ một phen. Lộ Giá không quên dặn dò Thượng Tiên Thê, dẫn đầu một đội nhân mã đi cùng Tam yêu hoàng giao nhận tương quan thôn xóm nhập vào lãnh địa, lại lần nữa di chuyển mốc danh giới. Thượng Tiên Thê gật đầu, hắn tất đem việc này làm được vững vàng phản thỏa. Vài chục năm nay Lộ Giá thường xuyên bế quan không ra, Thượng Tiên Thê cùng với nó huy giới đệ nhất quyến tộc thân phận là lãnh địa đại biểu, phụ trách xuất đầu lộ diện, và Tam yêu hoàng lãnh địa trong Đông đảo Kim Đan đại yêu đánh không ít quan hệ, đã xe nhẹ đường quen. Lộ Minh, Thượng Tiên Thê đổi đề tài, đáng tiếc chúng ta hiện tại còn nhất định phải khoác lên một tấm yêu tộc gia quan, không thể quang minh chính đại đánh ra nhân tộc cờ hiệu. Hôm nay ngươi thấy được sao? Những đệ tử kia nhìn xem ánh mắt của ngươi đều vô cùng phức tạp. Chính là ngay cả Thượng Linh Nhi cũng không biết, trước mắt yêu hoàng đại nhân thực ra chính là bọn hắn nhớ mãi không quên truyền công trưởng lão. Lộ Minh, ngươi chịu ủy khuất, rõ ràng nỗ lực nhiều như vậy, lại chỉ có thể khoác lên yêu thân áo lót ra hiện tại trước mắt người đời. Ta hôm nay nhìn xem ngươi đang thập vạn đại sơn trên trời độ kiếp, thầm nghĩ nếu ngươi không phải vì yêu tộc thân phận, mà là vì nhân tộc bản thể hiện thân, thành nhân tộc ta thổ khí dương mi kia thì tốt biết bao. Tam yêu hoàng không được dọa gần chết. Đáng tiếc ngươi yêu tộc thân phận là tối cao bí mật, chỉ có hai người chúng ta biết được, không thể hướng người ngoài lộ ra một câu. Như chúng đệ tử nếu biết đạo tiên thượng là nhân tộc ta tại độ kiếp, vậy bọn hắn cái kia được cao hứng biết bao nhiêu. Lộ Giá ha ha cười to. Bọn họ tâm tư đa tài tốt lắm. Chúng ta là khiêng yêu kỳ phản yêu tộc. Vất vất vả vả mấy chục năm bồi dưỡng đời thứ ba Lăng Vân tông đệ tử, cũng không thể là thực sự cho yêu tộc bồi dưỡng nô tài a. Ngươi muốn nghĩ bọn hắn vì nhân tộc thành binh, thì hảo hảo tu hành, sớm ngày đột phá Nguyên Anh. Để bọn hắn hiểu rõ nhân tộc ta tu sĩ cực hạn hoàn toàn không phải kim đan. Lộ Giá dừng một chút tiếp tục nói, Trong mắt bọn họ, ta này yêu hoàng vạn sự mặc kệ, chính mình chẳng qua là vận khí tốt, bày ra rồi một tốt lãnh chúa. Có thể chỉ cần tu hành sâu rồi, bọn họ thì sẽ phát hiện chính mình tu hành là chính tông nhân tộc công pháp. Căn bản không phải những kia quyến tộc tu hành dở dở ương ương kém bản yêu tộc công pháp có thể so sánh được. Bọn họ tu hành chữ viết phù văn trận pháp công pháp đều là nhân tộc truyền thừa. Trời sinh thì cùng những kia quyến tộc không phải một con đường. Chúng ta lãnh địa tuy nhỏ, dân số cũng bất quá mấy vạn, nhưng chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đều đủ. Trừ ra công pháp cảnh giới không thể đốt cháy giai đoạn, cái khác có thể dạy chúng ta đã đều dạy cho. Còn lại đơn giản là tiếp tục nghiên cứu. Nhưng mà hạt giống đã truyền bàn dưới, ngày sau luôn không khả năng trưởng thành yêu thụ yêu hoa. Chỉ đợi một phù hợp cơ hội, nhóm này tu sĩ đi ra thập vạn đại sơn, có thể đem này tình tinh chi hỏa chuyển khắp đại địa. Thưa Minh, đây chẳng phải là ngươi ta chỗ quy hoạch? Trong ương, tưới nước, tương giống, sau đó nhìn xem nó lặng lặng trưởng thành. Có thể ở giữa lại trải nghiệm phong lôi thiên hai, nhưng chỉ cần không phải không thu hoạch được một hạt nào, nhân tộc ta ngọn lửa liền có thể truyền thừa tiếp. Chính là mảnh đất này thật triệt để tuyệt thu, chúng ta đổi lại mảnh đất trồng trọt. Đây cũng là ngươi ta nói. Bất quất, chịu được nhàm chán, chúng ta làm trồng trước cây người, nguyện hậu thế tử tôn, thu hoạch từng đống quả thực. Thưa Minh, ta đi đầu một bước đến hóa thần, ngươi cần phải gắng sức đuổi theo. Trồng trọt quá mệt mỏi, chỉ dựa vào một mình ta là nhịn không được. Thượng tiên thê không người tới đất. Tiểu đệ may mắn làm lộ minh trợ thủ, dám không tận tâm tận lực. Ngài liền đợi đến đi, trong vòng mấy năm ta nhất định thành công tấn thăng nguyên anh. Vì lộ ra mấy năm gần đây bế quan, hai người cũng là lần đầu gặp nhau, nhứ lại ngại nói một phen lãnh địa trong sự việc. Thượng tiên thê tỏ vẻ tất cả đồng đều tốt, chỉ là mốc danh giới cũng không thể thật sự giải quyết lãnh địa trong ngoài nhân tộc câu thông thông tin. Càng ngày càng nhiều tam yêu hoàng lãnh địa trong trốn dân trốn đến nơi này, thượng tiên thê không muốn cùng đối phương xảy ra xung đột, thường thường hoa linh thạch mua xuống. Chỉ là trốn dân số lượng càng ngày càng nhiều, hắn lo lắng như thế kéo dài mấy chục năm, tam yêu hoàng lãnh địa trong nhân tộc thôn xóm sợ là phải bị móc giống. Đến lúc đó tam yêu hoàng sợ là muốn trở mặt, là phiền phức. Lộ Dã nghe gật đầu, này đúng là cái vấn đề. Mốc danh giới có thể đơn giản thô bạo đem thập vạn đại sơn nhân tộc thôn chia làm trong ngoài hai cái thế giới. Nhưng mà muốn ngăn cách những thứ này, nhân tộc qua lại câu thông đó là không có khả năng. Chớ nhìn bọn họ các về tam yêu hoàng thống lĩnh, nhưng là nhân tộc thôn xóm thực ra cũng tự thành một cái thế giới, tương thông cưới giao chiến kết minh đô là thôn xóm trong lúc đó thường có chuyện đã xảy ra. Có bộ phận thôn xóm may mắn được tính vào rồi lộ ra dưới trướng. Đầu mấy năm dân chúng có thể nơm nớp lo sợ, không làm rõ được tình hình, thành thành thật thật làm thuận dân. Đợi một ngày trôi qua tốt, nhất là trên đầu cái đó yêu hoàng trên cơ bản theo không lộ diện, vạn sự mặc kệ. Lãnh địa trong chúng bách tính chính mình trôi qua thư thái, cũng nghĩ kéo thân bằng hảo hữu một cái. Dù sao ai cũng không phải theo trong khe đá nhảy ra tới. Bọn họ ai còn tại mốc danh giới bên ngoài không có 3 năm cái thân thích hảo hữu. Giới trang trong nhân tộc thôn xóm đời sống, thực ra theo lộ giá xa xa không tính là tốt. Vì muốn cung cấp nuôi dưỡng đông đảo tu sĩ, cho nên nhân tộc thực ra mỗi ngày bận rộn, thập phần mệt nhọc. Một năm bốn mùa không rảnh rỗi. Thanh tráng lao lực đi khai hoang đường hầm, trồng lâm điển, săn yêu thú. Gia yếu còn nhỏ cũng muốn đi trong đất ngắt lấy, trồng dâu tằm. Chính là nông nhàn lúc bọn họ cũng không được rảnh rỗi, sẽ bị tổ chức cùng nhau tu luyện nhân tộc nhập môn võ đạo công pháp, người người đều cần tập võ. Ngoài ra lãnh địa trong cũng có rất nhiều không tự do chỗ, tỷ như cấm chỉ tư đấu, cấm chỉ thôn xóm xung đột, tất cả do lãnh chúa đại ngôn, cũng là thượng tiên thê một lời mà quyết. Với lại thượng tiên thê muốn xen vào sự việc cũng quá là nhiều, thì ngay cả nam nữ chuyện đẻ con đều muốn quản, cổ vũ nhiều sinh nhiều dục. Nếu là đến rồi tuổi tác còn không có nam nữ phối đối sinh em bé, rồi sẽ cưỡng chế chỉ định kết thành bạn đời. Trừ ra sản xuất đời sống luyện võ dưỡng dục bên ngoài, thượng tiên thê thậm chí còn cưỡng chế mọi người đi học tập, bọn họ cảm giác đến mức hoàn toàn không có tác dụng gì, nhân tộc chưa biết. Đó là một bộ khác hẳn hoàn toàn cho yêu tộc chưa biết hệ thống. Rất nhiều người không hiểu, chúng ta sinh ra tới thì hai mắt không biết chữ, đến hiện tại không phải cũng sống được hào hào sao? Mỗi ngày loay hoay mệt chết việc cực nhọc, vì sao còn muốn học tập đâu? Nhưng mà tất cả đều không có giải thích. Chỉ cần trái với lãnh chúa ý chí, mấy lần tái phạm rồi sẽ bị trục xuất mốc danh giới. Bởi vậy người người mặc dù không hiểu, nhưng người người không dám không nghe theo. Lãnh địa mặc dù nhiều quy củ, nhưng lãnh địa có tam đại hảo chỗ. Một thì sẽ không có người luân thành yêu tộc huyết thực, lại không cần lo lắng, vừa mở mắt thì có một diện mục giữ tận yêu tộc xâm nhập trong nhà người, ở ngay trước mặt ngươi bắt đi thê tử của ngươi đứa bé, gặp lại bọn họ đã hóa thành trong nồi tàn cốt. Hai là lãnh địa bên trong có đơn sơ tới cực điểm quy tắc, cấm chỉ giết gian trộm cướp các loại. Tại nơi này tất cả xử phạt đều là giống nhau, phạm tội người phạt vào hầm làm lao động, đơn giản là cân nhắc mức hình phạt dài ngắn, thời gian khác nhau. Lãnh địa nội nhân lực là thập phần thiếu cùng quý giá, không thể nào đem bọn hắn phán xử tử hình, nhưng mà lại phạt bọn họ đi xử lý nguy hiểm công việc. Ba là trong vòng mấy chục năm lãnh địa trong chưa từng xảy ra loạn chiến. Tất nhiên không có lớn loạn chiến, đã có một thế hệ thành công sống đến già qua đời, an ổn trên giường nhắm mắt nhập thổ vi an rồi. Nhưng theo lộ giã, đây chẳng qua là hậu thế người bình thường quốc gia trong người bình thường thời gian. Tại thập vạn đại sơn trong chúng nhân tộc trong mắt, liền là nhân gian tiên cảnh, bọn họ thật sự là qua quá nhiều bao hàm huyết lệ thời gian cổ cực. Bây giờ chính mình được sống cuộc sống tốt, lại thế nào bỏ được thân bằng hảo hữu tại mốc danh giới bên ngoài đời sống tại trong địa ngục đâu. Những kia mốc danh giới chẳng qua là bình thường gỗ, chỉ là bị chúng yêu tộc lúc đó vì pháp lực chuyển trở tới đây, vì cường hoành man lực trực tiếp chèn trong đất, là lượng giới ký hiệu. Có võ nghệ phàm nhân võ giả đối phó một viên bình thường cây cối tính việc khó gì, chính là không thông võ nghệ đứa bé, mấy người hợp lực kiên trì bền bỉ, chậm rãi đục cũng có thể tạc ra đến trong động. Thế là vô số đầu như vậy câu thông mốc danh giới trong ngoài lỗ nhỏ sắp bị đục rồi ra đây. Vừa mới bắt đầu cũng chỉ có giải rác ngoại giới thôn dân nửa tin nửa ngờ, theo hốc cây chạy trốn vào trong. Có thể chờ bọn hắn tại lãnh địa nội sinh sống một quãng thời gian, phát hiện tất cả đều là thật. Bọn họ nhịn không được lại leo ra động đi kêu gọi đến nhiều hơn nữa thân bằng. Thật sự là ngoại giới thôn dân chúng thật sự là không kéo dài được nữa. Tam yêu hoàng vì cắt nhường cho lộ giá 1/3 lãnh địa, dưới trướng nhân khẩu biến ít, nhưng mà bọn họ thuế phú nhưng không có biến ít. Phản đang khi bọn họ trong ấn tượng, những kia tiện tộc nhóm không phải vô cùng có thể bay lên sao? Cho bọn hắn thời gian mấy chục năm, lại sẽ sinh ra một tổ ổ con non. Về phần thuế phú giao không được, nhất định là những kia tiện tộc trộm gian dùng mánh lưới, không chịu hảo hảo làm, nhiều chặt mấy người đầu lập uy liền tốt. Dạng này cử động, nhân tộc thôn xóm vốn chính là đang khổ cực dày vò. Trước kia là không có chỗ có thể trốn, bây giờ có rồi mốc danh giới trong thế ngoại đảo nguyên thu hút, có can đảm kẻ chạy trốn liền có thêm. Mà hàng xóm đều chạy trốn, nhưng yêu tộc định xuống thuế phú lại không có giảm bớt, như vậy chỉ sẽ nhanh hơn đánh còn lại còn đang ở kiên trì thôn dân. Tam yêu hoàng phát hiện trốn dân ý nhiên thành phong, ứng đối biện pháp cũng đơn giản thô bạo, chính là nhiều thiết tuần tra yêu tốt, phát hiện liền xử tử, miễn cưỡng hóa đồ đao đem cỗ này thủy triều trấn áp xuống dưới. Bây giờ mặc dù không có thành quần kết đội trốn dân, nhưng mỗi ngày còn có linh tinh trốn dân xuất hiện. Hôm nay 2-3 cái, ngày mai 3-5 cái. Cứ thế mãi, vậy cũng đúng một bút khả quan nhân khẩu số lượng. Tiếp qua mấy chục năm, Tam yêu hoàng chính là ngu ngốc đến mấy hẳn là cũng phát hiện tình huống không đúng. Đến lúc đó, sợ là sẽ phải vì dẫn địa nhân tộc sói mòn sự việc trở mặt. Tam yêu hoàng không đáng sợ, nhưng phía sau bọn họ đứng ba vị yêu đế sau lưng đó là yêu tộc các đại sơn đầu. Mảnh này nhân tộc tích lũy yếu đuối như là ngọn lửa nhỏ, mà chung quanh là yêu tộc quần quận sông lớn. Tùy tiện một gợn sóng đánh tới, sợ sẽ đem mảnh này cơ nghiệp hủy diệt rồi. Lộ Giã nhìn xem thượng tiên thê lo lắng dáng vẻ, bố bố bả vai hắn nói: Lao thượng không muốn phát sầu. Trên đời há có vẹn toàn đôi bên sự tình, lại cho chúng ta mấy chục năm phát triển thời gian, tìm kiếm phù hợp cơ hội, đến lúc đó nhìn xem thập vạn đại sơn là thiên hạ của ai. Lộ Giã không có tiếp tục dây dưa cái đề tài này, bởi vì cái này trọng tâm câu chuyện khó giải. Nhân tộc không phải lạnh băng không có nhiệt độ thạch đầu, mặc dù cũng thích nội đấu, nhưng trung quy là có cảm tình sinh vật. Tất cả mọi người là theo thời gian khổ cực qua đến thời đại này, nhân tộc còn đặc biệt thuần phát. Thời gian trôi qua tốt, ai không muốn kéo huynh đệ một cái? Biết rõ là không có khả năng tuyệt đối đoạn tuyệt, chỉ có thể vất vả lao thượng nắm chắc một độ. Dù sao lãnh địa hiện tại còn không thiếu linh thạch, thực sự có người tránh được đến, vậy liền hoa linh thạch đi. Dù sao cũng so thấy máu mạnh hơn. Về phần Lộ Giã ứng đối phương pháp cũng rất đơn giản, đó chính là mạnh lên lại biến mạnh, chỉ có chính mình đủ mạnh mới có thể vì tộc nhân chống lên một phiến thiên không. Hai người lại tiếp tục sâu hàn huyên nửa canh giờ, thì lãnh địa một chuyện quyết định tiếp tục chấp hành kế hoạch lúc trước. Toàn dân luyện võ, cổ vũ sinh dục, truyền bá chữ viết, cải thiện linh căn, đào móc bồi dưỡng được nhiều hơn nữa tu tiên hạng giống, mà đối đại tương lai. Thương lượng một hồi sau đó, thượng tiên thê hiểu rõ Lộ Giã độ cứng qua thiên kiếp, thân thể còn tại suy yếu kỳ, còn cần hồi khí củng cố, thế là lễ phép cáo biệt. Đợi thượng tiên thê sau khi đi, Lộ Giã này mới có rảnh tử quan sát kỹ thân thể chính mình. Hắn lúc này đã biến trở về rồi nhân tộc bản thể, nhắm mắt vì thần thức nội thị cơ thể, nhưng thấy trong thức hải linh thể đại phóng quang minh, cao có hơn một trượng. Đạo này linh thể là Lộ Giã nguyên thần bản nguyên, hắn trong lòng hơi động, đầu tiên là hóa thành khoác khải cầm kiếm công đức Bồ Tát, lại trở thành sách truy chấp truy cửu thiên lôi tôn. Chương 610, thu hoạch 1, chương 610, thu hoạch 1, thanh bạch sắc quang mang lóe lên. Linh thể dưới chân hiện ra một thuyền nhỏ, độc thuyền cột buồm thượng một cây cái neo sắc sáng lấp lánh. Quang mang lóe lên, linh thể lại biến. Lần này hóa thành một trong thức hải đội trời đạp đất kim viên đại yêu, xung quanh xuất hiện nhật nguyệt tinh thỉnh và dị tượng, đúng là hắn yêu tộc thể tu làm được khai thiên thánh viên pháp. Lộ Giã theo chính mình nhân tộc công pháp chuyển đổi đến yêu tộc công pháp, thoải mái như ý ngoài ra, vì bây giờ đã thành cửu hóa thần. Hắn tùy thời có thể vì đem linh thể tùy ý cắt chém, có thể thời gian dài nhập thân vào cái khác cấp thấp tu sĩ hoặc yêu thú đám sinh linh bên trên, đáng tiếc cũng không thể thi triển chính mình độc môn pháp thuật thần thông. Chỉ có thể thôi động cái kia sinh linh vốn có pháp thuật thần thông, trừ phi thu thuật giả sở học pháp thuật và mình là cùng một công pháp, thì có thể dẫn đạo thôi động nó uy lực đại tăng. Ngoài ra, Lộ Giã lúc này cũng được, không có bất kỳ cái gì hậu hoạn tu hành phần thân pháp, tuyển một thích hợp phân thân thụ thuật đối tượng. Tỷ như khôi lỗi cơ quan thể, bị xóa đi thần trí cường đại tu tiên giả hoặc yêu thú các loại. Chia cắt linh thể có thể trường kỳ vào ở, cũng bị bí pháp và phân thân nhục thể hợp hai là một, rời khỏi bản thể, bên ngoài đơn độc hành động, có tự chủ linh trí, lại có chia cắt trước đó bản thể toàn bộ ký ức cùng kiến thức. Mặc dù bản thể cùng phân thân cũng không thể cách xa nhau ngàn dặm đồng thời cùng hưởng thời gian thực hình tượng thông tin, nhưng mà hai có bí pháp có thể qua lại mơ hồ cảm giác được đại thể phương hướng, chỉ cần lại lần nữa gặp nhau, bản thể tự nhiên sẽ đạt được phân thân rời khỏi trong khoảng thời gian này tất cả kiến thức. Ngoài ra, phân thân trạng thái dưới có thể dùng bí pháp đem thụ thuật giả toàn bộ pháp lực chuyển hóa, sử dụng bản thể nắm giữ pháp thuật thần thông, có thể xưng một hàng mô phỏng chất lượng cao bản chính mình. Lộ Giã hài lòng gật đầu, thân thức hạ thọ vào trong khí hải. Trong khí hải, nhưng thấy mình nguyên anh pháp thể thân cao vài thước, trên đầu mọc ra tối tăm rậm rạp tóc ngắn, bên ngoài khoác lên một bộ đà bảo, đang ngồi xếp bằng. Khi hắn hay là nguyên anh tu sĩ lúc, khí hải trong nguyên anh pháp thể mặc dù nhưng đã có người bộ dáng, nhưng chỉ là một đoàn quang mang, không có huyết đục cảm giác. Nó mặc dù có thể thoát ra nhân thể bên ngoài, nhưng tại ngoại giới trong không có thể dài lâu tồn tại, e ngại lôi đỉnh, e ngại pháp thuật thần thông, thậm chí trường kỳ bại lộ tại liệt nhật, cự phong trong đều là đối nó to lớn làm hại. Trừ ra tốc độ bay nhanh chóng bên ngoài, quả thực có thể nói không còn gì khác, rất yếu đất. Mà bây giờ Lộ Giã tu thành hóa thần, dẫn lôi nhập thể, trong thức hải linh thể hai phần, trong đó một linh thể tiếp tục đi trì âm chi thuần lộ tuyến, trấn thủ thức hải. Một cái khác linh thể thì hấp thụ lôi đỉnh trong chí dương chí cương hơi thở, hạ xuống thức hải, và nguyên anh pháp thể hợp hai là một. Dùng nguyên anh pháp thể cũng sinh ra một cỗ thuần dương chi khí, không còn là chí âm chi thể. Cho nên Lộ Giã bây giờ nguyên anh pháp thể, đầu sinh phát, người khoác bảo, tùy thời có thể vì độn ra ngoài thân thể, ngao du thiên thế. Như Lộ Giã thì triển ra lĩnh vực. Này nguyên anh pháp thể còn có thể bay ra ngoài thân thể, chủ trì lĩnh vực, điều động thiên địa linh khí, dùng lĩnh vực uy lực đại tăng. Với lại nó không sợ thiên kiếp lôi điện, không sợ giống như pháp thuật thần thông. Lộ Giã thân thể hơi chấn động một chút. Này nguyên anh pháp thể liền hóa thành một đạo thanh quang, hướng lên giật mình, bay ra ngoài thân thể, lơ lửng giữa không trung. Một mảnh bách trượng xung quanh ám sắc lĩnh vực liền triển khai như vậy, trừ phi cảnh giới cao hơn hắn tu sĩ có thể cưỡng ép phá bỡ. Chính là cùng giai tu sĩ, phàm là dám vào Lộ Giã trong lĩnh vực, chưa chiến trước tổn hại 3 phần chiến lực. Tất nhiên, Lộ Giã nếu là bước vào cái khác lẫn lộn hóa thần tu sĩ trong lĩnh vực, cũng là như thế. Bởi vậy hóa thần tu sĩ chi tranh, phần lớn là lĩnh vực chi tranh, ai có thể áp đảo đối phương lĩnh vực, ai liền có thể thắng lợi. Lộ Giã trong lòng hơi động, trên đầu nguyên anh pháp thể lại biến, lần này biến thành nhất thanh sắc tiểu vượng. Rất tốt, rất tốt. Lộ Giã hài lòng gật đầu. Mặc dù mình là vì yêu thân vượt qua hóa thần thiên kiếp, nhưng mà chuyển trở lại nhân tộc bản thể sau đó, y nguyên bảo lưu lại hóa thần tu vi, ngay cả nguyên anh pháp thể cũng có thể tự do tại vượt người hai hình thái hoán đổi. Lộ Giã lại há mồm nổ, đem định hải thần châm phun ra. Bảo bối này bị thiên lôi tẩy luyện qua đi, không chỉ không hư hại mảy may, hấp được quang ánh, toàn thân sáng chói phát sáng, thực sự là món bảo bối tốt. Chít chít. Linh sùng A Sửu gọi hai tiếng, cũng từ trong ngư long giang bay ra. Không bên trong lập tức nhiều một cỗ mùi khét lẹn, A Sửu theo không trung bay qua, thân thể chung quanh liền nhiều một đoàn lôi hoa thiểm điện. Này lôi hoa thiểm điện lớn nhỏ cỡ nắm tay, bên trong trống trơn, đem A Sửu thân thể phát họa được rõ ràng. Nó vốn là con toy trạng lưu tiến thể, không biết có phải hay không vì nuốt quá nhiều thiên lôi, bây giờ lại béo thành cá cảnh nhiệt đới. Dù là như thế, A Sửu cũng không nỡ há mồm phun ra một chút thiên lôi, ngạnh sinh sinh đem bụng trống đỡ tròn. Lộ Giã cẩn thận quan sát gặp hắn chỉ là ăn quá no, thực ra không có chuyện gì, lúc này mới yên tâm lại. Hứa hẹn cho A Sửu 10 thùng rượu ngon sau đó, Lộ Giã mới đưa này lập công tiểu linh sủng đuổi trở lại Ngư Long Giang. Hắn nhẹ hô một tiếng Ngư Long Đồ, trước mặt ngay lập tức trồi lên mấy dòng chữ dấu vết. Lộ Giã, 183 tuổi, 1930 tuổi. Linh căn 1, không linh căn. Linh căn 2, diệt tuyệt lôi cốt, biến dị biển báo điện các thế lôi linh căn, cảnh giới, hóa thần một tầng, 1/100. Đạo pháp, độn không kiếm đạo, viên mãn, đạo pháp, 9 rèn buôn lôi quyết, đại thành. Đạo pháp, cứu nạn bồ tát kinh, trung thành, công đức kim luân gia thần, chư tà lui tránh, không dính bạc pháp. Đạo pháp, bất động không diệt linh tinh kinh, trung thành. Thuật pháp, co giật đục nguyên lôi gai, viên mãn. Yêu thân mô bản. Một viên, Lộ Giã. Tuổi thọ, 183 tuổi 1-2130 tuổi. Tu vi, hóa thần yêu đế. Thần thông 1, đục nguyên mắt vàng, có thể dòm kiến chân thực, khám phá hư ảo, định thần định thân, coi như không thấy cùng giai thần thức công kích. Thần thông 2, lôi hành vân, lôi mượn vân thế, vân trướng lôi uy, nhưng cùng dị chủng phi cầm độn hành thần thông so sánh. Thần thông 3, công đức phân thân, có thể cầm tục tác chiến một khắc, và bản thể chiến lược cùng, chiến hậu có nửa tháng suy yếu kỳ, chiến lược giảm phân nửa. Thần thông 4, tóc vàng hóa thân pháp, lấy trên người bộ lông màu vàng nóng luyện hóa, thổi chi rơi xuống đất biến thành hóa thân, chiến lược yếu đối chẳng qua lực khí, tốc độ bay kém bản thể một tiểu cảnh, vũ giác cùng hưởng. Lộ Giã có chút hoảng hốt, chính mình không đến 200 tuổi, cái này thành tựu hóa thần. Nếu theo nhân giới ghi chép nhìn xem, chính mình sợ là từ trước tới nay, tuổi tác nhỏ nhất hóa thần a. Với lại vì mặc trúc bí cảnh kia 50 năm và ngoại giới tốc độ thời gian trôi qua khác biệt, thực ra như tại Phan phủ dùng đám người trong mắt nhìn xem, hắn là 60 chi tiêu hàng năm đầu thành tựu nguyên anh. Thành tựu nguyên anh liền đã còn quá trẻ, bây giờ thành tựu hóa thần, lại trẻ tuổi đến quá phận. Lộ Giã nghĩ lại, khá tốt còn tốt, nơi này là thời kỳ viễn cổ, nhân tộc căn bản không bị các cường giả tộc để ở trong mắt, một con hơi cường đại con kiến, ai biết quan tâm nó trưởng hoa gì vấn đấy. Mà thượng thiên thê cũng tưởng rằng đây là công đức bồ tát kinh ảo diệu bố trí, thực ra có thể thành công độ kiếp, không diệt linh tính kinh, định hải thần châm cùng A Sửu đều có công lớn. Hắn không nghĩ nhiều nữa, ngưng thần nhìn mình tuổi thọ. Thành tựu nguyên anh thì thành 112 tuổi, sau đó bế quan 10 năm, ra đây gặp phải hai cánh ma tộc đại nâng sầm lớn, buôn ba đi tới đi lui đông hải, theo nam vực đuổi tới tây vực, trải nghiệm mấy trận đại chiến, trước sau rằng co, sau đó bất hạnh bị lưu vong đến tận đây giới. Thời gian 10 năm dạy bảo ra nhóm đầu tiên đệ tử, vì tiểu yêu thánh áo lót tham gia tam hoàng tụ hội, tá lực đả lực, nhân duyên dưới sự trùng hợp tiếp nhận mười mấy cái thôn làm lãnh địa. 50 năm vất vả cày cấy, Thượng Linh Nhi thành làm bản thổ vị thứ nhất trúc cơ tu sĩ nhân tộc, trên trời rơi xuống công đức, trợ hắn đột phá hóa thần. Bởi vậy hắn lúc này là 183 tuổi. Hóa thần tu sĩ trước đây có 2000 tuổi thọ, chương 610, thu hoạch 2, chương 610, thu hoạch 2, đáng tiếc hắn ngày đó bị bóng mặt trời ấn ký chiếu về sau, cũng bị nạo mấy chục năm tuổi thọ. Tốt ngày hôm đó Quý Linh Bảo chủ yếu là hướng về phía Xích Long chân quân phát huy, hắn chỉ là bất hạnh bị thai bay vạ gió ngư, cho nên chỉ tổn thất mấy chục năm tuổi thọ. Như bị chiếu cái chính giữa, Lộ Giã đoan chừng chính mình thứ bị thiệt hại tuổi thọ tối thiểu là vì 100 năm làm đơn vị. Nguyên anh tu sĩ có thể sống 1000 năm, được xưng là tiểu trường sinh. Mà hóa thần tu sĩ thì được xưng là trường sinh đạo người, dù sao mỗi cái hơi một tí đều là có thể sống 2000 năm lão quái vật. Tất nhiên, có chút ít dị chủng trời sinh, tỉ như Xích Long chân quân, tuổi thọ thì không ở chỗ này hạn, đây tầm thường hóa thần chân quân còn có thể sống lâu 1000 năm số tuổi thọ. Lộ Giã hài lòng gật đầu. Có một gần 2000 năm tuổi thọ tại, đầy đủ chính mình tại thành nhân tộc che gió che mưa thời gian rất lâu rồi. Đáng tiếc chính mình không phải ở đời sau thành tựu hóa thần, như bây giờ có thể trở về Đông Hải, nói không chừng thì thật thành nhân tộc đệ nhất tu. Về phần rất nhiều công pháp và nguyên anh sở học cũng không có gì khác biệt, chỉ là công đức Bồ Tát kinh biến thành chủ tu, ngoài ra hư không kiếm đạo cũng cuối cùng đại thành. Còn có co giật đục nguyên gai, cũng theo nguyên lai 24 cái gấp bội, liền trở thành 48 dễ. Lộ ra hơi nếm thử, phát động lúc, cái trán thật giống mở một chiếc mắt nằm dọc. Ngoài ra, yêu tộc thần thông cũng tất cả đều xảy ra tiến hóa. Mắt vàng thần thông tiến hóa làm hôn nguyên mắt vàng, trước đó chỉ có thể nhìn phá hư vọng, thực ra có ngư long đồ thị rất tại, khó tránh khỏi có chút vô bổ. Không biết có phải hay không chấn kinh quyết đục nguyên gai môn công pháp này ảnh hưởng, bây giờ tiến hóa làm hôn nguyên mắt vàng, trừ ra có thể không nhận huyễn thuật ảnh hưởng, có rất giỏi thần thức kháng tính, còn kết hợp co giật đục nguyên gai đặc tính, có thể định thần định thân, tương đương với một cường lực khống chế thần thông. Nguyên lai lôi độn thần hành thuật tiến hóa làm lôi hành vân thần thông, có thể cùng phi cầm loại ẩn trốn thần thông so sánh, tốc độ vĩnh viễn là tu sĩ mạnh nhất tiến hóa phương hướng một trong, thắng có thể truy sát bại có thể chạy trốn bảo mệnh, thuộc về vô cùng thực dụng thần thông. Ngoài ra công đức phân thân thần thông cũng có biến hóa, theo lúc đầu một tháng suy yếu kỳ rút ngắn thành nửa tháng. Về phần tóc vàng hóa thân pháp cái này mới tăng thêm thần thông cũng vô cùng thú vị, tương đương với tự mang một đám thám tử, ngũ giác cùng hưởng, sức chiến đấu yếu đến không đáng giá nhắc tới, nhưng tốc độ bay kém bản thể một tiểu cảnh, cái này vô cùng nghịch tiên. Phải biết, lôi hành vân thần thông thế nhưng bằng được phi cầm đại yêu. Lộ ra sờ sờ hàm râu, hình như hắn yêu thân trạng thái chỉ có hàm râu là màu vàng kim, không biết có thể luyện hóa bao nhiêu thám tử hóa thân. Hắn tò mò chuyển thành yêu thân thử một lần. Nhìn đau rút ra một cái hàm râu, thần thông tự hiện trong lòng, há mồm phun ra một đạo thanh khí, những thứ này hàm râu sau khi hạ xuống, động phủ ngay lập tức xuất hiện mấy chục thường nhân cao tiểu vượng, mỗi cái chỉ có luyện khí tu vi. Đi. Lộ ra đem động phủ đại môn mở ra, những thứ này tiểu vượng bay ra hướng tứ phương tản đi, không trung dường như tản ra qua vô số đạo yêu ớt lôi quang, lại còn lại ẩn nấp thân hình pháp. Ngay lập tức, Lộ Giã trong thức hải xuất hiện lấy làm trung tâm hình khuyên hình tượng, cũng đang hướng ra bên ngoài giới cấp tốc huyết trường trong, một gương mặt lãnh địa hình tượng phản hồi về đến, dần dần góp thành hoàn chỉnh một bộ toàn cảnh hình tượng. Loại cảm giác này, giống như tự mình lái treo, trên không trung nhìn xuống đại địa, trên mặt đất vạn vật, không chỗ che thân. Lộ Giã nhìn thấy khổ tu giáp nhất, tiểu tử này như là lao thượng thứ hai, là kiên nhẫn dạy bảo tính cách của người, đáng tiếc tiên phú kém chút ít, tu tiên tiến độ mặc dù đứng hàng đầu, nhưng vẫn luôn bị Thượng Linh Nhi ép một đầu. Hắn còn nhớ lúc trước giảng bài lúc, giáp nhất tựa hồ có chút thích Thượng Linh Nhi. Chỉ là Thượng Linh Nhi không biết là có hay không thích so với nàng Liễu Nam từ đâu. Hắn còn chứng kiến rồi học đường trong, một đám đứa bé tại lắc đầu học chữ. Nhìn thấy đồng ruộng ở giữa, có nông nhàn thanh niên trai tráng nam nữ, dọc theo bờ ruộng xếp thành chỉnh tề đội ngũ, hô quát lên tiếng, tại luyện tập võ nghệ. Lại nhìn thấy một chỗ rộng lớn trong đập phủ, một đám đệ tử đời ba đang chuyên tâm tu luyện, ngồi xuống bật khí. Rất nhiều hình tượng truyền đến, lãnh địa thượng bách họ an cư lạc nghiệp, mỗi người quản lý chức vụ của mình, tốt một mảnh phồn bình cảnh tượng. A, con nào đó tiểu vượn vô ý bay qua một rừng cây, xuống dưới thoáng nhìn. Chỉ thấy một nữ tử mặt mũi tràn đầy thẹn thùng ý vị tại nam tử trong ngực. Nữ tử này dung mạo thật là giống Thượng Linh Nhi, a ngoài ra nam tử này là ai? Thế mà cũng có 9 cái cơ quan cánh tay. Lẽ nào là lao thượng người sùng bái? Không tốt, là cái này lao thượng hòa Thượng Linh Nhi. Được, lao thượng, ngươi thế mà trâu già gặm cỏ non, hay là cỏ gần hang. Thượng Linh Nhi là ngươi đồ nhi, cảm kích ngươi ân cứu mạng, còn sửa họ còn, ngay cả nghe giảng bài đều thích nghe ngươi không lọt vào mắt ta người danh sư này. Chờ chút, nguyên lai theo 50 năm trước thì có rồi đầu mối. Sư đồ lên a. Kia không có chuyện gì. Chỉ là ngươi quá không đủ nghĩa khí, vừa nãy vội vã cáo từ theo ta nơi này cách đi, nguyên lai là đi gặp tiểu tình nhân đi. Thua thiệt ta còn tưởng rằng ngươi có cái đại sự gì muốn làm đâu. Ngươi nào dám rình mò. Thượng Tiên Thê nói thế nào cũng là Kim Đan đại viên mãn tu sĩ, thần thức cảm ứng đột nhiên có dị dạng, người không động, phía sau một cái cánh tay đột nhiên bắn ra xa mười mấy trượng một trảo. Két két hét thảm một tiếng. Kia năm con cơ quan ngón tay tóm lấy một tiểu vượn. Âm một tiếng tiểu vượn hóa thành quang ảnh, Thượng Tiên Thê mò cái không, Thượng Linh Nhi vội vàng hỏi, Thượng Tiên Thê thấp giọng an ủi vài câu, nói mình nhìn lầm rồi. Hắn trong lòng thầm đủ, nay tiểu vượn sao lớn lên giống Lộ Huynh yêu thể bộ dáng, hẳn là gia hỏa này không chịu nổi tình mình, tìm đầu mẫu vượn sinh vượn tử vượn tôn. Tiểu vượn hóa thành quang điểm tiêu tán. Lộ Giã nhẹ hừ một tiếng, cảm nhận được nhỏ nhặt không đáng kể đau khổ. Kim đan một kích, rơi xuống hóa thần trên người, tự nhiên không đáng giá nhắc tới. Tốt, này thần thông rất tốt. Những thứ này tiểu vượn sức chiến đấu không đáng giá nhắc tới, nhưng hiểu được lôi hành vân thần thông, từng cái toàn lực bắn bọn, cũng chỉ đây bình thường hóa thần tu sĩ hơi chậm, lại có thể cùng Lộ Giã cùng hưởng thị giác, là trời sinh tốt thám tử. Mấy chục tiểu vượn đầy đủ đem Lộ Giã xung quanh vài trăm dặm thấy vậy rõ ràng. Nếu là ở giữa gặp gỡ lợi hại gì yêu thú, gãy tổn hại rồi, cũng bất quá là thứ bị thiệt hại một quặng dâu không dụng tâm đau. Lộ Giã duy vừa cảm giác được có chút không vừa ý là nổ hàm dâu nổ sát thực đau. Cũng may chính mình yêu thể là dâu quai nón, dâu mép đủ nhiều. Nguyên lai, dâu mép mới là sức chiến đấu a. Nhìn tới, chính mình cần khai lò luyện đan, nghiên cứu chút ít tăng phát đan dược. Tiếp xuống thời gian một năm, Lộ Giã mặc kệ lãnh địa tục vụ việc vặt, chỉ là chuyên tinh tu luyện, lắng động chính mình, vững chắc hóa thần. Hắn trong lúc đó cũng lại lần nữa nếm thử tổ hợp mấy bộ chiến pháp, một là hư không kiếm độn phối hợp thiên địa giáp. Từ lúc hắn tu thành hóa thần, hư không kiếm đạo đến viên mãn cảnh. Hư không kiếm đạo đoạn thứ nhất, kiếm ra hư không trong nháy mắt chém giết. Đoạn thứ hai người theo kiếm đầu, độn chống không hình, nhưng mà khoảng cách không thể quá xa. Thứ tam đoạn nhân kiếm phần độn, di hình hóa bị. Đợi đến viên mãn cảnh thì công thủ một thể, quanh thân hình thành kiếm tuẫn, có thể dẫn dắt chuyển di địch quân công kích, như thế công thủ một thể. Giống như công kích bước vào kiếm tuẫn phạm vi bên trong, liền có bộ phận công kích sẽ bị dẫn dắt na di đến cái khác không gian, lại mặc lên thiên địa giáp, địch nhân công kích đến trên người hắn, cũng sẽ bị lực giảm nhiều. Hai là thánh viên khai thiên pháp, công pháp này có thể vì hắn gia trì vô thượng cự lực, phối hợp vô kiên bất tồi định hải thần châm, đi vì lực phá vỡ vạn pháp con đường. Này pháp môn đơn giản thô bạo, lại là thích hợp nhất yêu thân phát huy. Ba là sử dụng không diệt linh tính kinh ngược dòng quang pháp thuật, cách một quang thời gian soát trên người mình, có thể dùng pháp lực quần quận không dứt, thậm chí khôi phục một ít trên người vết thương nhỏ thế. Chỉ là cũng có tính hạn chế. Lộ Giá hiện nay chỉ có thể duy trì một canh giờ trạng thái đỉnh phong, sau đó pháp lực lại trong nháy mắt khô kiệt, với lại trước đó bị thương tụ tập trong da trên người bây giờ. Cho nên này thời gian rốt cục có hay không có thật nghịch chuyển, rất đáng được khả nghi. Lộ Giá hoài nghi cũng có thể là chính mình tu vi không đến, chỉ là luyện giả ngược dòng ánh sáng. Chương 611, rời núi, 1, chương 611, rời núi, 1, tóm lại ngược dòng quang trạng thái giới, Lộ Giá có thể giữ thời gian rất lâu đỉnh phong chiến lực. Ngoài ra Lộ Giá thành tựu hóa thần, cái chán trong ẩn dưỡng co giật hỗn nguyên lôi gai cũng ngã lộn nhào dâng đi lên, bây giờ đã có 48 dễ. Lại phối hợp kim cương thể cùng công đức kim luân, tuyệt đối là cận chiến lợi khí. Lại càng không cần phải nói còn có A Sửu từ lúc lần trước lôi kiếp hấp thu quá nhiều lôi điện ăn no bụng sau đó chìm vào ngư long giang trong. Nó tuần thân chu vi kết rồi cái lôi điện quan kén, lại ngủ thật say. Lộ Giá vốn cho rằng còn có giống như trước giống nhau, một ngủ mấy chục năm không được sao, không chống cậy được vào. Ai ngờ nó ngủ một năm sau đó, vậy mà liền phá kén mà ra, lại lần nữa thuế biến hoàn thành. Lộ Giá trăm mối vẫn không có cách giải, vì sao lần này A Sửu giấc ngủ thuế biến thời gian ngắn như vậy? Lẽ nào là ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu? Có thể thông qua tâm linh cảm ứng, Lộ Giá hiểu do A Sửu cũng nắm giữ mới thần thông. Tiểu hư không đột phá. A Sửu trước kia chỉ là lại trên không trung ẩn hình, thực ra ở tại phi hành trong, chỉ cần đối thủ thần thức cường đại, vẫn có thể cảm giác được nó tồn tại. Đây như lần trước Lộ Giá đối phó Xích Long chân quân, A Sửu trừ ra ban đầu đánh lén kiến công, đem nó con mắt bạo chết sau đó thì không có gì hành động. Mấy lần bị kia lão long cầm long giác đụng bay, lại suýt nữa bị nó long trảo cầm nã. Bởi vì nó trên không trung mặc dù có thể ẩn hình, nhưng cũng không phải toàn bộ biến mất chính mình tồn tại, những nơi đi qua linh khí ba động, rất nhỏ âm bạo, cũng có thể bị mạnh đại thần biết đối thủ cảm giác được. Nhưng lần này tiến hóa mà đến tiểu hư không độn pháp thần thông thì không phải vậy. A Sửu phi hành trong quá trình có thể trực tiếp trốn vào hư không, lại từ đằng xa trong hư không chui ra ngoài. Vừa vào vừa ra mặc dù chỉ có thể kiên trì mấy hơi thời gian, với lại khoảng cách cũng nhất định phải là vì Lộ Giá làm trung tâm năm trong vòng 10 trượng. Mặc dù có cực lớn hạn chế, nhưng Lộ Giá hay là đã hỉ. A Sửu thế nhưng linh trí đã mở linh sủng, hoàn toàn có thể dẫn lại chính mình ý tứ, cũng có thể tự chủ phán đoán tác chiến. Trình độ nào đó nói, A Sửu đây một thanh hóa thần linh bảo đều chân quý hơn rất nhiều. Chính mình vì hư không kiếm đạo pháp phối hợp A Sửu, trước vị pháp bảo di hình hoán vị gần sắt cường địch, lại đem A Sửu thả ra, như đòn công kích này khoảng cách tăng gấp bội. Đây mới là như hổ thêm cánh, dễ hoa trên gấm. Về phần A Sửu thành sao như thế nhanh đến thủy biến, Lộ Giá suy đoán có lẽ là bởi vì giới này linh khí dư giả duyên cớ. Mà A Sửu thu hoạch được tiểu hư không độn thần thông, Lộ Giá suy đoán có lẽ là cùng mình vì không diệt linh tính tinh làm chủ tu công pháp liên quan đến. Lại nói hắn vì nếm thử ra thích hợp nhất chính mình sắc bén chiến pháp, mỗi ngày tìm đến thượng thiên thê đến buổi luyện. Lộ Giá tự chói tu vi, đem thân mình chín thành công lực toàn bộ phong ấn. Chỉ là dù vậy, thượng thiên thê cũng bị đánh mặt mũi bầm dập. Cuối cùng có một ngày lão thượng không làm. Lộ huynh ngươi đối với ta có cái gì bất mãn, cứ việc nói thẳng, không muốn như thế rẽ ngoặt đi vòng vèo đến. Ta cũng vậy trước mắt mọi người đường đường nhị sư tôn. Lăng Vân Tông trưởng môn. Trong mỗi ngày mặt mũi bầm dập, cho chúng đệ tử chuyển công thụ pháp tính chuyện gì xảy ra. Ngươi biết không biết, chúng đệ tử đối với ngươi yêu đế thân nguyên bản còn có 3 phần kính ý. Bây giờ bọn họ cùng chung mối thủ, từng cái đều nhận định ta là bị tiên đại đuổi thân. Tất cả mọi người tại điên truyền thanh viên yêu đế thành hóa thần sau đó tính cách đại biến. Lại chuyên xuống, ngươi này thanh viên thì muốn biến thành ác vượng. Lộ Giá ngay lập tức tỏ vẻ hãy náy. Lão thượng, huynh đệ ta không phải cố ý, thật sự là ta không ngờ rằng ngươi yếu như vậy. Ta vừa mới bắt đầu áp chế chính mình chín thành công lực, hôm nay ngươi cũng đã biết, ta chỉ sử nửa phần lực. Lão thượng, ta cho ngươi trang kia 9 cái cánh tay không phải bài trí. Từng cái cũng tất cả đều là dùng tiên tài địa bảo luyện thành, chất liệu không kém hơn trước ngươi Lăng Vân Tông cửa chính pháp bảo Lăng Vân kiếm. Ngươi ngược lại là đấy nha. Quá yếu, ta lúc này mới vừa đưa tay đâu, ngươi thì ngã xuống, ta căn bản cái gì đều lĩnh hội không đến. Thượng tiên thê. Nhìn một cái ngươi này yêu đại vương làm lâu, ngay cả tiếng người đều không nói. Thì không có ngươi người khi dễ như vậy. Phàm là tượng đất đều có 3 phần hòa tính, huống chi thượng tiên thê mấy chục năm và Lộ Giá ở chung, giữa hai người sớm đã không còn ngăn cách. Thượng tiên thê nổi trận lôi đình. Đường xưa, ngươi khinh người quá đáng. Ngươi hỏi thăm một chút, chúng ta tu tiên giới nào có hóa thần tu sĩ cùng kim đan tu sĩ luật bản. Ngươi nghĩ để cao kỹ nghệ, muốn ta nói không bằng thì rời núi đi. Bên ngoài một đống yêu đế yêu quân yêu thánh, còn sợ không có đối thủ không? Lộ Giá nghe nhãn tỉnh sáng lên, vô đầu một cái. Thượng Minh, ngươi nói đúng. Đóng cửa làm xe có thể tu ra cái gì pháp đến? Chúng ta dạy bảo đệ tử còn thỉnh thoảng cho bọn hắn bắt trở lại mấy cái tuần sơn tiểu yêu, để bọn hắn luyện tập đấy. Ta như nghĩ triệt để nắm giữ hóa thần đấu chiến pháp, ổ trong thập vạn đại sơn là không có gì hy vọng. Sắp thực đến rồi đi ra lúc. Ta vừa bận cầm bên ngoài yêu đế nhóm luyện tay một chút, nhìn xem mình rốt cuộc là mạnh hay là yếu. Thượng Tiên Thê nghe giật mình kinh ngạc, vội vàng kéo lại Lộ Giá tay nói: "Ta cái tổ tông hầy, ngươi muốn luyện tay không ngại hay là cầm lao thượng ta đến luyện tập đi. chỉ cần ngươi không xuống núi, ta mọi thứ đều theo ngươi. Chúng ta lãnh địa chung quanh có hổ heo như tam yêu hoàng, nếu không có ngươi này định hải thần châm trấn thủ, ta sao có thể yên tâm đâu. Lại nói, tuy nói Lộ Minh ngươi tu thành hóa thần, thật đáng mừng, phóng ở đời sau bên trên có thể nói nhân gian đỉnh cấp cao thủ, độc lai độc vãng, thiên hạ đại có thể đi được. Nhưng đây là viễn cổ thời đại, nguyên anh là chó nhỏ, hóa thần chẳng qua là heo, luyện hư chỉ là hổ lang, đại thừa là tượng kình, độ kiếp mới là trên mặt đất chạy long. Ngươi phải hiểu, ngươi chỉ là đầu heo à, đi ra ngoài sóng, không cẩn thận liền bị cái khác manh thú ăn hết. Lộ ra tức giận khoát tay chặt lại, ngươi mới là heo đâu, lao tử nếu là heo cũng là trừ bà long. Ta lại không đốc, lần này ra ngoài ma tộc đại trung châu những kia hoạch tâm chi địa ta đương nhiên là đụng đều không đi đụng. Tây Hạ Châu chỉ cần là nổi danh yêu đầu, ta bảo đảm tránh ra cách xa và dặm. Ta chỉ tìm chút ít xa xôi khu vực yêu đế thử một chút thân thủ. Về phần luyện hư yêu quân, chỉ cần ta không cùng hắn chạm mặt, lẽ nào hắn có thể cách không truy sát ta hay sao? Bất kể thượng thiên thê làm sao khổ khuyên, Lộ Giã hiểu ra, được mở ra mới thế giới, kiên quyết muốn ra ngoài. Theo giáng lâm đến thập vạn đại sơn đến hiện tại đã dòng dã 611 năm. Lộ Giã cả ngày thành nhân tộc đại sự vất vả, và thượng thiên thê quyết định điện tịch quy chế xí nghiệp truyền thụ công pháp các loại, hoặc là chính là chui vào trong động phủ khổ tu, nghiên cứu chế tạo đan phương có lẽ lợi khí. Phải biết tu tiên bách nghệ trong, hắn đối với luyện đan chỉ có thể nói là hơi biết, ngạnh sinh sinh ở thời đại này, dựa vào thiên tài địa bảo dư giả, tăng thêm chính mình hàng loạt thời gian đầu nhập, bị buộc thành đại sư. Lúc trước xung kích hóa thần trước, cũng muốn nếu là muốn thành thì xuất ngoại đi một chút. Chẳng qua thật thành công, một năm này ở giữa hắn hoặc là chính là bế quan ổn định cảnh giới, hoặc là thì chỉ điểm giáp nhất, thượng linh nhi và sơ đời đệ tử kỹ nghệ, có lẽ luyện chế đan dược pháp khí ba, mọi việc phong phú, quá bận rộn đến mức hòa tan quên đi ý nghĩ này. Nếu không phải thượng tiên thê đột nhiên nhắc tới ngoài núi thế giới, Lộ Giã đều quên rồi chính mình lại còn có như thế một tuyển hạng. Chính mình cầm cố 611 năm bảo mẫu, bây giờ có thể đột phá hóa thần, còn không thể đi ra ngoài tiểu lãng một lúc. Lúc trước đối tiểu ma thần lập xuống lời thề không giả, nói trung thân không được ra thập vạn đại sơn, nhưng đó là tiểu yêu thánh đấu chiến thắng nói, cùng ta Lộ Giã có quan hệ gì? Thượng tiên thê nhìn xem Lộ Giã kiên trì như vậy, đột nhiên vẻ mặt hoài nghi. Đường xưa, ta thế nào cảm giác ngươi động cơ không tốt đâu? Hẳn là sẽ không ra ngoài du lịch làm tên, kỳ thực là nghĩ lười biếng a. Ta cho ngươi biết, này nhân tộc cơ nghiệp có ngươi một nửa, cũng có ta một nửa, ngươi cũng chương 611, rời núi, 2, chương 611, rời núi, 2, đừng nghĩ vứt xuống ta làm vùng tay trưởng quỹ. Lộ Giã trên mặt cơ thể co lại. Đồ chó hoang láo thượng. Bình thường ăn chính mình bánh, một người tiếp một người gọi là hương. Hôm nay làm sao lại đột nhiên thông minh? Lộ Giã đấm ngực dậm chân, cực thiên phát thể, khí phẫn điền đứng nói. Lão thượng, ngươi sao có thể như thế nhìn ta? Hai người chúng ta là mấy chục năm cùng chung chí hướng bản thân. Lúc trước ngươi đạo cơ bị hao tổn, ta là nho nhỏ nguyên anh, chúng ta chỉ có 1000 số trăm dân số giáp tự bộ lạc đều kiên trì nổi rồi. Bây giờ chúng ta thôn mấy chục, dân số mấy vạn, ngươi đạo cơ đã bù đắp, ta tấn thăng hóa thần ngược lại thì lạnh nhạt. Ngươi thật là làm cho ta thương tâm. Lộ Giã đứng ở đạo đức điểm cao nhất bên trên, đối thượng tiên thê một hồi mánh phun. Thượng tiên thê hiểu rõ hai người luận mồm mép trên lệnh đây tu vi trên lệnh còn lớn hơn, mặc dù nói không lại hắn, nhưng lại luôn cảm thấy ở đâu không đúng, cuối cùng chỉ có thể vung tay áo chật vật mà đi. Ngày kế tiếp, chuẩn bị một đêm thuyết từ thượng tiên thê lần nữa đăng lâm đạo phủ. Lộ Giã di chuyển phủ sớm đã trở nên giống tuyết, chỉ ở trên giường giữ lại một tờ giấy, trên đó viết ba chữ to, ta đi vậy. Ba chữ to long phi phượng vũ, đường cong sắp nhảy ra mặt giấy, rời đi cấp bách tâm ý tận ở trong đó. Thượng thiên thê giật mình kinh ngạc, sau đó giận dữ đem tờ giấy xé vỡ nát, hai chân hung hăng giẫm địa giận dữ hét. Đường xưa, ngươi lại hố ta. Hèn nhát, đào binh, phản đồ. Hắn lời còn chưa dứt, trên mặt đất rơi xuống giấy vụn thượng không hỏa tự đốt, cuối cùng trên mặt đất hình thành một loạt hỏa diễm chữ lớn. Lão thượng, ngươi có phải hay không lại mắng ta? Ta không trách tội ngươi. Lần này ra ngoài, ta đem Tây Hạ Châu trồng yêu tộc thế lực núi non sông ngòi địa hình vẽ đầy đất bàn pháp khí. Ta nghĩ qua, chúng ta nhất định phải cho thập vạn đại sơn trong nhân tộc tìm kiếm một con đường lùi. Như cái nào một ngày thập vạn đại sơn trong thật xảy ra biến đổi lớn, ta đợi chỉ có quen thuộc tình huống ngoại giới mới biết được nên đi ở đâu rút lui. Không cần lo lắng, chờ ta trở về. Thượng tiên thê gặp những chữ này mà ngơ, trong lòng thản nhiên sinh làm ra một bộ hổ thẹn tâm ý. Lộ Minh thành nhân tộc ta lo lắng hết lòng, sát phí khổ tâm, ta lại lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, thật là đáng chết. Hắn đang chứ? Thì nhìn xem tới trên mặt đất những chữ kia một đốt lại trở thành một cỗ xanh mơn mởn hỏa diễm, thiêu đốt qua đi cuối cùng tạo thành bốn chữ lớn. Ta gạt ngươi chứ? Thượng tiên thê đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó trước đó ấy nấy đều trở thành hừng hực lửa giận. Lộ Giã, ngươi quá không làm người. Mấy ngàn dặm bên ngoài, Lộ Giã thu lại trên người yêu khí, lái tiểu tiểu nhất đám yêu vân đã trở thành thanh viên yêu thân đang đổi đường. A thế, hắn ngay cả đánh mấy nhảy mũi, thầm nghĩ đến thượng minh hay là hiểu ta biết ta, vậy mà như thế nhớ mong. Lần này đi luyện chế trận bán pháp khí, nhất định không thể để cho hắn lo lắng. Lộ Giã lúc này là yêu thân hình tượng, chỉ là cùng hắn kia thanh viên yêu thể cũng có một chút khác nhau. Nhưng thấy nó trần trụi ra lông màu tóc đen nhánh, với lại trên bả vai phía sau khoác lên một kiện áo choàng hạ rõ ràng một cặp cánh hình dáng. Lộ Giã mặc dù có thể không tuân thủ lời thể, tùy ý ra vào thập vạn đại sơn, nhưng dưới mắt hay là ma tộc thiên hạ. Tiểu ma thần nhiều năm như vậy cũng không biết lẫn vào thế nào. Chẳng qua theo nó lựa chọn khủng bố ma đạo con đường nhìn xem, nó làm việc nhất định không từ thủ đoạn, không gì kiên kỵ, vô cùng có khả năng hôn đến phong sinh thủy khởi. Cho nên Lộ Giã quyết định hay là che giấu hai mắt người, cho mình yêu thân áo lót bên trên, lại khoác một tầng áo lót. cho nên hắn trong đêm khai lò luyện một lò thất thải đan dược, chỉ cần phục dụng, hắn yêu thân ngoại trừ râu quai nón bên ngoài, tất cả lông tóc đều sẽ biến sắc. Ngoài ra, hắn độ kiếp tu thành hóa thần sau đó đến hiện tại chỉ có 1 năm, không đủ thời gian, cũng liền chỉ luyện một kiện khẩn cấp pháp bảo. Đúng vậy, lưng sắt hắc tước loại 2 cánh pháp bảo, vì tìm không thấy thích hợp phi cầm nguyên anh 2 cánh, chỉ có thể vì một đống kim đan yêu tộc cánh trong chọn ưu tú thay thế, đoan trường sử dụng số lần càng có hạn hơn. Đôi cánh này đối với đã tu thành hóa thần hắn mà nói, cũng không thể cung cấp bao nhiêu tăng tốc, nhưng có thể hoàn mỹ sửa đổi hắn hình thể, dù sao áo choàng che lại, người khác cũng phân không ra hắn đây là cánh thịt hay là giả cánh. Trong mắt người khác hắn chính là một chỉ có được 2 cánh vượn bay huyết thống hóa thần yêu đế. Lộ Giá từ lâu đi ra ngoài, ra động phủ sau ẩn nấp tung tích, bay ra thập vạn đại sơn sau đó mới hiện ra yêu thân, đem tự thân yêu lực thu lại, lái tiểu tiểu nhất đám yêu vân, che giấu khí tức mà đi. Hắn lại bay về phía trước rồi vài trăm dặm. Lúc này mới hiểu được vì sao thập vạn đại sơn bị yêu tộc khinh thường, coi là thâm sơn cùng cốc chi địa. Chẳng qua bay vài trăm dặm, hắn đã cảm thấy trong không khí linh khí nồng đậm, đã thắng thập vạn đại sơn kia sơn yêu hoàng thành một bậc. Dường như có thể cùng hắn bỏ bao công sức xây dựng tụ linh trận pháp câu thúc linh mạch chế tạo Lăng Vân Tông tổng đàn linh khí môi trường có thể so sánh. Cần phải biết rằng, nơi này linh khí tung khắp trong sân dã, khắp nơi có thể thấy được. Chẳng thể trách thời kỳ viễn cổ còn có thể nhiều lần tạo ra phi thăng tiên nhân. Bất quá nói đi thì nói lại rồi, nơi này linh khí môi trường tốt như vậy, nếu để cho người hậu thế xuyên đến, đoán chừng hơn phân nửa cho rằng nơi đây là tiên giới đi. Hắn chuyến này là hướng đông mà bay. Lộ Giá cũng không phải hai mắt một mò mẫm thì ra đây, lúc trước hắn thành Tam Yêu Hoàng Tư kho giả vụ, cướp đi không ít đồ tốt. Sau đó vì Lăng Vân Tông các đệ tử tu tâm tài nguyên, càng là hơn bất kể gì đó tốt xấu, chỉ cần bị hắn chạm vào đi chính là người có quyền đặc biệt cầm. Tam Yêu Hoàng năm đó loạn chiến mấy lần liền muốn ngừng, chính là bởi vì riêng phần mình phụ khố mất đi thảm trọng, cho nên mới lại cháy lên chiến hỏa, trong này cũng có một phần của hắn công lao. Trong đó, Lộ Giá thì theo Tam Yêu Hoàng phụ khố trong các mỏ tới mấy món địa đồ bảo khí. 3 nhà yêu hoàng địa đồ cơ bản giống nhau, đều chỉ biểu hiện Tây Hạ Châu phạm vi. Về phần Tây Hạ Châu bên ngoài, không biết là Tam Yêu Hoàng tầm mắt quá chật, vẫn là bọn hắn không có tương quan thông tin con đường, địa đồ trên đều không có ghi rõ. Chỉ là tại Tây Hạ Châu phía tây tiêu xuất rồi trung tâm tức và ma tộc thống trị trong tâm ma đều vị trí. Tam Yêu Hoàng địa đồ, trong đó thuộc Man Nhu Yêu Hoàng địa đồ nhất là kém, nhìn qua như tranh chịu tượng, chỉ họa chút ít sơn sơn thủy thủy, vẽ tiếp cái thành trì lớn nhỏ đại biểu lãnh chúa thực lực mạnh yếu coi như xong sự việc. Tất nhiên vì Man Nhu tu vi đến xem, Tây Hạ Châu quả thực khắp nơi đều là đại thành, Tam Yêu Hoàng thành trì bắt đầu so sánh chính là nhà tranh. Giá chư yêu hoàng địa đồ cẩn thận chút ít, tối thiểu ghi rõ rồi yêu tộc vài vị đại thừa tu sĩ chỗ động thiên phúc địa. Lộ Giá chú ý tới, ma tộc cũng liền tại độ kiếp đỉnh tiêm trên thực lực cưỡng chế yêu tộc một đầu. Đại thừa tu sĩ hai bên số lượng đều là hơn 20 tên, không hề có rõ ràng ưu thế, nhìn tới nó bị lật đổ sớm có báo hiệu. Nhưng muốn nói địa đồ tinh tế, còn phải là Bạch Hổ yêu hoàng. Không biết có phải hay không mậu yêu quái thì bị công muốn càng thận trọng, vẫn là bởi vì Bạch Hổ nhân tình nhiều, thông tin con đường nhiều. Nàng này bước trên bản đồ không chỉ tiêu chú Tam Yêu Hoàng phụ thuộc yêu đế thành, ngoài ra tướng lân cận vài tòa luyện hư yêu quân thành, đại thừa yêu thánh thành đều đánh dấu ra đây. Cùng với Tây Hạ Châu nhị trung tâm một trong, độ kiếp côn bằng lão tổ thành đều tiêu rồi ra đây. Một vị khác độ kiếp lão tổ, chính là Lộ Giá nhận ra hắn không biết Lộ Giá tiện nghi sư phó say tiên nhân quy lão tổ, lâu dài chỗ ở không chừng, cho nên trên bản đồ không có biểu hiện. Tây Hạ Châu một cái khác trung tâm đại thành, chính là ma tộc sở thiết trấn Tây thành, trong đó có một vị đại thừa ma tộc trấn thủ. Lộ Giá tìm tòi cái cằm chằm chằm nhìn địa đồ. Hắn sớm liền phát hiện một khác thường sự tình. Yêu tộc bây giờ văn minh cũng phát đạt, cũng có chính mình đo lường, nếu như nói dựa theo trên bản đồ kích thước tỷ lệ chuyển đổi đến xem. Tây Hạc Châu một châu chi địa muốn so hậu thế đại gấp mấy chục lần, khó đạo thiên địa linh khí thả tớt, thậm chí còn có thể sửa đổi sông núi lại địa. Lộ Giá hậu thế thì hoạt động khu vực chỉ ở Đại Trung Châu cùng Đông Hải Châu, chưa bao giờ đi qua Tây Hạ Châu, không có cụ thể vật tham chiếu so sánh, rất là tiếc nuối. Lớn như vậy Tây Hạ Châu, Lộ Giá đoán chừng chính mình muốn chạy lượt lời nói, cũng cần tốt thời gian mấy năm. Vừa vặn ven đường có thể cùng các lộ yêu đế giao thủ, góp nhặt kinh nghiệm. Lộ Giá theo trong nhẫn chứa đồ hất lên, tay lấy ra già thú ra đến, vì thần thức pháp lực đem 3 nhà yêu hoàng địa đồ tất cả đều ấn chế trùng điệp ở phía trên. Thập vạn đại sơn ngay tại Tây Hạ Châu tối góc hướng tây, tương đương với tất cả tu tiên thế giới cạnh góc bên trong cạnh góc, mặc dù là vắng vẻ chút ít, nhưng đối với nhân tộc cũng có chỗ tốt, tối thiểu tương đối an toàn. Rất nhiều nhỏ yếu người hầu tộc đi theo chủ tộc cắm rễ tại tu tiên giới vùng đất trung ương, mấy trận đại động thua xuống đến, cường giả tổn thất nặng nề, kẻ yếu thường thường thì cả tộc biến mất tại lịch sử trường hạ trung hạ tràng. Lộ Giá ngón tay phía trên địa đồ dọc theo thuận kim đồng hồ vẽ một vòng tròn. Đây là hắn định ra đo vẽ bản đồ địa đồ và yêu tộc cao thủ luận bàn lộ tuyến. Thập vạn đại sơn phụ cận trong thành phố Tam Yêu Hoàng trên bản đồ đánh dấu vẫn tương đối hiểu rõ ràng. Hướng phía trước ngàn dặm có một tòa đại thành tên là Thiên Cốt Triều. Nghe nói bên trong chiếm cứ một tiềm thư yêu đế, vừa mới tiến sâu hóa thần chẳng qua mấy trăm năm, còn đang ở sơ giai. Nay yêu đế am hiểu dùng kịch độc thần thông, không có gì không thay đổi, thuộc ra cứng rắn, tầng tầng điệt, lực phòng ngự kinh người. Mặc dù nó công kích tương đối có chút yếu đuối, nhưng dựa vào một thân cường hãn lực phòng ngự, vì làm cho người kiềng kỵ kịch độc, phạm vi ngàn dặm không ai dám trêu chọc. Với lại này yêu đế còn làm lai hỉ hoan ăn người, quả thực thức ăn ngon không người không vui. Nghe nói Thiên Cổ Triều trong đều không biết chất đống bao nhiêu từng đống bạch cốt. Đó chính là ngươi. Lộ Giá tại trên bản đồ bố, trong nháy mắt có rồi quyết đoán. Mấy ngày sau đêm kia, Thiên Cốt Triều trung, nơi này chiếm cứ một tòa đại thành, đúng vậy thiểm thử yêu đế chỗ đế thành. Nó thẩm mỹ đặc biệt. Toàn này đại thành không như cái khác yêu đế uy hạ thành ao xây như vậy ngay ngắn. Theo trên bầu trời nhìn xem, này đại thành hiện lên bất quy tắc hình bầu dục, bên ngoài căn bản không có tường đây, mà là dùng trong đầm lầy đặc biệt bùn đen mục, như xếp gỗ giống như lẫn nhau chắp vá, tạo thành một vòng tường thành, một đống gỗ hướng bốn phía lâm ra, như là con nhím giống như. Theo trên bầu trời nhìn lại như một rơi trên mặt đất thô ráp tổ chim. Chương 612, Thiềm Thự Yêu Đế chương 612, Thiềm Thự Yêu Đế tòa này yêu đế thành nghiêm chỉnh mà nói căn bản không có cái gì lực phòng ngự. Yêu tộc quen thuộc, những kia thực lực cường hãn lãnh chúa có đôi khi căn bản khinh thường cho kiến tạo tường thành, xây dựng trận pháp. Có Thiềm Thự Yêu Đế đại nhân tự mình trấn thủ, nơi này đám yêu tộc từ trước đến giờ không có cảm thấy có gì không ổn. Phạm vi ngàn dặm đều là yêu đế đại nhân lãnh địa, có ai dám đến gẹo yêu đế đại nhân dâu hùm. Nhiều năm như vậy từ trước đến giờ không có đi ra chuyện gì. Bởi vậy chính là trên tường thành tuần tra phòng thủ tiểu binh, mỗi một cái đều là ứng phó việc phải làm. Gió đêm thê lương, đa số yêu tộc đều núp ở chân tường sườn rượi vào ngủ gần. Chỉ có hai tiểu yêu được an bài tại trên tường thành tuần tra, câu được câu không nói nhàn thoại. Một nói yêu đế đại nhân gần đây lại muốn làm lý ngàn dê yến, chiêu đãi chung quanh hàng xóm, phía dưới những kia yêu hoàng vì góp đủ trăm ngàn tên đứa bé hai cước lạnh dê lại có vội vàng. Khác một cái cười lạnh nói chỉ có ngàn tên đồng tử sao đủ ăn. Người thông tin rơi ở phía sau, nghe nói lần này số lượng gấp bội. Đến lúc đó người ta đều có thể bị phái đi ra bắt tiểu dê hai chân. Đối diện kia tiểu yêu đại hỉ. Được, non dê chúng ta không đến lượn, mượn làm việc chuyện, chúng ta mượn gió bẻ măng, gặm hai đầu thanh niên trai tráng dê đếm thử cũng tốt. Chỉ là tối nay nhất định không thái bình. Cả hai chính trò chuyện tận hứng, đột nhiên cảm thấy mắt tối sầm lại, hình như có một cô yêu phong phá quá khứ. Có thể đợi bọn hắn chừng to mắt cẩn thận tả hữu trên dưới quan sát, lại phát hiện chúng quanh tối như mực một mảnh, không có một tia khác thường. Thế là hai tiểu yêu cho là mình mê mắt, cũng không có hướng trong lòng đi. Nhị yêu tiếp tục chảy nước bọn, vừa nói xong mới ngàn đồng yến chủ đề. Nay một trò chuyện chính là gần nửa canh giờ trôi qua rồi, nhị yêu nói chuyện dần dần lệch ra lầu, ngày càng không ăn ý chẳng biết tại sao, nhị yêu bắt đầu tranh luận không ngớt, theo nguyên liệu nấu ăn đến cách làm theo gian nổi thời gian đến bảy bản mỗi cái tranh phong tương đối. Ngươi nói rõ trưng ăn ngon, hắn nói thịt kho tàu tốt nhất. Ngươi nói thích nhất gặm xuống nước, hắn nói tay chân gân cốt mới có nhai kỉnh. Nếu vừa mới bắt đầu là tranh luận, đến hiện tại nhị yêu xảo mặt đỏ bộ tử thô, từng cái mắt lộ ra hung quang, vén tay áo lên đến, muốn xoay đánh nhau. Mà nó, tiện tộc não trưng làm thành mặn miệng ăn ngon. Nói vậy, rõ ràng là ngọt mới là chính tông. Lúc này lại một cỗ yêu phong theo nhị yêu đỉnh đầu thổi qua. Nhị yêu hiện tại đâu còn để ý tới trên đầu có hay không có phong. Lại tại kia cổ phong trong đột nhiên truyền đến thở dài một tiếng. Không đúng không đúng, muốn ta nói nha, yêu tộc não trưng mới là món ngon nhất. Bất kể ngọt miệng mặn miệng đều thoải mái trượt kinh đạo. Trên mặt đất nhị yêu nghe sững sờ, bọn họ ngẩng đầu lên thì nhìn xem trên đỉnh đầu hứa cao nổi lơ lửng một hắc sắc đại vượng. Này viên yêu là lạ mặt trước đó từ trước đến giờ chưa từng thấy. Trên mặt đất nhị yêu trong có một tiểu yêu đầu không hiệu nghiệm, còn ngốc ngơ ngác hỏi: "Huynh đệ, ngươi nói quả thật, yêu náo hoa vô luận ngọt miệng mặn miệng đều ngon." Một cái khác tiểu yêu cơ linh một ít, vẻ mặt đề phòng: "Đêm hôm khuya khoắt, ngươi này gương mặt lạ ra hiện tại trên tường thành, ta sao trước kia chưa từng thấy ngươi?" Cái kia màu đen đại vượn khỏe miệng vỡ ra cười một tiếng: "Này chẳng phải quen biết." Cổ tay hắn lắc một cái màu đen côn sắt ra hiện tại không trùng, hướng về phía hai tiểu yêu hung hăng vùng mạnh hạ. Ầm ầm. Trong đêm khuya, một tiếng bạo hưởng, âm thanh truyền toàn thành. Hai tiểu yêu không kịp phát ra tiếng kêu thảm liền bị đánh thành thịt muối, kia gậy sắt thế đi không giảm, tiếp tục nện xuống, đem này một nửa tường thành toàn bộ vênh sợ. Hoa lạp lạp à, thành này tường trước đây dùng chính là bùn đen mục chống chất mà thành, sao có thể cấm được ở như thế bạo lực một kích? Như là xếp gỗ theo thứ tự sụp đổ bình thường, theo này bạo điểm hướng hai đầu nhanh chóng kéo dài, từ trên trời nhìn xem, trong nháy mắt tất cả thiên cốt triều đế thành tường thành thụ này liên lụy, theo thứ tự sụp đổ. Như thế bạo liệt động tĩnh, hơn phân nửa yêu thành đều đã bị kinh động. Bên trong tòa thành lớn ở giữa một mảnh liên miên trong cung điện lập tức có một âm thanh nổ hống vang lên. Là ai dám xông vào ta yêu đế thành? Một mảnh màu xanh sẫm yêu vân phóng lên tận trời, bên trong lẩn ẩn có một mấy trượng xung quanh lớn nhỏ thiểm thử tại chìm nổi. Màu đen đại vượn một gậy gõ chết mất hai cái eo nhỏ, liên quan nổ sụp nửa bên tường thành, ha ha trong tiếng cười lớn hướng xa xa chạy đi. Hắn bị yêu lực cổ động, thiếm như hồng trung, cười nói: "Lao thiểm thử, ngươi tư trong kho đồ tốt thật không ít. Mỗ là người hảo tâm, cố ý đem ngươi trong kho trống không, không cần cảm ơn." Không trung màu xanh sẫm yêu vân trong thiểm thử yêu đế nghe giật mình, thân hình nhất chuyển, ngay lập tức hướng thành nội nơi nào đó bay đi. Đồng thời hắn ra lệnh mấy tên nguyên anh đại yêu tiến đến truy cái kia đáng chết tiểu tặc. Mấy hơi công phu sau đó, thiểm thử yêu đế rơi vào chính mình tư kho trước. Thủ kho nguyên anh thống lĩnh thấy yêu đế đích thân đến, gấp đội vàng nên đón, lời thề son sắt bảo đảm hắn tối nay một mực nơi này phòng thủ, ngay cả một chỉ thương răng đều không có bay đi vào. Này nguyên anh yêu hoàng sau lưng còn đi theo 6 tên kim đan thống lĩnh, bọn họ phụ trách ngày đêm trông coi phủ khố. Thiểm thử yêu đế trước kiểm tra kho bên ngoài trận pháp phong ấn đều bảo tồn hoàn chỉnh, hắn nhẹ nhàng thở ra, chẳng qua vẫn là không yên lòng, liên tục đánh ra mấy đạo phát ấn, kho cửa mở ra. Đợi đến hắn xông đi vào xem xét, ngay lập tức mắt tròn váng. Trong kho trước đây có hắn tiền tích góp hơn ngàn năm bảo vật, chồng chất thành sơn. Bây giờ, lại thấy mình tư trong kho trống rỗng có thể phi ngựa, chính là chuột đến rồi đều phải khóc ra ngoài. Kia bảo vệ nguyên anh yêu tộc đã sủi lơ trên mặt đất miệng hô tha mạng, ngoài ra 6 tên kim đan thống lĩnh bị hù răng đều run rẩy. Này nguyên anh yêu tộc trong lòng tiêu khổ. Buổi tối hôm nay hắn chẳng qua như thường ngày rời khỏi, ngủ ở nhà mình trong đập phủ, ống thơm ngào ngạt mỹ tiểu nương không thể so với bên ngoài nói mát mạnh à. Phủ khố chỗ nào chỉ lưu lại mấy cái kim đan thống lĩnh trông coi, cũng đúng thế thật lệ thường. ai có thể nghĩ tới có người không sợ chết dám đến yêu đế thành trong làm tặc. Lê Tầm A, rõ ràng trận pháp phong ấn không có tổn hại, hắn là thế nào vào trong? Thiềm Thư yêu đế phát ra kinh thiên nộ hống. Tiểu tặc ngươi dám? Hắn quay người há mồm phun một cái, một cỗ tanh hôi nồng lục nước bẩn phun ra, đem phụ trách bảo vệ Nguyên Anh và Kim Đan chưa yêu phun ra vừa vặn. Mấy tên yêu tộc tiếng kêu rên liên hồi, chỉ là mấy hơi thời gian liền biến thành thi thủy. Thiềm Thư yêu đế nhìn xem cũng không nhìn bọn hắn một mắt, đang vân mà lên, cấp tốc hướng ra phía ngoài đuổi theo. Hắn trái tim đều đang chảy máu, ở đâu ra tiểu tặc dám động thổ trên đầu Thái Tuế? Đã thấy không trung phía trước một nói độn quang cấp tốc đi xa, phía sau có mấy đạo độn quang chăm chú đuổi kịp. Đúng vậy, kia vượn đen đại yêu phía trước chạy trốn, mấy tên Nguyên Anh yêu tộc ở phía sau theo đuổi không bỏ. Không trung ngẫu nhiên quang mang lấp lóe, đó là pháp thuật thần thông đụng nhau, truy kích Nguyên Anh yêu tộc liền có một rơi xuống đất. Nguyên lai này cuốn chạy Thiềm Thư yêu đế từ kho vượn đen lại cũng là hóa thần tu vi. Mấy tên truy kích Nguyên Anh yêu tộc e ngại, không dám truy quá gần, hơn nữa đối với phương tốc độ bay nhanh chóng, rất nhanh liền mất dấu đối phương hành tung. Rát rưởi, đuổi theo tới. Thiềm Thư yêu đế mắng một tiếng, phun ra lưỡi dài trên không trung phân rõ đối phương lưu lại yêu lực hơi thở, thế là một đường đuổi theo. Rất nhanh ngay cả hắn cũng biến mất ở chân trời, chẳng qua hắn chỗ qua địa không trung lưu lại nồng đậm mùi hôi thối, ngược lại là tốt phân rõ. Mấy tên Nguyên Anh yêu tộc liếc mắt nhìn nhau, cắn răng đuổi theo. Yêu đế đại nhân còn không phải thế sao dễ nói chuyện, lại thêm hôm nay vứt sạch tư kho, nhất định nổi giận. Mấy yêu biết rõ đuổi không kịp, cũng phải lắp giả vờ giả vịt. Cũng may yêu đế đại nhân toàn thân tân thối vô cùng, bay động đậy sau không trung lưu lại nồng đậm mùi hôi thối, bọn họ không cần lo lắng truy lạc đường. Có kia Nguyên Anh yêu tộc cam hiểu ngũ giác mũi người thần thông, cái mũi một đường nghe, cùng nhau về phía trước, lại bay nửa canh giờ. Truy kích trong quá trình, phía trước không trung thỉnh thoảng bộc phát ra kịch liệt thần thông đụng nhau qua mang, ngoài ra mọi người cũng có thể kinh thường gặp được đại địa một đám bị yêu đế nọc độc ăn mòn dấu vết. Không còn nghi ngờ gì nữa, hai đã giao thủ, tình hình chiến đấu kịch liệt. Mấy tên Nguyên Anh yêu tộc không dám sơ suất, liều mạng bay tới đằng trước, cố gắng trợ trận. Như thế lại bay nửa canh giờ. Phía trước đột nhiên truyền đến một tiếng bạo hưởng, sáng chói thần thông đụng nhau quang mang lấp lóe nửa cái thiên không, linh lực dư ba đem mấy tên Nguyên Anh yêu tộc đều xung kích được đứng không vững. Nên liền tại phụ cận nhanh đến, tuyệt không thể phóng chạy kia đạo tặc. Mấy tên Nguyên Anh yêu tộc mừng rỡ đội vàng bay tới đằng trước. Nếu là có thể phối hợp yêu đế đại nhân đem tên kia đạo tặc bắt giam giữ, yêu đế đại nhân tâm trạng sung sướng không chừng liền sẽ có ban thưởng. Nếu là bởi vì bọn họ đi muộn, không có bắt lấy tên kia đạo tặc, phóng chạy đối phương, bọn họ ai cũng không muốn nếm thử yêu đế đại nhân thủ đoạn. Con kia mấy yêu bay về phía trước rồi chẳng qua mấy trượng, không trung đối diện bay tới một Nguyên Anh pháp thể. Chỉ thấy này pháp thể toàn thân hiện lên màu xanh sẫm, đúng vậy một cái nho nhỏ Thiềm Thư, quang mang ảm đạm, hắc hối. Đúng là bọn họ yêu tộc chủ tử, Thiên Cốt Triều chủ nhân Thiềm Thư yêu đế. Mấy tên Nguyên Anh đại yêu giật mình. Yêu đế đại nhân, đây là chiến bại sao? Hơn nữa còn vứt đi nhục thể. Mau mau cứu ta. Yêu đế đại nhân thấy vậy mấy tên thuộc hạ như chết chìm người thấy vậy cây cỏ cứu mạng đội vàng kêu gọi. Mấy tên Nguyên Anh yêu tộc đội vàng bay qua, dùng thần thông đem yêu đế đại nhân Nguyên Anh pháp thể bảo vệ cẩn thận, đội vã quay đầu bay trở về. Ngay cả yêu đế đại nhân đều thảm bại, vứt đi nhục thân, bọn họ lại hướng phía trước chính là đưa đồ ăn. Bọn họ một hơi hốt hoảng bay về phía trước ra gần trăm dặm, không có xem đến phần sau có truy binh đuổi theo, lúc này mới yên tâm lại. Thiềm Thư yêu đế Nguyên Anh pháp thể là ước chừng một người cao thấp lớn nhỏ một đầu Thiềm Thư, trên lưng mọc đầy mủ đau nhức bao lớn. Bởi vì là hóa thần tu vi, cho nên nó Nguyên Anh pháp thể đã hấp thu mấy phần chí dương chi khí, có rồi mấy phần huyết nhục cảm giác. Trước đó còn không có thoát ly hiểm địa, hắn thật đàng hoàng, núp ở thuộc hạ trong ngực không núp đích, ngay cả cái giấm cũng không dám phóng. Hiện tại xác định kia sát thần không đuổi kịp đến, Thiềm Thư yêu đế ngay lập tức chửi ầm lên. Trước mắng kia đạo tặc, an cắp hắn bảo vật, lại không giảng võ đức, đánh lén đả thương người. Nếu không phải là mình chủ quan, hôm nay say rượu, lại cùng mấy cái nữ gỗ lìn đuồng nghịch nửa đêm, vừa tỉnh lại trạng thái không tại đỉnh phong. Làm sao lại như vậy là bại? Chờ hắn ngay cả nay ánh trăng khuya đều mắng một lần, mắng miệng khô mắng không thể mắng lúc. Hắn quay đầu liền nhìn thấy mấy cái co lại thành chim cút bình thường Nguyên Anh thủ hạ. Thiềm Thư yêu đế lại đem bọn hắn phun ra cái cầu huyết lâm đầu. Như không phải là các ngươi mấy cái khở hàng chạy chậm, chúng ta nếu lấy nhiều đánh ít, bản đế làm sao lại như vậy thua? Bản đế tại sao có thể có các ngươi ngu xuẩn như vậy bộ hạ, thực sự là giết đều không hiểu khí. Chờ trở lại trong thành, nhất định phải hảo hảo báo chế mấy người các ngươi. Đào ra các ngươi Nguyên Anh đến, bản đế nuốt làm bổ dưỡng, đem bọn ngươi nhục thể luyện chế làm bản đế phân thân lọ. Này yêu đế đại nhân dưới cơn thịnh nộ không lựa lời nói. Mấy tên Nguyên Anh yêu tộc nghe đánh cái run rẩy, lạnh cả người, theo bản chân lạnh đến trong xương tủy. Thiềm Thư yêu đế đại nhân thế nhưng xung quanh vạn lý nổi danh tàn bạo lãnh chúa, không chỉ đối với trị hạ tiện tộc tàn bạo, thỉnh thoảng muốn ăn trăm đồng yến. Chính là đối với mình dưới trướng yêu tộc cũng bạo ngược vô cùng, động một chút thì là moi tim móc phổi, rút bị nổ gân luyện hồn chi hình phạt. Thực tế hắn hôm nay tư kho bị ngược, hiện tại lại vẹn vẹn lấy Nguyên Anh pháp thể đào thoát, ngay cả nhục thể đều hao tổn, con đường đoạn tuyệt, cả đời không có hy vọng tiến thêm một bước. Dưới sự phẫn nộ, hắn thật có thể làm đến ra loại chuyện này. Mấy tên Nguyên Anh liếc mắt nhìn nhau, trong mắt có điên cuồng nguy hiểm, miêu hỏa ngọn lửa đang nhấp nháy, bọn họ đột nhiên ngừng trên không trung. Chạy mau a, sao dừng lại? Mấy người các ngươi ngu ra hỏa, tu vi không được, ngay cả đơn giản nhất phi độn đều không làm được sao? Phẫn nộ mất lý trí, Thiềm Thư yêu đế còn đang ở thuốc dục uống mắng bọn hắn. Không trung một nói thần thông hào quang lóe lên. A a, mau buông ra bản đế, các ngươi đại nghịch bất đạo, các ngươi muốn làm gì? Thiềm Thư yêu đế đột nhiên âm thanh trở nên hoảng sợ, chửi mắng không dừng lại. Mấy tên Nguyên Anh yêu tộc giữ im lặng, lại hết sức ăn ý, bọn họ đồng loạt ra tay, đem Thiềm Thư yêu Nguyên Anh pháp thể định trụ, dùng sức xé rách, riêng phần mình đoạt yêu đế bộ phận pháp thể, đưa vào trong miệng mình. Đây chính là hóa thần yêu đế nguyên anh pháp thể, nuốt sau đó là đại bổ a mấy tên yêu tộc đem nó chia ăn sạch sẽ, lúc này mới vừa lòng thỏa ý rời đi. Và mau trở lại đến lãnh địa lúc, mới thốt ra mấy giọt nước mắt, từng cái tiếng khóc động thiên. Yêu đế đại nhân truy kích đạo tặc, ai ngờ đến đối phương thế mà còn có đồng bọn tiếp ứng mai phục. Yêu đế đại nhân anh dũng không sợ, lấy ít đánh nhiều, đem đối phương kích từng bước bại lui. Đáng tiếc song quyền nan địch tứ thủ, thế là như vậy rơi xuống. Yêu đế thành quần long không ngay lập tức đại loạn, xung quanh mấy tên yêu đế nhao nhao đối với thiên cốt triều địa bàn tỏ vẻ cảm thấy rất hứng thú, bởi vậy đã dẫn phát một hồi lề mề rung chuyển, đây là nói sau. Vài trăm dặm bên ngoài, Lộ Giã rơi xuống từ trên không, hắn cầm trong tay một chỉ lớn chừng bàn tay màu xanh sẫm tiềm thử yêu thể, phía trên vết thương chồng chất. Này lao tiềm thử hay là có chút vô liếng. Lộ Giã phun ra một búng máu, huyết dịch hồng trung mang lục. Tối nay hắn mưu định sau đó di chuyển. Tất nhiên tuyển định vì tiềm thử yêu đế làm đối thủ, tất nhiên không thể ở tại trong hang ổ cùng hắn chém giết tranh đấu. Yêu đế thành trong toàn bộ là dưới tay hắn. Nếu là bị chư yêu vây quanh, Lộ Giã có thể không có hứng thú vì một tá nhiều. Cho nên tốt nhất vẫn là nhằm vào yêu đế, đem nó điều ra thành đến, dẫn xả xuất động. Cho nên nhất định phải làm một kiện nhường nó chấn nộ bên trên, không thể không truy sự việc. Còn có cái gì đây cướp đoạt tư kho tới càng nhanh càng trực tiếp. Lộ Giã trước che lấp thân hình vì ngư long đồ thị rất nói, ven đường tránh khỏi rất nhiều tuần tra yêu tộc, tìm được rồi phục trang đẹp đẽ thịnh nhất chi địa, quả lại chính là này yêu đế phủ khố. Chỉ thấy phủ khố phía trước chỉ có mấy tên kim đan thống lĩnh đang đi tuần, ngoài ra phủ khố bên ngoài còn thiết trí cảnh giới trận pháp. Lộ Giã vì co giật hôn nguyên gai trong nháy mắt định trụ mấy yêu, khiến cho bọn hắn chìm vào trong mơ màng, không thể tự kiềm chế. Hắn lúc này mới dò xét bảo hộ tư kho trận pháp, tốn hơn nửa canh giờ, đem nó nhất nhất phá bỡ. Yêu tộc trận pháp vốn là không có có nhân tộc tinh diệu phức tạp, huống chi hiện tại là thời kỳ viễn cổ. Thời đại này yêu tộc trận pháp còn chưa hoàn thiện, khống chế tất cả trận pháp đầu mối then chốt trận bản xây dựng đặt ở bầy yêu bảo vệ phía sau cửa. Lộ Giã đem A Sửu gọi ra, A Cửu dùng hư không độn pháp phi sau khi nhập môn, dùng lôi điện máy nhiều trận pháp đầu mối then chốt vận hành, đại trận bị lặng yên không một tiếng động tăng dã. Chuyện còn lại liền đơn giản, A Sửu chỉ cần há mồm khẽ hấp, những nơi đi qua, không có một mảng cỏ, ngay cả kiêu ngạo đều không có cho yêu đế đại nhân lưu lại. Từ trong kho trải đất sàn nhà lại là xa xỉ linh nham ngọc có trợ giúp tu hành, A Sửu chiếu hấp không lầm, kiên quyết này từ kho vơ vét trời cao bà thước. Ho 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 chương 613, bội thu chương 613, bội thu A Sửu ở bên trong tứ ngược lúc, Lộ Giã cũng không có nhàn rỗi. Cẩn thận nghiên cứu này đã phá vỡ yêu tộc trận pháp. Hậu thế hắn theo trong chân tú tài kia đạt được rồi một quyển phá trận ngàn giải, bên trong là lịch đại tu sĩ trí tuệ tích lũy cùng lắng đọng. Như muốn đối phó luyện hư yêu tộc bố trí đại trận, không có đủ sức, nhưng đối phó với một sơ giai yêu đế bố trí trận pháp, hơn nữa còn có A Sửu phối hợp tình huống dưới, đương nhiên là thoải mái rất nhiều. Lộ Giã đắc thủ triệt thoái phía sau đi, yêu đế tư kho bên ngoài trận pháp phong ấn hoàn hảo không chút tổn hại, mấy đại kim đan yêu tộc thống lĩnh chỉ cảm thấy mình hoảng hốt mấy hơi thời gian, căn bản không biết trong kho đã bị rời sạch sẽ. Hắn mãi đến khi bay đến trên đầu thành, cố ý một gậy đập nát tường thành, chế tạo ra lớn như vậy tiếng vang tiếng động, mới kinh động rồi thiểm thử yêu đế. Đối phương phát hiện tư kho bị trộm, tự nhiên theo đuổi không bỏ. Bọn họ một trước một sau chạy vài trăm dặm sau đó, nơi này là Lộ Giã chọn tốt vắng vẻ khu vực, hắn không còn chạy trốn, quay người mà chiến. Thiểm thử yêu đế ra dày thịt béo, lực lớn vô cùng, mặc dù vận động chậm chạp, nhưng trong miệng một tấm lưỡi dài, mau lẹ vô cùng. Hắn biết mình di động chậm rãi khuyết điểm, bởi vậy choàng một kiện bạch vũ áo choàng hóa thần linh bảo đến vì chính mình tăng tốc, mới có thể miễn cưỡng đuổi theo Lộ Giã bước chân, một đường đuổi theo. Thiềm thử yêu đế chân chính đòn sát thủ là nó có kịch độc thần thông. Khi nó hiện ra yêu thân lúc, trên lưng toàn bộ là không trôi chảy mù đau nhức bao lớn, từng đạo nọc độc lục tiễn phun ra, như mưa rớt xuống. Trúc cơ tu sĩ trở xuống chính là người được một tia hương vị cũng tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Nọc độc này phàm là kề cận một chút, thì ăn mòn nhân pháp lực hủy nhân thần biết người xấu đạo cơ nhục thể, quả nhiên là hiểm ác vô cùng. Thiềm thử yêu đế vết dày lưới trưởng lại sắc bén, còn có một thân người gặp người tăng độc tố. Tại hóa thần tu vi yêu tộc trong, cũng coi như một tương đối thủ khó dây dưa, chỉ là đáng tiếc hắn vừa vặn gặp được Lộ Giã. Lộ Giã có công đức kim luân tại, tự nhiên khắc chế tất cả âm tà độc huyễn, lại thêm lôi hành vân thần thông tại. Thiềm thử yêu đế trong miệng lưỡi dài đuổi không kịp Lục Giã quỷ thần khó lường thân ảnh, đầy độc mủ đau nhức bao lớn bắn ra gai độc cũng nhao nhao bị nằm yêu kim cương thể cùng thiên điệt giáp ngăn cản. Liền xem như có một chút độc tố bước vào Lộ Giã thể nội, bị công đức kim luân kim quang tẩy qua một vòng, lại bị thể nội không diệt lôi cốt sinh ra lôi điện chấn động cơ thể. Mười thành độc cuối cùng cũng chỉ còn lại nửa phần, đại bộ phận hóa thành khói xanh bị bài xuất bên ngoài cơ thể. Về phần thiềm thử yêu đế vẫn lấy làm kiêu ngạo phòng ngự nhục thể thần thông, cũng đánh không được Lộ Giã khai thiên thánh nguyên pháp đại bổng tàn phá. Mấy tốt xuống dưới, gõ nát rồi nó đi đứng. Chỉ là cái thằng này sát thực ra dày thịt béo, trên lưng một đống đại u cục bầm mủ, trừ ra cất giữ nọc độc bên ngoài, hay là tốt nhất ra thịt giảm sóc cái đệm, lực phòng ngự kinh người. Mắt thấy nó phi độn lên không, muốn thôi động bạch vũ áo choàng đảm mệnh. Lộ Giã vừa vận sử dụng giai đoạn thứ 3 hư không kiếm độn thuật tương đối. Hắn bây giờ đã thành hóa thần, có thể đồng thời báo trước hai kiện phi kiếm pháp bảo, đem hai thanh phi kiếm ném vào trong hư không, lại vượt không mà ra, đã bay thẳng vào kia thiểm thử yêu đế thể nội. Vòng qua nó bên ngoài thân một tầng và giáp dày, ở tại thể nội làm mưa làm gió, chặt đứt xương cốt gân bắp thịt, đảo loạn rồi lục phủ ngũ tạng. Kia yêu đế trong miệng hô đau không dừng lại, hiểu rõ phải gặp. Dưới tình thế cấp bách, thi triển thoát sát chi pháp. Nó nguyên anh pháp thể thoát ra, thậm chí ngay cả thân thể của mình cũng không cần, hốt hoảng mà chạy. Lộ Giã không ngờ tới đến yêu đế đã vậy còn quá không trải qua đánh, với lại chạy trốn quả quyết. Hóa thần nguyên anh pháp thể là nửa giờ nửa hư vật, với lại lĩnh hội phi độn thần thông, tốc độ tăng gấp bội. Lộ Giã cân nhắc một ít, nếu là mình đuổi tiếp, không chừng đụng phải cái khác phụ cận yêu đế đến dò xét, an toàn không lớn. Thế là lúc này mới đem nó nhục thể lấy đi, quả quyết quay đầu rời đi. Hắn tìm thấy trước đó điều nghiên địa hình chọn tốt đỉnh núi, xuống đất trên dưới 100 trượng, nơi này là một chỗ tự nhiên dưới mặt đất hang động rộng lớn vô cùng. Lúc này mới có thời gian kiểm kê chính mình thu hoạch. Đầu tiên là triệu hồi ra A Sửu tới. Tiểu gia hỏa trên người nở rộ lôi điện, trên không trung phát họa ra một tròn cổ hình cầu phim chiếu rạng. Lại là một chút nuốt một yêu đế tất cả chân tàng, bị ăn trống. Lộ Giã theo trong nhận chứa đổ lấy ra vài hũ rượu ngon đến sông thứ nhất vây tay. Có lẽ là bị căng nứt rồi, có lẽ là ngủ say một năm thèm rượu. Xưa nay tham rượu A Sửu chờ không nổi há miệng ra. Hoa, vô số tu tiên tài nguyên bị nó phun ra. Cũng may Lộ Giã ở đời sau từng có một lần bị Long Cung mấy ngàn năm chân tàng vùi lấp thê thảm đau đớn trải nghiệm. Hắn vội vàng lên không. Quả nhiên dưới chân nhanh chóng chất lên rồi một tòa núi nhỏ. Nay thiêm thứ yêu đế thành tiểu hóa thần đã vượt qua ngàn năm, thân gia không phải bình thường phong phú. Mặc dù về số lượng còn không sánh bằng hậu thế vương xà cung mấy ngàn năm tích lũy, nhưng là từ chất lượng thượng nhìn xem, so với trong Long Cung chân tàng phải cao hơn nhiều. Dù sao đây là một vị hóa thần yêu đế chân tàng, với lại là ở vào thời kỳ viễn cổ, như vậy khắp nơi trên đất là bảo thời đại. Làm mẫu pháp bảo hơn 10 thành, phần lớn là vì yêu tộc thuế biến nhục thân luyện chế. Đan dược mấy chục đánh, đáng tiếc đều là thích hợp yêu tộc sử dụng, đối với nhân tộc ta mà nói, nó yêu lực vẫn có một ít quá hung mãnh. Chẳng qua đối với ta mà nói xác thực không ngại, ta yêu thân thép ruột sắt dạ dày, hoàn toàn có thể phục dụng luyện hóa. Vũ giai cực phẩm linh thạch hơn vạn viên, nay phải đặt ở hậu thế trồng chất tại một trên đỉnh núi, trực tiếp có thể tạo ra một nơi động thiên phúc địa rồi. A, còn có mấy món hóa thần linh bảo. Trừ ra nó khoác trên người bạch nguyệt vũ áo choàng bên ngoài, còn có một bảy sắc quả bầu, ngoài ra còn có một thanh Thâm Hải Vương ngư kiếm. Tốt tốt tốt, chính thích hợp ta áo lót dùng. Lộ ra chọn lựa lựa hơn nửa đêm, chọn lấy mấy món hóa thần linh bảo cùng mấy chục món pháp bảo, ngoài ra chọn lấy chút ít đan dược khôi lỗi vật liệu, trang một nhẫn chữ vật. Đồ còn dư lại, trừ một ít tinh phẩm triệu hoán A Sửu lại lần nữa nuốt vào về sau. Cái khác phàm phẩm thì ngay tại chỗ xây dựng trận pháp vùi lấp. Dù sao chính mình lần này hành trình vừa mới bắt đầu, cũng không thể một chút liền đem A Sửu chất đầy. Ven đường nhiều như vậy yêu đế trở lấy hắn đi giảm mất gánh vác đấy. Đương nhiên lần này thực ra quý báu nhất, thu hoạch hay là thiểm thử yêu đế yêu thân. Vì thiểm thử yêu đế trốn được quả quyết, nguyên anh pháp thể chạy trốn thì thậm chí chưa kịp tự bộ yêu khu. Cho nên cố này yêu thân cơ hồ là hoàn hảo không chút tổn hại rơi vào rồi Lộ Giã trong tay. Muốn nói hóa thần yêu đế yêu thân cũng là kinh người, chẳng qua ngắn ngủi mấy canh giờ, nó thể nội bên ngoài đủ loại thương thế đều đã có khép lại dấu hiệu. Duy chỉ có trên lưng những kia lít nha lít nhít tồn đầy nọc độc cú cục hay là sẹp, không còn nghi ngờ gì nữa muốn đem những thứ này nọc độc tồn đầy cần dài dằng dặc thời gian. Chẳng qua vì nguyên anh pháp thể đã đào tẩu, cỗ này yêu khu trong âm dương mất cân bằng, chỉ cần qua một đoạn thời gian, nó nhục thân rồi sẽ chậm rãi tử vong. Trừ phi có mới âm thần bảo ở, đem cỗ này yêu khu luyện hóa, chế thành phân thân. Nếu là kia thiểm thứ yêu đế nguyên anh pháp thể chọn mới vào ở chính mình yêu thân, cũng được, âm dương hợp nhất, lần nữa tỏa ra sự sống. Lộ Giã đến bây giờ còn không biết tiềm thử yêu đế nguyên anh pháp thể vì quá mức trách móc nặng nề đối đãi thuộc hạ, đã bị hắn mấy cái thuộc hạ nuốt riêng. Ta hiện tại đã tu thành hóa thần, có thể luyện phân thân thuật. Bất kể là thánh viên khai thiên pháp hay là chín rèn buôn lôi quyết, đều có không tổn hại phân thần và ở cái khác thân thể cách. Mà này tiềm thử yêu chính là tốt nhất nhục thần. Chỉ là quá xấu rồi. Lộ Giã nghĩ đến đối phương trên lưng mấp mô ưu cục, không khỏi lạnh cả tim. Chính mình cố thứ nhất phân thân thì tuyển như thế cái xấu hàng sao? Được rồi, tiếp xuống khiêu chiến yêu đế còn có rất nhiều, chậm rãi tìm kiếm luôn có thể tìm thấy thích hợp thân thể. Về phần tiềm thư yêu đế này yêu thân cũng không cần lãng phí, có thể chế tạo một bộ khôi lỗi yêu thân, không cần cắt chém hoàn chỉnh phân thân bước vào, chỉ cần vài tia phân thân là đủ. Khôi lỗi yêu thân so ra kém phân thân sức chiến đấu, không qua đường giã tin tưởng bằng vào chính mình luyện hóa bản lĩnh, cũng có thể gìn giữ thứ 7-8 phần công lực. Lộ Giã đem chuyến này thu hoạch toàn bộ kiểm tra hoàn tất sau đó mới ngồi xếp bằng nhất phân tích tối nay hành động. Tối nay thực chiến một lần, có mấy đại thu hoạch. Đầu tiên có ngư long đồ thị rất đại, những kia hóa thần linh bảo quang mang căn bản không chỗ che thân, cho nên mình có thể thoải mái đánh giá ra địch nhân yêu đế cùng với tư kho chỗ. Thứ hai, chính mình giỏi về phá trận, với lại có A Sửu có thể thần không biết bị không hay vây quanh trong trận, trực tiếp quấy nhiễu trận bàn. Cho nên chỉ cần không phải quá lợi hại khó chơi trận pháp, chính mình nên có thể phá giải bước vào. Còn nữa chính là thực lực quyết định. Thiêm thư yêu đế là uy tín lâu năm hóa thần yêu đế, mặc dù tư chất có hạn, vẻn vẹn là hóa thần sơ giai, lại là cùng giai trong nổi tiếng đối thủ khó dây dưa. Nhưng trong thực chiến chính mình át chủ bài còn chưa toàn bộ ra, không hơn 110 chiêu thì đem nó đấu bại. Xem ra sau này lá gan không phóng to một chút, bước chân xa một chút, những kia hóa thần ở giữa yêu đế cũng được, đặt vào khảo sát phạm vi. Dưới mắt chính mình cần làm sao? Vậy dĩ nhiên là tránh đầu gió, dù sao cướp đoạt rồi một hóa thần yêu đế, cũng coi như kinh thế hai tục. Sợ tiếp xuống mấy cái nguyệt, chung quanh yêu đế nhóm buổi tối đi ngủ đều muốn mở một con mắt. Tất nhiên hiện tại không có cơ hội, cũng đừng có cơ cầu, có thể an tâm tại đây trong động phủ tu luyện một quãng thời gian. Một thì đem tiềm thứ yêu đế luyện chế thành khôi lỗi thi thể, cắt chém một tia phân thần quen thuộc điều khiển thân thể ấy. Thứ hai là hảo hảo đem kia ba kiện hóa thần linh bảo luyện chế một phen. Này bảy sắc quả bầu là diệu vật, đặc năng chứa, bộ nhớ không gian tự thành một thể, còn có thể khốn người khóa người. Đơn thuần bên trong không gian dung lượng, vượt xa A Sửu. Thâm Hải Vương ngư kiếm, là lấy tài liệu cho Thâm Hải cá kiếm miệng hôn, trời sinh thẳng tắp bén nhọn, thêm chút luyện chế chính là tốt nhất phi kiếm. bảy sát quả bầu cùng này Thâm Hải Vương ngư trên thân kiếm đều có độc tố ăn mòn qua dấu vết. Rất rõ ràng đây là Thiểm Thư yêu đế trước kia đối phó cùng giai địch nhân chiến thắng sau tịch thu được chiến lợi phẩm. Không qua đường dã cũng không thèm để ý, dùng tốt là được. Bạch Vũ áo choàng là gia tăng phi độn tốc độ, Thiểm Thư yêu đế cũng biết nó di động chậm rãi khuyết điểm. Cũng may Lộ Dã một kích cuối cùng lúc, A Sửu sử dụng tiểu hư không đột pháp, trực tiếp nhảy vọt không gian xuyên qua Bạch Vũ áo choàng. Cho nên cái này Bạch Vũ áo choàng hoàn hảo không chút tổn hại bị Lộ Dã thu được. Lộ Dã khoác lên người dùng dao mổ châu cắt tiết gà, phát hiện Bạch Vũ áo choàng trừ ra tăng tốc bên ngoài, lại còn có thể ẩn nấp thân hình cùng khí tức. Nhìn tới cái thằng này cũng biết mình lại xấu vừa thối chạy lại chậm, cho nên tìm món linh bảo đến che lấp thân hình hơi thở, che mùi vị, đang cùng ta dùng. Lộ Dã không chịu trách nhiệm đoán mò một phen. Này vừa bế quan chính là mấy tháng trôi qua. Trong lúc đó Lộ Dã ở giữa mấy lần tỉnh lại, hắn vẫn không quên chính mình vẽ bản đồ nhiệm vụ, mỗi lần đều thu hạ mấy cây dâu mép, thả ra tiểu vượn hóa thân, dò xét chung quanh địa thế. Nay tiểu vượn hóa thân chỉ có luyện khí tu vi, sức chiến đấu căn bản không đáng giá nhắc tới, nhưng mà giỏi về ẩn thân, với lại toàn lực phi độn lúc có thể so sánh được nguyên anh tốc độ, là thượng hạng thám tử. Bọn họ trừ ra thăm dò chung quanh sơn thủy địa thế, cũng nghe rất nhiều tin tức ngầm, cho Lộ Dã báo quay về. Cái gì? Thiểm Thư yêu đế kia chết rồi. Cướp đoạt hắn yêu tộc đạo tặc, lấy nhiều đánh ít, tươi sống đem nó vây đánh đến chết. Nói đùa cái gì, hắn chạy nhanh như vậy, với lại ta chỉ có một người, làm sao lại như vậy chết bởi quần đầu trong. Lộ Dã trăm mối vẫn không có cách giải, thì không suy nghĩ nhiều rồi. Mấy tháng trong lúc bế quan, địa đồ pháp khí ra thú thượng sơn sơn thủy thủy ngày càng kỹ càng. Một ngày này, Lộ Dã ngồi xếp bằng, vượt dưới là mấy trượng lớn nhỏ xung quanh Thiểm Thư yêu đế nhục thân. Này yêu đế nhục thân thượng trước đây có thật nhiều thương thế, tỉ như bị Lộ Dã đập gãy chân trần, lục phủ ngũ tạng quẹ đến nháo nhẹn. Bây giờ nhìn hắn vững vàng ngồi xổm dưới đất, đi đứng hoàn hảo, chỉ là làn da hiện lên thi màu trắng, không còn nghi ngờ gì nữa đã bị Lộ Dã luyện chế thành luyện thi. Đi. Lộ Dã khẽ gọi một tiếng. Đỉnh đầu hắn bay ra một cái bóng mờ, ước chừng có cao cỡ nửa người, ngũ quan mặt mày cùng người khác tộc bản thể giống nhau như lúc, đúng là hắn một tia phân hồn. Phân hồn thuận lợi bước vào Thiểm Thư yêu đế thi thể trong. Âm dương quy nhất, hóa thân ngàn vạn. Lộ Dã khẽ quát một tiếng, hai tay nở rộ như hoa sen, bên ngoài không trung lưu lại từng đạo hư ảnh, đem vô số đạo pháp ấn đánh vào này khổng lồ thi thể trong. Theo từng đạo pháp ấn bước vào, cỗ này thi thể có rồi phản ứng, bắt đầu gật gù đắc ý chóp mũi phun ra màu xanh sẫm hơi thở, chính là trong lồng ngực trái tim cũng ngực nhảy dựng lên. Sau một khắc nó hai mắt mở ra, và xấu xí bề ngoài khác nhau, nó trong hai mắt lại nở rộ ôn nhuận thần quang. Thiểm Thư yêu đế thi thể nhìn về phía Lộ Dã. Lộ Dã thức hải bên trong đồng thời tiếp thu được hai thị giác, một cái là khôi lỗi thân, một cái khác là đã thân. Cái này khôi lỗi hóa thân liền luyện thành. Lộ Dã hiểu rõ đến một bước này, mình đã đại công cáo thành. Chỉ cần có một tia phần hồn tại, chính mình liền có thể thành công khống chế Thiểm Thư thi thể, khiến cho khi còn sống thần thông pháp thuật, đại khái có khi còn sống 7-8 phần công lực. Vì không phải nghiêm chỉnh phân thân, cho nên Lộ Dã không cách nào dùng Thiểm Thư thi thể sử xuất hư không kiếm độn và mình am hiểu pháp thuật kiếm đạo. Ngoài ra, phần hồn cường độ chưa đủ, cho nên nói khôi lỗi thi thể không thể cách mình quá xa, nhiều lắm thì xung quanh vài dặm phạm vi, nếu không thì có sai lầm khống bị đoạt chi phong hiểm. Thật sự là thời gian mấy tháng chưa đủ, Lộ Dã cũng không có thời gian ngụy nó chế tạo khôi lỗi chi tâm, nhường nó có thể tự chủ tác chiến, chỉ có thể tạo như thế một giản dị người thao bản. Không qua đường Dã y nguyên cảm thấy rất hài lòng. Cái thằng này quá xấu rồi, đem nó luyện làm phân thân, thực sự khổ sở tâm lý cửa này. Lúc này Lộ Dã chú ý tới Thiểm Thư hóa thân thị giác, chính nhìn mình chằm chằm nhân tộc bản thể đỉnh đầu. Chỗ nào trước đây đã lắng lại rồi thật lâu bóng mặt trời ấn ký, bây giờ đang nhàn nhạt phát sáng. Chết tiệt, an phận rồi nhanh đến hơn 60 năm rồi, đây cũng là náo rất. Lộ Dã nhíu mày. Thực ra từ lúc hắn thành tiểu hóa thần sau đó, không diệt linh tính kinh tu vi ngày càng tăng trưởng, mỗi lần cũng có thể thoải mái cảm nhận được thời không trường hà tồn tại, từ trong đó thu lấy thời không chi lực trợ chính mình tu hành. Nhiều như vậy miêu, luôn luôn không có ra cái gì yêu thiêu thân. Có thể gần đây mấy ngày, Lộ Dã mỗi lần vẫn có thể cảm giác được, thường ngày không hề bận tâm thời không sông lớn dường như bắt đầu sóng cả phơi phới. Phản phất đang kia trong hư vô chỗ sâu, phát sinh dị biến, dẫn thời không trường hà thủy triều lên xuống. Bây giờ Lộ Dã đỉnh đầu bóng mặt trời ấn ký lần nữa phát sáng. Dạng này dấu hiệu đã có hơn 10 lần, thời không thủy triều một lần đây một lần ba động đại, mỗi lần ba động đều hình như có một cỗ hấp lực muốn đem hắn kéo vào trong đó. Chương 614, Quỳnh Tương Ngọc Dịch, 1, chương 614, Quỳnh Tương Ngọc Dịch, 1, cũng may quỹ châm hình chiếu chưa chuyển động. Chỉ là Lộ Dã lo lắng, theo này thủy triều lên xuống quy mô để tính, mấy năm sau đó nhất định có một hồi lớn triều tịch tiến đến lúc đó sợ là không dễ chịu. Chính mình thật không dễ dàng theo thời không trường hà trong chỗ tới, sẽ không lại bị nắm trở về đi. Muốn nói lưu lạc ở thời đại này, không nghĩ về đến hậu thế, không nghĩ chính mình đạo lữ cùng nghĩa đệ nhóm, đó là giả. Bọn họ có hay không có gánh vác hai cánh ma tộc công kích? Đông Hải tu tiên giới bây giờ rốt cục ra sao tình huống? Nhân tộc ra sao tình hình? Bao nhiêu lần đêm khuya, Lộ Dã mỗi lần nghĩ tới những thứ này đều thật lâu không cách nào nhập định. Chỉ là thời gian mấy chục năm đi qua, hắn tử không tới có đánh xuống một mảnh lãnh địa, cũng coi như tại bản địa đâm xuống dễ rồi. Bây giờ nhân tộc lãnh địa đánh lấy yêu tộc cơ hiệu, treo ở hắn danh nghĩa, nhìn như lương vượng phát đạt, thực ra chẳng qua là trong gió tàn hỏa. Nếu là Lộ Dã chính mình xảy ra vấn đề rồi, nhân tộc mảnh này lãnh địa cũng có thể phồn hoa bao lâu. Càng lo lắng là, như lưu lạc hợp thời không trường hà trong, chính mình còn có thể may mắn lại trốn tới sao? Nếu là có hạnh chạy đi, ai mà biết được lại là cái nào niên đại. Trong lòng của hắn bị kín một tầng nhàn nhạt ưu sầu, trong lòng nôn nóng, thời gian không đợi ta, vẽ bản đồ tiến độ được tăng nhanh. Sau một tháng, Lộ Giá giả tập Thanh Xà Yêu Đế thành, đóng gói giúp đỡ người nghèo làm người tốt, Thanh Xà Yêu Đế rất là cảm động, tự mình đưa ra vài trăm dặm, cuối cùng lại đưa hắn nửa đoạn dưới thân rắn mới bằng lòng trở về. Lại qua một tháng, Lộ Giá rất là thèm ăn, chui vào Sơn Hùng Yêu Đế phủ khố trong, tìm một ít mật ong ăn. Ai ngờ đến Yêu Đế vì bảo hộ vài hũ mật ong, lại dùng hai trọng trận pháp, Lộ Giá xúc động trận pháp mà chạy. Sơn Hùng Yêu Đế theo đuổi không bỏ, nguyên lai là sợ Lộ Giá chỉ ăn mật ong ăn hỏng bụng. Yêu Đế bởi vài trăm dặm về sau, cắt lấy chính mình hai tay gấu đem tặng tiễn, nhường hắn đi đi mật ong điểm điểm dính, chảy nước mắt cáo biệt. Lại qua một tháng, Lộ Giá bước vào Thất Tinh Bọ Cạp Yêu Đế trong cổ. Nay Yêu Đế so trước đó Yêu Đế đều nhiệt tình hiếu khách, ngay cả tiễn Lộ Giá hơn nghìn dặm, kiên nhẫn, cuối cùng trước tiễn nhục thân, lại cho Nguyên Anh phát thể, đem chính mình tặng sạch sẽ. Như thế Lộ Giá bên ngoài lang thang mấy năm, thủ hạ nhiều mấy chục tên Yêu Đế tàn binh bại tướng. Hắn tổng kết ra quy luật tới: Hóa thần sơ giai, bản thể thoải mái năm bóp. Hóa thần trung giai, tăng thêm công đức phân thân ác chiến mãi chết. Hóa thần hậu giai, bản thể thêm công đức phân thân, thêm Yêu Đế khôi lỗi còn chưa đủ, còn phải cho mời A Xỉu. Vì hóa thần giữa các tu sĩ đại chiến, trừ ra người pháp thuật thần thông và chiến pháp bên ngoài, thực ra lúc đang chém giết liều chính là lĩnh vực chi tranh. Hai bên đánh nhau lĩnh vực dây dưa, ai có thể thông qua lĩnh vực áp đảo đối phương, tước đoạt đối phương hấp thụ linh khí lối đi, đè thấp đối phương trạng thái, ai liền có thể cuối cùng chiến thắng. Đối phó bình thường hóa thần sơ giai tu sĩ, Lộ Giá trực tiếp dùng Thánh Viên Khai Thiên Pháp, đại côn tử vung mạnh xuống dưới, trên cơ bản mười mấy chiêu trong có thể giải quyết chiến đấu. Vì Lộ Giá không chỉ có là lực lớn, còn điệt rồi nằm yêu kim cương thể, phòng ngự cứng không thể phá. Công đức kim luân có thể giải dường như tất cả tiêu cực trạng thái, ngược dòng quang pháp thuật có đó không địch quân trong lĩnh vực chớp mắt khôi phục pháp lực. Chỉ dựa vào phía trên những thứ này tăng thêm trạng thái, chính là bình thường hóa thần trung giai tu sĩ không dùng đến nửa canh giờ cũng phải bị hắn nấu chết. Chỉ có sau hóa thần giai tu sĩ trong lĩnh vực, Lộ Giá mới có thể cảm nhận được rõ ràng bị áp chế. Lúc này có thể trốn thì trốn, trốn không thoát, liền một hơi xạ quang co giật hỗn nguyên gai định thần định thân, lại mời ra A Xỉu đến xuyên tim một kích. 80-90% liền có thể đem địch nhân phản sát. Lộ Giá đo ra đây cũng là cực hạn của mình, cho nên không có tùy tiện đi khiêu chiến hóa thần đại viên mãn yêu tộc. Tay hắn nắm A Xỉu, liền chiến lược gấp bội, năm đó vô tâm bồi dưỡng ra tới tiểu linh sủng, bây giờ thành hắn đòn sát thủ. Với lại Lộ Giá có dự cảm, như theo hắn đột phá đại cảnh tu vi, A Xỉu có khả năng cũng sẽ đi theo thủy biến. Trong thời gian này vì thu được quá nhiều, Lộ Giá không thể không trở về Thập Vạn Đại Sơn mấy lần. Mỗi lần đem một quãng thời gian thu được thậm chí đổi mới đến mới nhất bản địa đồ pháp khí lưu lại. Pháp khí trên bản đồ, trừ ra vài tòa ma tộc yêu tộc có đại thừa tu sĩ trấn giữ đại thành bên ngoài, những thành trì khác vẽ cũng 89/10. Vì Lộ Giá mỗi lần sử dụng yêu viên áo lót làm việc, đều sẽ đem phía ngoài lông tóc lại lần nữa đổi một lần. Xích tranh hồng lục hắc lam tử, trừ ra màu xanh bên ngoài, cái khác màu sắc hắn đều thử qua một lần. Những việc gấp tại rồi trên tay hắn yêu đế nhóm, mặt mỏng tự nhiên không chịu thừa nhận là một trọi một bị kích phá, đều nói là bị mai phục bị quần đầu. Thế là yêu tộc bên trong lưu truyền, có một tổ hoang dại yêu đế kết tu, chuyên môn cấp đoạt đồng tộc. Hắn có 7 huynh đệ, riêng phần mình chia ra am hiểu sử dụng kiếm, dùng côn, phá giải trận pháp, hạ độc, lôi độn, mắt vàng định thân thần thông, lại lực lớn vô cùng. 7 huynh đệ mỗi lần lúc đang chém giết như hình với bóng, bên hông đều treo lấy một hồ lô, bởi vậy chư yêu đế thống hận đem nó xưng là quả bầu thất vượng. Nhất là một lần nào đó quả bầu thất vượng một cước đâm vào rồi trên tấm sắt, bị một vị luyện hư yêu quân truy sát, cuối cùng lại thành công được thoát. Mà yêu quân đại nhân thừa nhận, lúc đó hắn chỗ truy vẹn vẹn là 7 huynh đệ trong một vượng, có thể thấy được này đạo tặc thực lực cường hắn chỗ. Nếu là 7 huynh đệ tề tiểu, chỉ sợ càng là hơn mối hòa lớn. Thế là quả bầu thất vượng thanh danh càng biến đổi đại, biến thành yêu tộc trong số danh chiêu nhìn tiếp tu. Đến phía sau, thậm chí có kia ngoan ngoan yêu đế đặc biệt hiểu chuyện, tự động dâng lên bảo vật, cầu quả bầu thất viên huynh đệ đừng đến thai họa chính mình, tốt nhất đi treo chọc nhà mình hàng xóm. Trong lúc nhất thời Lộ Giá thành Tây Hạ Châu số danh chiêu nhìn yêu tộc kết tu, ngay tiếp theo viên yêu nhất tộc đều có chút không ngẩng đầu được lên. Một ngày này Lộ Giá đang tầng mây bên trong bay thấp xuống. Thời gian mấy năm, Tây Hạ Châu hắn dường như đi dạo một lần, chỉ thiếu tây bắc một góc nhỏ. Hắn lần này từ trong Thập Vạn Đại Sơn ra đây, liền thẳng đến tây bắc một yêu đế đại thành, bổ đủ cuối cùng địa đồ. Thanh chủ này là một tên đắc đạo, hay là vị mẫu yêu? Ngày này cổ yêu đế có tàn bạo tên, chủng tộc này là viễn cổ dị chủng, trong bụng tự có không gian, luyện có một môn không gian thần thông, thập phần bá đạo, nghe nói luyện đến cực hạn, có thể nuốt nhật nguyệt. Năm đó từng có đại thừa tên lao tổ và địch đấu tranh lập bại, dưới cơn nóng giận, chạy trốn thì há miệng nuốt lấy hết một đại thành mấy chục vạn sinh linh. Vị này tên yêu đế tự nhiên không có nhà nàng lao tổ như vậy thần thông quảng đại, nhưng cũng là nhân vật cứng hãn. Này yêu đế thích ăn người. Đừng nhìn, mặc dù là mẫu, nhưng mà khẩu vị lớn. Cái khác yêu tộc ăn hai sừng dê thích làm thành thức ăn chậm rãi đánh giá. Mà nàng không giống nhau, nàng thích tất cả nuốt sống. Qua nhiều năm như vậy, Thập Vạn Đại Sơn trong lúc trước kia yêu tộc dê hai chân ăn nhiều, hữu thương thiên hòa, không dễ dàng tấn thăng làm tu sĩ cấp cao, lời giải thích chậm rãi truyền đến ngoại giới. Tất cả Tây Hạ Châu vì nhân tộc thành dê hai chân tập tục đạt được rồi nhất định ngăn chặn. Mặc dù có chỗ bền lòng đúng dạng, nhưng so với trước đó đến nhân tộc tình hình xác thực muốn tốt hơn nhiều. Rất nhiều cao giai tu sĩ yêu tộc vì cao hơn tu vi truy cầu, bán tín bán nghi dưới, hơn phân nửa cũng sẽ từ bỏ điểm ấy ham muốn nhỏ. Duy chỉ có vị này thần yêu đế thập phần tàn bạo, không giống đại chúng, không chỉ tiếp tục giữ lại ăn dê hai chân yêu thích, với lại ăn thực tế hung tàn. Thường thường hắn sử dụng thần thông, há mồm khẽ hấp, lãnh địa trong một người trong thôn tộc thôn xóm, bất kể nam nữ già trẻ, các thức gia súc, hết thể rơi vào hắn trong bụng, một thôn như vậy diệt tuyệt. Nàng là hóa thần hậu giai đại yêu, thực lực mạnh, lãnh địa rộng, dưới trướng nguyên anh yêu tộc cũng nhiều. Vì nàng tham ăn, dưới trướng sở thuộc dê hai chân thôn số người còn thiếu nghiêm trọng, bọn họ hoặc chương 614, Quỳnh Tương Ngọc Dịch 2, chương 614, Quỳnh Tương Ngọc Dịch 2, hướng bốn phía phát động chiến tranh, hoặc hướng hiệu buôn mua bán, một lần nữa lướt đến mới dê hai chân phong phú trị hạ dân số. Tây Hạ Châu phạm vi cực lớn, Lộ Giã cũng là dạo qua một vòng, phía trước không lâu mới biết được đạo hữu vị này yêu đế tồn tại. Cho nên lần này hắn đem mục tiêu chọn chúng vị này tàn bạo kèn. Hắn một đường tiềm hành, đến kèn thành tả hữu, tại xung quanh nhận nút mấy ngày, thậm chí tại một ngày còn sờ vào kèn yêu đế phủ khố bên trong, cuối cùng lại hậm hực không công mà lui. Nguyên bản yêu tộc trận pháp còn có một chút quá hạn là hậu. Thời đại này tu sĩ tu vi mặc dù đây hậu thế cao hơn, thiên tài địa bảo cũng nhiều. Nhưng nếu luận trận pháp tinh diệu, làm sao càng có hiệu suất lợi dụng linh thạch, tại những phương diện này hay là đây bất quá hậu thế. Trước đây dựa theo bình thường quy luật, nếu là linh khí môi trường không suy bại, tu đạo công pháp lý thuyết kinh nghiệm, tất nhiên hẳn là hậu thế đây tiếp trước mạnh hơn. Hậu thế mặc dù linh khí suy kiệt, không thể tái xuất tu sĩ cấp cao, nhưng các tu sĩ cũng bởi vậy bị buộc lo lắng hết lòng, liều mạng để cao tu tiên bách nghệ, tốt phụ trợ tác chiến chém giết, gián tiếp ngược lại thúc đẩy rồi tu tiên bách nghệ đại phát triển. Đơn giản là khốn tại tu sĩ cảnh giới có hạn, những thứ này bảo tạc thức phát triển tu tiên trục tỷ tại cao giai thì rất dễ. Nhưng chỉ luận nguyên anh hóa thần này hai giai đoạn, tu tiên bách nghệ chi thành thục hay là nghiền ép kết trước. Nhưng làm sao Lộ Giã những năm này cướp bóc rồi quá nhiều yêu đế phủ khố. Những kia may mắn còn sống sót ở dưới yêu đế nhóm cũng không phải người ngu. Rất nhiều bị trộm phủ khố trong, trận pháp phong ấn lại không được qua, hiển nhiên là bị phá giải rồi. Những kia còn chưa bị trộm yêu đế nhóm, cái nào không lo lắng ngày nào quả bầu thất viên huynh đệ tìm tới cửa. Bọn họ nhao nhao hao phí số tiền lớn thăng cấp trận pháp, có thăng cấp thành tử mẫu trận, hợp lại trận, còn có sáng tối hai trận. Nay vẫn chưa yên tâm, bọn họ bên ngoài lại xếp đặt sáng tối hai nhóm nhân mã đến thủ hộ phủ khố, thậm chí tại phủ khố trong đều có yêu ngày đêm không đứng ở tuần tra. Có giả hoạt yêu đế, còn có thể thiết mấy cái giả khố đến mê hoặc ngoại địch. Tóm lại, Lộ Giã rõ ràng cảm thấy gần đây trong khoảng thời gian này muốn nhập phủ khố giúp đỡ chúng yêu đế tiến bộ độ khó là càng lúc càng lớn. Thì như Lộ Giã lần này tuyển định mục tiêu kinh thành, hắn bị Ngư Long đồ thị giác quan chi, ngày này cậu trong thành lại có hai vị hóa thần yêu đế. Cái này thì cũng thôi đi. Thần yêu đế hết sức giàu hoạt, vậy mà tại trong thành xếp đặt ba giả một thật, bốn phía phủ khố. Mỗi chỗ thực hư phủ khố bên ngoài đều có sắp xếp rồi, sáng tối hai đội nhân mã đến chờ đợi. Cũng may trở lên mấy vấn đề này Lộ Giã đều có thể vượt qua, có Ngư Long đồ tại, phủ khố thực hư căn bản không lừa được hắn. Vì bên trong hóa thần cấp linh bảo phục trang đẹp đẽ có phải không lại gần người. Chờ hắn lẻn vào đến chân chính tư kho bên ngoài, phát hiện yêu đế ở đây an bài sáng tối hai nhóm nhân mã. Bên ngoài có hai vị nguyên anh yêu hoàng mang theo 8 tên kim đan ở bên ngoài tuần tra. Vụ trộm còn có giống nhau nhân mã tại mai phục. Cái này có chút không dễ làm rồi, đối phó tu sĩ kim đan, Lộ Giã có thể dùng co giật hỗn nguyên gai định kỳ hồn phách, khiến cho lâm vào huyễn cảnh trong, sau lại xóa đi ký ức, người chúng chính mình sẽ không phát hiện một tia dấu vết. Thường thường là phủ khố bị trộm, những kia yêu đế nhóm nổi trận lôi đình kiểm tra thuộc hạ thức hải mới biết phát hiện trong bọn họ đã trúng chiêu. Nhưng mà nguyên anh yêu tộc liền không tốt như thế đối phó, định trụ kỳ hồn phách giết bọn hắn ngược lại là đơn giản, muốn đem bọn hắn mê hồn, sau lại xóa đi ký ức, không để cho có một tia hoài nghi thì khó rồi. Nếu là Lộ Giã cường sát này hai đội nhân mã ngược lại cũng không phải không thể làm đến. Chỉ là hiện tại yêu đế nhóm đều quỷ tinh quỷ tinh. Như hắn bên này động thủ giết người, dù là lặng yên không một tiếng động, động tác cực nhanh. Những nguyên anh này yêu tộc trên người nhất định có mệnh bài loại hình bảo vật. Bọn họ chỉ cần vừa chết, thần yêu đế có thể trước tiên giật mình. Lộ Giã thích đánh cỏ độc rắn, cũng là tại đắc thủ sau đó hoành sập tường thành quen dùng mạnh khỏe. Nếu là ở địch quân trong hang ổ kinh động đến đối phương, thế tất dẫn tới nặng nề yêu tộc vây quanh. Hắn có thể không có hứng thú vì một tá nhiều. Nhìn tới hôm nay không phải đối phó này lao mẫu cầu cơ hội. Lộ Giã bay ra khỏi thành bên ngoài, suy nghĩ liên tục quyết định hay là bỏ cuộc độc thủ. Phải biết kiến nhiều cắn chết voi, tại địch quân trong hang ổ, ngươi một người địch một thành, không phải cử chỉ sáng suốt. Huống chi trong thành có hai vị yêu đế. Một pháp tướng hiện ra một cái cực lớn màu đen trùng sáng, nhất định là tên yêu đế, nhìn xem hắn trùng sáng quy mô, đúng vậy hóa thần hậu giai tu sĩ. Một cái khác đoàn thanh sắc quang mang nở rộ, cũng đạt tới hóa thần trung giai tu vi. Lộ Giã cũng không lòng tin đồng thời treo chọc hai tên hóa thần yêu đế, còn có một cặp nguyên anh yêu hoàng. Tất nhiên mục đích chuyến đi này chưa đạt tới, hắn không lưu luyến chút nào, quay người liền chuẩn bị rời đi. Cùng lắm thì trước tiên ở trung quanh đi một vòng, đem sông núi địa thế vị trí vẽ xong rồi sau đó, và 10 ngày nửa tháng, lại trở về quay về nhìn xem có cơ hội hay không. Hắn có nhiều kiên nhẫn cùng tuổi thọ chờ đợi. Dưới tay hại mấy chục hóa thần yêu đế tính mệnh, cũng không kém đầu này nửa cái. Lộ Giã quay người đang muốn rời đi, lại nghe nhìn sau lưng kèn trong thành một tiếng bạo hưởng, âm thanh truyền hơn 10 dặm. Hắn đột nhiên quay đầu trở lại nhìn xem, chỉ thấy kèn trong thành hai thân ảnh bay lên trời không, hung hăng liều mạng một cái. Màu xanh màu đen hai màu quang hoàn lẫn nhau đè ép va chạm, linh khí gợn sóng quét sạch tứ phương, đem kèn trong thành một phiến khu vực san bằng phá hủy. Trong thành vô số yêu tộc trong lúc ngủ mơ chết thảm, ồn ào tiếng kêu rên bay thẳng trên trời. Lại nói trên bầu trời, hai thân ảnh yêu lực hơi thở tràn trề như biển, sâu không thấy đáy, thình lình đều là hóa thần tu sĩ. Trong đó màu xanh quang ảnh không địch lại, nhanh chóng hướng ra phía ngoài hốt hoảng bỏ chạy. Đây là người người khoác thanh bảo, như thương tùng thẳng tắp nho nhã trung niên nam tu sĩ, không biết hắn bản thể là vật gì. Màu đen quang ảnh ở phía sau theo đuổi không bỏ. Đó là một hình thể cực cao, toàn thân đều là tráng kiện cơ thể nữ tu, người khoác hắc bảo, tu vi đây phía trước cái kia trung niên nho nhã nam tu còn cao một cấp, rõ ràng là hóa thần hậu giai tu vi. Lộ Giã hứng thú. đây là hai vị vừa rồi tại Ngư Long Đồ thị giác biểu hiện hóa thần yêu đế. Trong đó nữ tu nhất định là bản địa chi chủ, thần yêu đế. Đối với vị kia nam tu trạch thì hiểu rõ là lai lịch thế nào, chẳng qua hắn cùng thần yêu đế trở mặt thành thủ, kia nhất định là địch không phải bạn. Bọn họ thế mà nội chiến rồi, vậy có phải hay không đại biểu chính mình lại có cơ hội đâu? Lộ Giã trước mắt, ngay lập tức cẩn thân ở trên bầu trời. Lại nói kia thanh hắc nhị sắc quang mang cấp tốc theo thành nội bay ra. Trong lúc đó có mười mấy thân ảnh bay lên không trung. Là ngày đó cậu yêu đế dưới trướng Nguyên Anh tu sĩ. Này mẫu yêu đế cũng là thập phần tự tin, luôn miệng quát lớn cút đi, không muốn những thứ này yêu hoàng nhóm giúp đỡ. Những kia Nguyên Anh yêu hoàng nhóm tự nhiên không dám vi phạm yêu đế đại nhân mệnh lệnh, liên tục không ngừng riêng phần mình lại hạ xuống trong thành, dù sao Trần Trung hoàn toàn đại loạn thương vong thảm trọng, có bọn họ bận điệu. Bởi vậy không trung chỉ có hai vệt độn quang xẹt qua chân trời, trực tiếp hướng ngoài thành bay tới, chẳng qua sau một lúc lâu thời gian thì đâm vào sâu trong núi lớn. Một Bạch Quân, ngươi trốn cái gì trốn? Ngươi trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Nếu không phải năm đó ta mỗi ngày cẩn thận che chở, cho ngươi đổ vào Quỳnh Tương Ngọc Dịch, ngươi sao có thể có tu đạo cơ hội? Ta đối với ngươi có mở ra sáng suốt, dẫn ngươi nhập đạo tri ân. Hôm nay chẳng qua sách một yêu cầu nhỏ nhỏ, để ngươi biến thành đạo lữ của ta. Ngươi sao không biết tốt xấu như thế? Chọc giận cô nãi mãi, một mùi lửa thiêu hủy ngươi thương bách lĩnh. Phía sau tên yêu đế bên cạnh bay bên cạnh kêu gào, đồng thời thỉnh thoảng dùng thần thông pháp thuật đánh về đằng trước. Phía trước một Bạch Quân nghe khí toàn thân phát run, luống cuống tay chân ngăn cản hạ công kích, môi run rẩy phản kích, không còn nghi ngờ gì nọa không phải cái ngôn ngữ sắc bén. Cậu thả thiên nữ, ngươi đừng muốn nói bậy. Cái gì gọi là ngươi mở ra ta linh trí dẫn ta nhập đạo? Lúc đó ta đã khai linh trí có được hay không? Quỳnh Tương Ngọc Dịch, nói thật dễ nghe, chẳng qua là ngươi thường ngày quen thuộc trên người ta nước tiểu mấy theo đuổi thôi. Ta bởi vậy mới hấp thụ chút ít mang mùi thối linh khí còn sót lại. Nhưng mà không có ngươi ta cũng có thể đạp vào con đường. Trước đó đối với ngươi nhiều mặt nhường nhịn, ngươi không muốn hung hăng càng quấy. Phía sau cậu thả thiên nữ nghe mắng to một tiếng vong ân phụ nghĩa, ngay lập tức một phen như gió bão mưa rào công kích mà tới. Trước mặt một Bạch Quân thân hình lóe lên, hiện ra nguyên hình. Nguyên lai hắn là một gốc cao mấy chục trượng bách thụ, bây giờ hóa thành thụ nhân, chu thân một lần thành quang lấp lóe, lực phòng ngự kinh người. Chương 615, Thiên Điệu Đồng Bi chương 615, Thiên Điệu Đồng Bi hai đánh một chút chạy trốn, một đường về phía trước lại chạy gần trăm dặm. Trong núi sâu, dãy núi sụp đổ, sông đổi dòng, hoa hoa thảo thảo vô số sinh linh gặp nạn. Cậu thả thiên nữ thấy một Bạch Quân cận kề cái chết không cúi đầu. Trong cơn giận dữ cũng thay đổi ra nguyên hình, là một con dài mười mấy trượng ngắn đại cầu. Hắn toàn thân mọc ra màu đen, như chủ đoạn da lông phía trên tô điểm từng khoảng ngân tinh, xem xét liền biết không phải là bình thường yêu trùng. Cậu thả thiên nữ há mồm, sử xuất khủng bố thôn vệ thần thông, đại trùy mở ra lúc, có thể trở thành xung quanh mấy trượng lớn nhỏ, bên trong sinh ra khủng bố hấp lực, mấy lần đem một Bạch Quân nuốt vào. Một Bạch Quân tại cậu thả thiên nữ trong bụng đội vàng thôi động thần thông, nhường hắn lục phủ ngũ tạng mọc ra một đống sắc bén gai nhọn đến, dùng chính mình thần thông một hệ thôi động hắn sinh trưởng. Cậu thả thiên nữ nhịn không được đau bụng, lại mấy lần đưa hắn phun ra. Chỉ là một Bạch Quân mấy lần bị nuốt, vờn quanh chu thân thanh quang dần dần ảm đạm, ngay cả yêu tộc bản thể đều rút nhỏ tầm vài vòng. Mắt thấy như thế tiếp tục kéo dài, hắn nhất định là bại vong kết quả. Cậu thả thiên nữ phách lối cười to, bên cạnh truy bên cạnh châm chọc hắn không biết điều. Một Bạch Quân không hổ là một yêu đắc đạo, tính tình cũng có chút ương. Hắn mắng to cậu thả thiên nữ động cơ không thuần, tên là đều là đạo lữ, thực ra không phải liền là thèm hắn ngàn năm vương kết thành ba giọt thụ tùy tinh dịch sao? Đây là một Bạch Quân thành đạo chi tư, cũng là hắn bản nguyên chi khí, tuyệt đối không thể nhường cho người khác. Nhưng mà như cậu thả thiên nữ nuốt sau đó, liền có khả năng lại tấn thăng đến hóa thần đại viên mãn cảnh. Ngoài ra này ba giọt tinh dịch công dụng rất rộng, bất kể là dùng đến luyện đan luyện khí, hay là gột rửa pháp lực thần thức chữa trị đạo cơ đều có hiệu quả. Một Bạch Quân biết mình nếu là đáp ứng, đầy người tu vi, sợ là muốn bị tên yêu đế lao đi, cho nên hắn thể sống chết không túi đầu. Nếu biết chính mình sợ là chạy không thoát, không cách nào may mắn thoát khỏi, một Bạch Quân bị bức ép đến mức nóng nảy cũng bắt đầu mắng to tên yêu đế thủy tính dương hoa, lang thang đa tình, thì thích cả người. Ta lúc đầu hóa hình trước tự tại trong núi tu hành, là ngươi xâm nhập của ta bản, còn hơi một tí trên người ta đánh dấu. Có thể đem cừu hận nói là ân đức, người nữ nhân này thực sự là không thể thuyết phục. Đời này nhất định tu vi đến đây cất bước, không tiến thêm tốc nào nữa có thể. Chẳng qua một Bạch Quân lật qua lật lại cũng mắng không ra chữ thô tục đến, hay là yêu tộc bên trong người khiêm tốn. Thần yêu đế thì mắng hoa văn nhiều. Nói sớm biết như thế, cô nãi nãi kia mấy năm nên cùng hưởng ân huệ đi tới nhuẩn cái khác thụ tinh đi, vô cớ làm lợi rồi ngươi cái vong ân phụ nghĩa xuất sinh. Trong hư không đột nhiên cười khúc khích. Việc này dễ giải quyết, ngươi đứng yên đừng lúc đích, nhường một Bạch Quân cho ngươi nước tiểu quay về chẳng phải hết à? Một Bạch Quân một người lượng, có thể có chút chưa đủ, ta cũng có thể giúp một tay. Cậu thả tiên nữ giận dữ, lén lén lút lút, ở đâu ra giấu đầu giấu đuôi chi luyến. Nàng quay đầu một phát miệng, khoe miệng dường như kéo dài đến sau thai. Miệng đại trương, tiết hầu chỗ cho thấy một nho nhỏ vòng xoáy màu đen, nở rộ hắc quang. Những thứ này hắc quang vì hắn mở ra đại trùy làm trung tâm, bốn phía tản đi, như một tấm thật to lưới đen ném ra ngoài. Ầm ầm. Cậu thả tiên nữ miệng khóa chặt phương hướng, một tòa núi nhỏ loan bị hắc quang bao lại, trong nháy mắt sụp đổ, bị hắn hút vào trong miệng. Trong đó một đạo quang mang lấp lóe, cũng đi theo bị hút vào. Đạo tia sáng này bước vào cậu thả thiên nữ trong bụng liền bắt đầu lật trời ngã xuống đất, tùy ý cắt chém thép ruột sắt dạ dày. Cậu thả thiên nữ này thần thông bá đạo tự nhiên là hắn trong bụng tự có không gian, bất kể nhân yêu pháp bảo đều có thể tiêu hóa, cực ít có thiên địch. Kết quả hôm nay trừ ra một Bạch Quân bên ngoài, lại ăn một thua thiệt. Trong nội tâm nàng kinh hãi, không biết được chính mình là nuốt vào đến lợi hại gì pháp bảo, vội vàng há mồm oa một tiếng đem nó phun ra. Đối diện thân hình lóe lên, vừa nãy phát ra tiếng người đã hiện hình. Chỉ thấy hắn là một đầu toàn thân bộ lông màu đen đại vượng, bên hông buộc một hồ lô, trong tay cầm một gậy sắt. Cậu thả thiên nữ thấy vậy, giật mình kinh ngạc, bật thốt lên mà nói: "Quả bầu thất vượng." Nàng quay người liền chạy. Trong truyền thuyết thất viên huynh đệ từng cái đều là hóa thần tu vi, chính là nhất nương sở sinh, trời sinh thì có câu thông tâm linh thần thông. Bảy huynh đệ hợp lực, chính là luyện hư tu sĩ đều có thể đánh một trận. Trong tay bọn họ thế nhưng có chém giết hóa thần hậu gia yêu đế chiến tích. Lúc này không chạy, chờ đến khi nào? Chạy đi đâu? Lộ ra thấy thiên cầu yêu đế muốn chạy trốn, ngay lập tức thôi động A Sửu bay đi lên, dùng hư không kiếm đột pháp. Hắn vẫn không quên thúc giục một bạch quân độc thủ. Một bạch quân, ta là vì ngươi thành chiến, ngươi đang một bên đứng ngoài quan sát không tốt ta. Có lẽ là tên yêu đế đem một bạch quân đắc tội hung ác rồi, này thành thật gỗ cũng không đoái hoài tới Lộ Giã là có tiếng xấu quả bầu thất vượng, cùng nhau đuổi theo. Một bạch quân trong miệng phun ra từng đạo vầng sáng màu xanh từ trên trời giáng xuống, này thần thông tên là cây già mọc rễ, người chúng dường như một cái cây giống nhau định tại nguyên chỗ không thể động đậy. Nếu là bình thường cậu thả thiên nữ cũng không sợ như thế công kích, cùng lắm thì há miệng liền đem nó thần thông nuốt cái bảy tám phần, còn lại dùng nhục thân chọi cứng. Bây giờ bên cạnh tăng thêm Lộ Giã xách một cái gậy sắt lớn loạn đả, nàng luống cuống tay chân, tức thời dính trường, định tại nguyên chỗ. Lộ Giã thừa cơ lấy ra A Sửu. A Sửu xuyên thẳng qua hư không, bước vào cậu thả thiên nữ thể nội, trong nháy mắt tại cậu thả thiên nữ trong thân thể mặc vào bảy tám chục lô lớn. Vì hắn có gọt thọ thần thông, cậu thả thiên nữ cảm thấy của mình sinh mệnh lực đang bay nhanh hạ xuống. Nàng là uy tín lâu năm yêu đế, còn thừa tuổi thọ không nhiều, càng đáng sợ chết, cắn răng một cái nhẫn tâm ném nhục thân, nguyên anh pháp thể thoát ra, nhanh chóng chạy trốn. Nguyên anh pháp thể bỏ chạy tốc độ căn bản không phải giống như nhục thân có thể so sánh với. Cậu thả thiên nữ trốn được quá quả đoán, Lộ Giã truy đều đuổi không kịp, chỉ có thể coi như thôi. Cảm ơn quả bầu đạo hữu. Một bạch quân tài bay tới hướng Lộ Giã xoay người hành lễ. Lộ Giã sờ lên cằm, trên dưới liếc nhìn một bạch quân, trên người sát khí che cũng che không được. Yêu đế rất nhiều, rất quen thuộc. Hắn nhìn một bạch quân cũng giống đợi làm thịt cừu non cừu con, thất thượng thì mỡ. Bị hỏng rồi. Một bạch quân trong lòng hơi hồi hộp một chút, cảm nhận được trên người đối phương giống như thủy triều từng lớp vọt tới sát khí, lúc này mới nhớ tới, quả bầu đại yêu là yêu tộc trong nổi danh kiếp tu. Trong lòng của hắn tiếng kêu khổ, thực sự là cửa trước tiễn lang cửa sau và hổ, vì cầu tự vệ ngay lập tức vỗ lồng ngực, xương sườn mở ra, trong lồng ngực hiện ra ba viên nóng ánh sáng chói màu xanh lá kinh tinh dịch. Ân công người xem, cậu thả thiên nữ muốn tranh đoạt chính là vật này. Ân công tất nhiên cứu ta tình nguyện đem nó dâng lên. Cậu thả thiên nữ tìm hắn làm đạo lữ, đó là dự định ăn xong lau sạch, trừ ra thụ tủy tinh dịch bên ngoài, nhục thể của hắn và yêu lực cũng sẽ bị cầm lấy đi luyện đan, căn bản không có đường sống. Mà rơi vào trong tay người khác, một bạch quân sở cầu cũng không nhiều, có thể sống là được, dù sao hắn tuổi thọ dài dằng dặc, lại tích lũy ngàn năm, ba giọt thụ tủy tinh dịch cũng liền lại lần nữa tích lũy ra. Lộ Giã thấy đối phương như thế thượng nói, sắc cơ chậm rãi tàn đi, hắn trước mắt cười nói: "Một bạch quân, không ngại nói một chút ngươi cùng này cậu thả thiên nữ chuyện cũ, nói rất hay rồi, ta nhận lấy ngươi thụ tủy, tha cho ngươi một mạng. Nếu là nói không xong, ngươi yên tâm, cậu thả thiên nữ lưu cố nhục thân ở chỗ này, ngươi cũng đem nhục thân lưu lại là được. Ta tuyệt không giết ngươi." Một bạch quân nghe sắc mặt vui mừng, đang muốn bắt đầu bài giảng. Ầm ầm. Đột nhiên thiên diêu địa động. Màn trời có vô biên huyết vũ rơi xuống, dường như đem cả vùng đều bao phủ, từng đạo huyết lôi đánh xuống, giống như tận thế giáng lâm. Lộ Giã cùng một bạch quân đồng thời biến sắc. Bọn họ đều là vượt qua nhiều lần thiên kiếp nhân vật. Giờ phút này trên trời máu này lôi cũng không phải thiên kiếp chi lôi, nhưng cũng không phải tự nhiên chi lôi, lại thêm trên trời rơi xuống huyết vũ. Xem xét như thế thiên địa dị tượng, liền hiểu rõ nhất định bất thường sự tình xảy ra. Lộ Giã cùng một bạch quân vội vàng bay lên trời đi. Hai người phóng tầm mắt nhìn tới, trông thấy rộng lớn thiên không, mặt đất bao la, lại bị một mảnh huyết vũ bao phủ ở bên trong. Bất kể bọn họ bay cao bao nhiêu, dõi mắt nhìn về nơi xa, trước mặt mênh mông đều là một mảnh màu máu mưa gió. Nhắc tới huyết vũ huyết lôi, đối với tu sĩ cũng không có lực sát thương gì. Một bạch quân không có triệt tiêu bên cạnh yêu lực pháp che đậy, trên ngón tay mọc ra một cái nhánh cây, hướng ra phía ngoài tìm tòi, trừ bỏ bị nước mưa nhuộm thành tinh hồng sắc bên ngoài, cũng không có cái gì dị thường xảy ra. Hai đang hoài nghi, trên bầu trời lại một mảnh huyết lôi nổ vang. Hai người đồng thời con mắt chua chua, buồn phòng tâm đến, nhịn không được liền muốn rơi lệ. Này là thứ quỷ gì, lại có thể ảnh hưởng tâm cảnh ta? Lộ Giã trong lòng hoảng hốt, thể nội công đức kim quang lấp lóe, đem toàn thân do trong đến bên ngoài thức hải khí hải toàn bộ gột rửa một lần, mới đưa này không biết từ đâu mà đến đau khổ tâm ý xua tan. Một bạch quân nhưng không có mạnh mẽ như vậy thần thông. Này trung niên nho nhã nam nhân buồn phòng tâm đến, dường như chết rồi cha mẹ bình thường, một nhóm lớn mặc nước mắt màu xanh lục bừng lên, khóc không kềm chế được. Hắn mặc dù không sánh bằng cậu thả thiên nữ cường thế, nhưng nói thế nào cũng là một hóa thần yêu đế, vừa khóc phía dưới pháp lực thôi động, ông, tiếng vang lên triệt toàn bộ sơn lâm. Cùng lúc đó, Lộ Giã lỗ tai khẽ động. Phu cận núi rừng bên trong, lúc này không biết có bao nhiêu sinh linh tại đau khóc thành tiếng, chỉ cần là có linh trí người, bất kể là người hay là yêu hay là chủng tộc khác đều đang đau khóc. Một màn này thê thảm ai lạnh, thương thiên hàng huyết, vạn tộc cùng buồn, tựa như toàn bộ thế giới đều đang đau khóc giống như. Một bạch quân khóc chẳng qua một thời ba khắc, thì thở không ra hơi rồi, quỳ trên mặt đất, đấm ngực dậm chân, nước mắt chảy ngang. Lộ Giã sợ hắn cái thằng này khóc ngất đi rồi, vội vàng khuyên đủ: "Một đạo hữu, ngươi chớ khóc. Cùng lắm thì ta thu chỗ tốt của ngươi, tha cho ngươi một mạng là được." Một bạch quân nghe vui mừng, chịu khóc nói: "Ân công, ngươi có thể nhất định phải một lời thành tận. Thực ra ta cũng không nghĩ như thế khóc thút thít, chỉ là thực sự nhịn không được. Ngươi để cho ta lại khóc một lúc. Ta cảm giác cũng nhanh khóc xong rồi." Lúc này trên trời huyết vũ cuối cùng giảm nhỏ, lôi đỉnh chậm rãi tiêu tán. Quả nhiên chỉ chốc lát sau, trên trời huyết vũ huyết lôi biến mất vô tung vô ảnh. Nếu không phải khắp núi sơn lâm cành lá phía trên còn mang theo màu máu giọt mưa, đại địa bên trên như tròn một tầng màu máu sa mỏng, lộ ra thật hoài nghi có phải chính mình làm một giấc mộng. Hắn chính như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, cân nhắc rốt cục là tu tiên giới xảy ra đại sự gì, làm thiên địa đồng bi, dông tố đều xích. Một bên một bạch quân gõ gõ đầu mình. Ta dị chủng trời sinh, tuổi thọ dài dằng dặc. Còn nhớ ta sơ khai linh trí lúc, giữa thiên địa cũng hạ một hồi màu máu nước mưa, nghe nói bao phủ năm châu đại địa. Để cho ta nghĩ, là chuyện gì chút đấy. Nghĩ tới, một bạch quân đột nhiên sắc mặt đại biến. Ân công, ta biết xảy ra chuyện gì. Hắn gần từng chữ trịnh trọng nói. Này phương thiên địa ở giữa, nhất định có một vị độ kiếp đạo tổ, muốn phi thăng thành tiền không thành, xung kích thiên kiếp thất bại, vỡ lạc. Độ kiếp đạo tổ rơi xuống lúc, thiên địa đồng bi, vạn tộc sinh linh xúc động, bất kể tu sĩ hay là phàm phu tục tử, người người rơi lệ. Nếu là đồng tộc người biết khóc được thảm hại hơn, thậm chí ho ra máu bị thương nhẹ. Lúc trước ta vừa mở linh trí đương thời kia một hồi huyết vũ, nghe nói là ma tộc một vị độ kiếp đạo tổ thành tiên thất bại rơi xuống. Ta nghĩ, một mạch quân tại chỗ chuyển rồi vài vòng, ta vừa nãy mặc dù khóc đến vô cùng thảm, nhưng cũng không có ho ra máu nữa. Vị này độ kiếp đạo tổ nhất định không phải ta yêu tộc nhị tổ một trong. Không biết là cái nào tộc xui xẻo như vậy, độ kình thiên chủ lớn. Lộ Giã nửa tin nửa ngờ nhìn một mạch quân. Ngươi lời nói có thể đều là thật. Làm sao nghe được như vậy tà gì đâu? Độ kiếp đạo tổ là khái niệm gì? Chính là giới này linh khí thịnh vượng nhất rồi giàu niên đại, cũng là tu tiên giả đỉnh điểm. Tối thiểu tại bản giới bên trong, tu tiên đến độ kiếp phía trước liền không có đường, chỉ có phi thăng tiên giới, thành tựu tiên nhân mới có thể tiếp tục tu hành. Lộ Giã hiện tại là hóa thần, mặt trên còn có luyện hư cảnh, hợp thể, đại thừa. Lại thêm độ kiếp này một trạng thái đặc thù, không chỉ tính cảnh giới, cả hai chênh lệch như khác nhau một trời một vực. Lớn như vậy một đạo tổ, nói không có liền không có. Một bạch quân thấy Lộ Giã hoài nghi hắn, thề xin thể chính mình lời nói những câu là thật. Trong lòng của hắn tiêu khổ, ai dám lừa ngươi nha? Ngươi thế nhưng giết yêu không nháy mắt, trong tay nhiễm vô số yêu đế tính mệnh quả bầu thất viên huynh đệ a. Thì nhìn xem vừa nãy ta đều khóc thành như vậy, ngươi hốc mắt ngay cả hồng đều không đỏ một chút. Ý chí kiên định, thân hồn cường đại có thể đối kháng lên tiên ảnh vàng, ta làm sao dám lừa ngươi? Lộ Giã nửa tin nửa ngờ gật đầu. Một bạch quân thành khẩn nói, chờ chúng ta bay ra dãy núi này, tìm một đại thành, xem xét có phải hay không toàn thành mắt người xích hồng, liền hiểu rõ ta nói thật hay giả. Lại tìm tin tức kia linh thông, buôn ban tình báo hàng người, đến lúc đó liền hiểu rõ chuyện gì xảy ra, rốt cục là vị nào độ kiếp đạo tổ vẫn lạc. Lộ Giã gật đầu từ chối cho ý kiến. Chúng ta tiếp tục, ngươi cùng cậu thả thiên nữ trong lúc đó đến cùng là thế nào chuyện đây? Quả bầu tấn công. Lộ Giã không đề cập tới cậu thả thiên nữ còn tốt, nói chuyện ba chữ này một bạch quân hốc mắt vừa đỏ rồi. Nếu không phải trước đó khóc qua quá nhiều, đem con mắt đều khóc sưng lên, hắn hận không thể lại khóc một hồi. Một bạch quân thấp giọng êm tai nói đến khí phấn điển đứng chỗ, thân thể còn co lại. Nguyên lai hắn cùng cậu thả thiên nữ coi như là quen biết cũ. Theo tuổi tác thượng nhìn xem, một bạch quân muốn lớn tuổi hơn nhiều. Nhưng hắn dị chủng trời sinh, là một khỏa thương bách đắc đạo. Cây cối hoa cỏ loại yêu vật vốn là đây thú loại yêu tộc hóa hình khó hơn nhiều. Một bạch quân sớm mở linh trí, góp nhặt tu vi, vì còn chưa hóa hình, cho nên chỉ có thể cắm rễ sơn lâm không thể di động. Nhưng hắn dù sao bước lên tu hành chi đạo, cho nên lớn lên so đồng loại muốn tráng kiện rất nhiều, biến thành núi rừng bên trong bắt mắt nhất thụ. Nếu là muốn đặt ở hậu thế, vận mệnh của hắn sợ là chạy không khỏi bị tu tiên giả sớm cho kịp đốn tuổi luyện thành pháp khí vận mệnh. Cũng may đây là linh khí dị thường dư giả, đây đất đều là thiên tài địa bảo thời kỳ viễn cổ, lại tăng thêm hắn vận khí không tệ, sinh trưởng ở vắng vẻ khu vực, tránh thoát kiếp nạn. Cậu thả thiên nữ lúc đó cũng bất quá là sơ khai linh trí tiểu yêu, mặc dù không có hóa hình, nhưng hắn tự nhiên chính là thú tộc, tự nhiên có thể chạy có thể động. Tiểu thiên cầu đem một mảnh sơn lâm coi là lãnh địa mình, mỗi ngày cần tuần tra, và tuần tra kết thúc, tự nhiên muốn đến tráng kiện nhất gốc cây kia một hạ kẻ dầm vì làm đánh dấu. Thật vừa đúng lúc, một bạch quân chính là kia phiến sơn lâm tráng kiện nhất cây cối, bởi vậy biến thành hắn chuyên dụng cái bô. Chương 616, đột ly chương 616, đột ly liên tục thời gian mấy năm, một bạch quân bị cầu nước tiểu ngâm, khổ không thể tả. Hắn mặc dù không thể di động, không thể nói chuyện, lại vì thần niệm câu thông đối phương, hy vọng dưới đùi lưu tình, ta có thể hay không đổi cái cây tới nhuận. Cậu thả thiên nữ tính cách đắc liệt, chính là không đáp ứng, còn nói ngươi muốn lại nhải, ta liền đem ngươi tận gốc ngay đoạn ngươi nói đường. Một bạch quân nén giận, chỉ có thể lặng lặng đứng tại chỗ làm nước tiểu cọc. Kết quả có một ngày tên nhất tộc chẳng biết tại sao chọc cương địch, hai bên đại chiến đối phương phóng hỏa đốt lâm. Một bạch quân trong lòng tiêu khổ, hắn di động không được còn tưởng rằng hôm nay muốn táng thân nơi này chỗ. Cậu thả thiên nữ đúng lúc đối phương từng đôi chém giết, canh giữ ở hắn dưới cây dùng tên thôn vệ thần thông, hút sạch sẽ chung quanh hỏa diễm, mình bị đốt đi miệng đầy vết bỏng rộn, bị thương nhẹ. Tính toán ra, một bạch quân bị đốt là bởi vì tên nhất tộc, nhưng hắn cuối cùng có thể sống, lại bởi vì cậu thả thiên nữ kịp thời thôn vệ hỏa diễm. Trong này ân ân đoán đoán thị thị phi phi sẽ rất khó nói đã hiểu rồi. Sau đó, tên nhất tộc vì bị thương, cả tộc di chuyển. Kia cường địch hết rồi mục tiêu, tự nhiên cũng lại không hứng thú phóng hỏa đốt rừng. Một bạch quân tích lũy đầy đủ, cuối cùng vượt qua trên trời lôi kiếp thành công hóa thành nhân hình, thoát ly giam cầm, có thể di động. Như thế thời gian ngàn năm vội vàng mà qua, một bạch quân cũng tu thành yêu đế. Chỉ là hắn theo lúc sinh ra đời chính là cô đơn lớn lên, chung quanh không có đồng loại, những kia chưa mở linh trí cây cối tất nhiên không thể coi như hắn đồng tộc, cũng không cách nào cùng hắn câu thông. Một chút yêu tộc cùng thú loại yêu tộc có chỗ khác nhau, không có nhiều như vậy đồng tộc có thể tụ tập. Bởi vậy hắn này yêu đế cũng liền thu nạp rồi mười mấy cái mục yêu, chiếm cứ một mảnh sơn lâm, đóng cửa lại đến từ vóc qua của chính mình thời gian. Tại đông đảo yêu tộc trong, đầy đủ không xuất đầu lộ diện, thuộc về ẩn vào sơn lâm khổ tu một phái. Dù sao mục yêu nhất tộc tu hành đặc thủ, hấp thụ nhật nguyệt thiên địa tinh hoa, cắm rễ trên linh mạch, đều không cần nuôi nốt nhân tộc nô lệ, vì bọn họ khai thác khoáng thạch. Trước đây thời gian qua rất tốt, một ngày này, đột nhiên cẩu thả tiên nữ bị thương nặng, ngã vào núi rừng bên trong. Phía sau có cường địch truy sát mà đến. Một bạch quân không nhận ra cẩu thả tiên nữ, nhưng cẩu thả tiên nữ rút sổ xịt cái mũi, liền nói trên người hắn có chính mình hương vị, một câu bạch trần hắn theo hầu. Trước đây nghĩ không một mực không theo ai cũng không rút, một bạch quân không có biện pháp giúp trợ cẩu thả tiên nữ đuổi chạy cường địch. Lúc này cẩu thả tiên nữ cũng tu thành yêu đế, cả hai lại lần nữa ôn chuyện. Cẩu thả tiên nữ hướng đạo xin lỗi, nói mình trẻ người non dạng, được rất nhiều chuyện hoang đường, thái độ thành khẩn mời hắn đi tận đế thành làm khách. Một bạch quân là người chất phác, chớ nhìn hắn tu thành yêu đế, tại dài rằng giặc sinh mệnh phần lớn thời gian đều là tại một mình tu hành. Hắn làm sao biết yêu tâm hiểm ác, tin là thật, đi theo cẩu thả tiên nữ đến rồi tận thành đi làm khách. Kết quả vài chén rượu vào bụng, bị cẩu thả tiên nữ moi ra hắn kết xuất rồi ba cái cây tùy tinh tụ tập, phục dụng có thể giúp người phá vỡ cảnh. Cẩu thả tiên nữ thế là cưỡng bức hắn muốn làm đạo lữ của mình. Hai người lôi kéo mấy ngày, một bạch quân vẫn luôn không theo. Buổi tối hôm nay cuối cùng sẽ rách ra mặt. Cẩu thả thiên nữ đột nhiên động thủ, nếu không phải một bạch quân trời sinh ra dày thịt béo, bị một kích còn có thể chạy trốn, hắn đã bị bắt dưới, trong đêm vào động phòng. Ân công ngươi phân xử thử, một bạch quân vẻ mặt tủi thân. Ta cùng với nàng đều có hơn ngàn năm chưa gặp mặt. Ngày bình thường ta cũng làm yêu sạch sẽ, lại trải qua thiên lôi chi kiếp thoát thai hoàn cốt, tái tạo thân hình. Nàng làm sao dám nói trên người của ta còn có hắn hương vị? Nàng đây là khinh người quá đáng a. Nhìn tới một bạch quân đoán niệm sâu đậm, cẩu thả thiên nữ cùng hắn trở mặt còn chưa tính. Ngàn năm chưa từng thấy, lại như cũ nói trên người hắn thú bị nói. Hợp lấy ta đường đường một bách thụ yêu đế, bị ngươi ướp ngon miệng nhi. Cách ngàn năm còn có thể nghe ra đây. Lộ Dã nghe cười ha ha. Một bạch quân, kia cẩu thả thiên nữ có hay không có lợi hại như vậy, khiếu giác thần thông ta không biết. Chẳng qua ngươi hơn phân nửa là bị lừa. Cái gì trọng thương rơi lầm, người hương biết cố nhân, sợ đều là đối phương tự cấp ngươi diễn kịch. Cẩu thả thiên nữ từ vừa mới bắt đầu chính là chạy ngươi kia ba dọn thụ tùy tinh tụ tập đi. Một bạch quân bừng tỉnh đại ngộ, hận cắn răng nghiến lợi. Khinh người quá đáng, thực sự là khinh người quá đáng. Lần sau ta như bắt được nàng. Lộ Ra ở một bên treo gẹo hỏi làm sao. Một bạch quân mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Ta chính là thần thông đưa nó nhét vào một đêm trong bầu. Trước tiên đem nó ướp ngon miệng, nhất định phải ướp hơn ngàn năm lại nói. Lộ Ra nghe cất tiếng cười to. Này lao một đầu phương có chút đáng yêu. Cho tới bây giờ hắn cũng không đối với cậu thả thiên nữ di chuyển sát tâm đâu. Trong lòng của hắn đột nhiên lóe ra nhất niệm đầu. Mộ đạo hữu, ta hỏi lại ngươi hỏi một chút đề. Nếu ngươi chốt lận rồi, có thể giữ lại tính mệnh, nhưng mà ngươi kêu ba viên tinh túy, ta cần một dọn. Chẳng qua ngươi phải đáp ứng ta một cái món. Một bạch quân nghe mừng rỡ, đội vàng thúc giục nói ân công hỏi mau. Lộ Dã nghiêm mặt hỏi hắn nói ngươi trong ngày thường có thích hay không dùng ăn dê hai chân. Một bạch quân nghe không hiểu ra sao, hắn thành thật trả lời, chính mình hít thiên địa tinh hoa, cũng không ăn ăn mặn. Ngày bình thường đừng nói dê hai chân rồi, chính là yêu tộc hắn cũng không chịu ăn. Đương nhiên tu tiên trong tranh đấu, hắn cũng từng giết đối thủ, cắm dê ở hắn trên thi thể, thôn phệ cướp đoạt tu vi, chẳng qua cùng dùng ăn hưởng thụ không có chút quan hệ nào. Lộ Dã nghe lúc này mới yên tâm lại. Này lao một đầu tính cách tương đối chất phát, trong yêu tộc không có tiếng tăm gì cơ hồ là cái đại trong suốt, lại tu thành hóa thần yêu đế, còn đặc biệt e ngại chính mình, đây không phải có sẵn tốt nô bộc sao? Lộ Ra một cách ra ngón tay. Một bạch quân, đã như vậy, ngươi liền lập xuống nói thề, ta chỉ lấy ngươi một giọt thụ tủy tinh tụ tập. Yêu cầu duy nhất chính là ngươi cần đến ta lãnh địa bên ngoài cắm rễ ngàn năm, phù hộ hắn không nhận ngoại địch quấy nhiễu. Ngàn năm sau đó, ngươi tự nhiên đạt được tự do. Lộ Ra đứng lên hai cây lông mày, vẻ mặt hung thần ác sát uy hiếp. Nếu là ngươi không chịu, vậy ta đành phải đem ngươi khai tràng phá vỡ bụng, chính mình tới lấy. Một bạch quân vội vàng hỏi, chính hắn là một yêu, tuổi thọ kéo dài, cắm dễ ngàn năm ngược lại cũng chưa chắc không thể. Chỉ là địch đến như quá mạnh, có khả năng hại tính mạng hắn nên như thế nào? Lộ Ra hơi suy nghĩ một chút liền đáp ứng hắn, nếu là thật nguy cấp tính mệnh, liền có thể một mình bảo vong, không tính vi phạm thể ước. Một bạch quân thấy thế, không chút do dự đáp ứng. Dù sao dưới tay hắn chẳng qua mấy chục tiểu yêu, cái gọi là lãnh địa, chính là một mảnh hoang dã sơn lâm. Mang theo thủ hạ chuyển cái ra, với hắn mà nói chưa hề khó xử. Lộ Ra cũng cân nhắc qua rồi. Chính mình bây giờ mới cơ bản dò xét xong Tây Hạ Châu, Ngũ Đại Châu còn có bốn đâu, cái khác lục địa nhân tộc sinh tồn môi trường làm sao? Từng cái nhìn sang, theo bây giờ tốc độ còn không phải mấy chục năm. Chính mình lâu dài bên ngoài, lãnh địa trong trung quy là có một ít an toàn lo lắng âm thầm. Một bạch quân thì là lại thích hợp bất quá miễn phí bảo tiêu. Này lao một đầu không như yêu quái tầm thường, như vậy khát máu yêu sát, tính cách lại có chút cổ hủ, hết lần này tới lần khác thực lực cường đại. Nhưng hắn cắm rễ tại lãnh địa bên ngoài là tránh phát hiện lãnh địa trong đủ loại chỗ dị thường. Về phần dọn kia thụ tùy tinh tụ tập là chuẩn bị cho thượng thiên thê. Không chỉ có thể giúp đỡ lập tức tu thành nguyên anh, với lại đây chính là có thể tăng lên linh căn dị bảo, có trợ giúp hắn sau đó con đường trưởng thành. Ngoài ra có cây già trông coi, thượng tiên thê cũng không cần lo lắng khi độ kiếp nhận cái khác quá nhiều. Lộ Ra cùng một bạch quân đối với hiệp nghị đều không dị nghị, thế là vì riêng phần mình vì con đường làm chứng phát ra lời thề. Hai người kết bạn ra khỏi sơn lâm, sau mười mấy ngày đến một đại thành mới dò thăm thông tin. Nguyên lai là Lộ Ra quen biết cũ ma bách nhất sư tôn, ma tộc tam tổ một trong, trăm tuổi sơn thương khung lão tổ phi thăng thất bại, vẫn lạc. Lộ Ra sau khi nghe trong lòng đốn ngộ. Bây giờ ma tộc yêu tộc đỉnh tiêm tu sĩ hai đây hai bình, Nếu là ma tộc lao tổ kết nối phi thăng thất bại rơi xuống, mà yêu tộc lại có tiên nhân ra, chỉ sợ hai tộc chi thế ngay lập tức bị chuyển, đều sẽ buộc phát một hồi quét sạch ngũ đại châu tất cả tu tiên giới đại chiến. Nói cách khác, thương khung ma tổ cái chết, ký hiệu mê muội tộc thống trị cơ thạch sụp đổ. Tất nhiên, hiện tại ai cũng không nghĩ ra sẽ có hậu quả nghiêm trọng như vậy. Chẳng qua việc này không có quan hệ gì với hắn. Trong đại thành, Lộ Giã cùng một bạch quân mỗi người đi một ngả. Lộ Giã còn muốn tiếp tục bù đắp địa đồ pháp khí thượng còn thừa một chút khu vực. Một bạch quân thì phải dựa vào nói thể xông lên thập vạn đại sơn, tại nhân tộc lãnh địa bên ngoài cắm dễ. Về phần nhiều một vị mạnh lân cận, Tam yêu hoàng làm sao bây giờ? Tam yêu hoàng tất nhiên chỉ có thể chịu đựng. Yêu tộc vì cường giả vi tôn, đối với lãnh địa khái niệm ranh giới cuối cùng tương đối linh hoạt. Nếu là kẻ yếu không cẩn thận bước vào bọn họ lãnh địa, cho dù là vô ý giẫm một dấu chân, tâm tình không tốt đều có thể liên tiếp truy sát 300 dặm. Nếu cường giả căn bản là không có cách xứng đôi, dù là tại bọn họ trên giường đi tiểu cũng đều có thể chứa làm nhìn không thấy. Nếu không phải là như thế, năm đó Lộ Giã cũng không thể buộc Tam yêu hoàng riêng phần mình tướng lĩnh địa một bộ phận ngăn cách cho hắn. Chính là Tam yêu hoàng sau lưng yêu đế, chỉ cần một bạch quân không có đem rễ cây đâm vào bọn họ đế thành trong, nhất định cũng làm nhìn không thấy. Yêu tộc hiện tại rất nhiều đỉnh núi săn sát, còn chưa trở thành thống nhất thế lực, lẫn nhau trong lúc đó chém giết tấp nập, rút dây động rừng. Ba yêu đế chính là ai có lòng đến quản lo chuyện bao đồng, cũng phải suy xét chính mình có thể hay không bị người khác nhặt được tiện nghi. Đừng nhìn một bạch quân bị cậu thả thiên nữ truy sát thập phần chật vật, thực ra vì hắn hóa thần trung giai tu vi, tại yêu đế trong cũng tuyệt không thể tính kẻ yếu. Tam yêu hoàng phía sau yêu đế ăn quá no đến xen vào chuyện bao đồng, dù sao thủ hạ ta chịu tổn thất lại không phải là ta chịu tổn thất. Lộ Giã tốn thời gian mấy chục năm cùng những yêu tộc này liên hệ, thủ hạ không chỉ dính đầy yêu tộc máu tươi tính mệnh, với lại cũng mò thấy rồi bọn họ bộ này cường giả có lý, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn quy tắc. Một bạch quân ý chiếu giao ước, theo tự thân trong lồng ngực rút ra một giọt thụ thủy tinh dịch phong tại thủy tinh trong. Lộ Giã lại đặt trong khoảng thời gian này chính mình ra ngoài thu hoạch bảo vật, còn có phong ấn thụ thủy tinh tuy thủy tinh cùng đặt bên trong nhận chữ vật, cùng với bình luận cho thượng thiên thê rất nhiều dặn dò thẻ ngọc cùng nắm một bạch quân chuyển giao cho mình quyến tộc đầu mục. Đến lúc đó thượng thiên thê tự nhiên sẽ hiểu rõ một bạch quân lai lịch. Một bạch quân sau khi đi mấy ngày, đêm nay Lộ Giã tại giã ngoại hoang vu tìm một tiểu sơn vì địa độn pháp bước vào, ở trong đó mở động phủ chính nhắm mắt tu hành. Hoàng hốt nhất định ở giữa đột nhiên nghe được rào rào nước sông từ trên trời tới. Trong thức hải Lộ Giã mở mắt, liền thấy thời không trường hà chẳng biết lúc nào đã giáng lâm, ngày xưa bình tĩnh nước sông đột nhiên nổi lên gợn sóng, như từng tòa thủy sơn tiền hô hậu hùng mà đến. Không tốt. Lộ Giã giật mình ngẩng đầu, nhìn xem đỉnh đầu của mình bóng mặt trời ấn ký, chẳng biết lúc nào đã bỗng nhiên sáng lên, sáng chói chói mắt. Quỹ châm ấn ký đang nhanh chóng về không. Hắn đang muốn dùng không diệt linh tính kinh kéo dài một hai. Thời không trường hà bên trong một cái sóng lớn vọt ra đưa hắn cuốn vào. Xoát. Lộ Giã thân ảnh trong nháy mắt từ đây thế biến mất. Lại tới. Hắn vừa sợ vừa giận vừa bất đắc dĩ hống một tiếng, lại mở mắt dưới chân gợn sóng cuộn cuộn, đỉnh đầu là tối tăm mở mịt vô hạn thiên không. Nơi đây không gian tự thành một thể, hắn đã lại rơi vào thời không trường hà trong. Hai bên trái phải đều có quỷ xui xẻo hét lên kinh ngạc âm thanh chính hướng nước sông rơi xuống. Lộ Giã bình tĩnh hướng bốn phía quét mắt một vòng. Cái gọi là trước lạ sau quen, một lần nữa, hắn đã không như lần đầu như vậy hốt hoảng. Hắn phản ứng cũng cực nhanh, vội vàng ngự sử không diệt linh tính kinh. Giờ phút này hắn đã tu thành hóa thần, không diệt linh tính kinh công pháp cũng so trước đó rất có tiến bộ. Chỉ gặp hắn chu thân một vòng tuân ra màu xanh trắng hai quang, ngay lập tức dưới chân liền nhiều một chiếc dài hơn nửa trượng thuyền nhỏ. Này trên thuyền nhỏ mặt còn cô đơn đứng thẳng một cột buồm phía trên có một cái neo sắt lắc lắc ung dung. Lộ Giã nhanh tay lẹ mắt trong tay nhoáng một cái, định hải thần châm đã rơi vào trong tay, đảm nhiệm thuyền mái chèo. Bịch! Một tiếng vang thật lớn, hắn ngay cả người mang thuyền đã rơi vào trong sông. Vô số bọt nước mang theo thời không chi lực xâm nhập mà đến. Cũng may thuyền nhỏ chống lên một vòng xanh mở mở quang mang mới đưa đột kích nước sông đều ngăn cản ra ngoài. Trung quanh có rơi xuống nước bị xui xẻo, gặp thủy tức tan, có tu vi kia cường đại tu sĩ có thể nhiều chi chống đỡ mấy hơi thời gian, nhìn thấy Lộ Giã thế mà có thể lái thuyền mà đi, vội vàng các dùng thủ đoạn đánh tới. Quả quyết điểm bỏ qua nhục thể, nguyên anh pháp thể phi độn mà tới. Cũng có không nỡ nhục thể thân thể, kéo lấy thân thể tàn phế nhảy ra nước sông làm ra vẻ một kích cuối cùng. Lộ Giã không chút do dự vung lên định hải thần châm, trong tay múa ra rồi tàn ảnh, liên thứ mang gõ thêm quét ngang, đem đột kích người đều đánh bay. Liên tiếp có ngũ lục tên dị tộc tu sĩ tại hắn định hải thần châm hạ mất mạng, mới đột nhiên ngừng lại cái khắc trong sông quỷ xui xẻo đoạt thuyền giết người suy nghĩ. Rất nhiều người chấm dứt nhìn ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lộ Giã không coi ai ra gì, nhìn như không thấy, chỉ chuyên tâm chằm chằm vào không ngừng gọ rửa thuyền nhỏ từng lớp sóng lớn. Vì bây giờ đang đứng ở thời không trường hà thủy triều thời kỳ, cho nên trong sông cũng không bình tĩnh, tiểu sơn bình thường sóng lớn một người tiếp một người. Những kia và Lộ Giã đồng thời rơi vào trong nước sông quỷ xui xẻo bị mấy cái sóng lớn đánh vào trong sông, tuyệt vọng rơi xuống. Lộ Giã thuyền nhỏ cũng bị xung kích lắc lắc rung, hắn vội vàng dùng định hải thần châm xem như thuyền mái chèo gìn giữ cân đối. Qua mười mấy hơi thở thời gian, hắn mới thích đứng này phẫn nộ nóng nảy nước sông, có thời gian hướng đánh giá chúng quanh. Chỉ thấy nước sông quần quận mà vô tình, sóng lớn như núi, hôm nay rơi vào trong nước sông thẳng xuôi xẻo trừ ra tu vi cường đại người, dường như gặp thủy tức tan. Không như lần trước, tối thiểu còn có thể dễ rùa kéo dài hơi tàn mấy chục hơi thở. Lộ Giã phải gìn giữ thuyền nhỏ cân đối, pháp lực tiêu hao nhanh chóng. Ngược dòng quang, hắn khẽ quát một tiếng, một vòng bạch quang xuất hiện tại chúng quanh thân thể. Tại ngoại giới trong, chỉ cần hắn sử xuất này pháp thuật, trạng thái thân thể có thể trong nháy mắt trở lại như cũ đến mấy hơi trước, miễn dịch trong thời gian này sở thụ làm hại. Duy nhất thiếu hụt là sau một canh giờ, pháp lực đều sẽ trong nháy mắt rơi vào đáy cốc, trước đó sở thụ làm hại không chế, tinh thần xung kích và tiêu cực trạng thái cùng lúc bộc phát. Lộ Giã thường dùng cái này đến giải quyết pháp lực mình khô kiệt vấn đề, để cho mình có thể luôn luôn gìn giữ trạng thái đỉnh phong. Bây giờ trên người bạch quang lóe lên, Lộ Giã trong nháy mắt cảm giác được nhanh chóng, rơi xuống pháp lực lại tăng trở về, thậm chí đây tại thời kỳ viễn cổ khôi phục càng nhiều. Khá tốt khá tốt. Quả nhiên tại thời không trường hà này quy tắc chi lực nồng đậm chỗ, thi triển không diệt linh tính kinh hội có càng cường hiệu hơn quả. Chương 617, trở về Lộ Giã trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần tạm thời loại trừ pháp lực nhanh chóng rơi xuống trạng thái, vậy hắn dưới mắt thì không có sự sống chi lo. Dựa theo kinh nghiệm lần trước đến xem, một canh giờ, đầy đủ hắn tìm kiếm được mới thời không neo điểm, thoát khốn mà ra rồi. Trong mấy chục năm Lộ Giã trừ tu luyện bên ngoài cũng không dừng lại phân tích thời không trường hà trong xảy ra đủ loại sự việc. Lại thêm kia chết bởi sư muội ám sát cực đoan thiên tài vô danh lão nhân ghi chép suy đoán. Lộ Giã đã từng thôi diễn ra kết luận, chính là lần trước rơi vào thời không trường hà trong cuối cùng có thể thoát khốn mà ra, mấu chốt còn tại ở cảm nhận được chùm sáng triệu hoán. Trước tiến vào thời kỳ viễn cổ thượng tiên hệ, và Lộ Giã từng đồng thời nhận bóng mặt trời công kích, bởi vậy hai bên lẫn nhau có không hiểu liên hệ dẫn dắt. Thượng tiên thê tựa như mê trong biển một tòa quan tháp, vì hắn chiếu sáng thoát khốn lối đi, hắn gọi hắn là neo điểm nhân vật. Phải biết, lúc trước hắn từng rõ ràng cảm nhận được bốn đám trùng sáng, cho nên muốn rời đi thì không trường hạ, nhất định phải lần nữa kịp thời cảm ứng được thời không neo điểm. Nếu là có thể thuận lợi về đến thời kỳ viết cổ, đó chính là lý tưởng nhất trạng thái. Thập vạn đại sơn nhân tộc sự nghiệp chưa hết, chỉ lưu lại một còn không phải nguyên anh thượng tiên thê độc diễn chính, hắn thực sự không yên lòng. Một Bạch Quân mặc dù rất tốt, nhưng cũng chỉ là cái ngoại nhân, huống chi còn là một yêu. Về phần về đến hậu thế, và Phan Phụ Dung và chúng huynh đệ đoàn viên, Lộ Giã chưa dám hy vọng xa vời chuyện tốt như vậy. Lộ Giã giữ vững tinh thần, thần thức nhắc tới đỉnh phòng, cẩn thận cảm thụ nước sông bốn phía. A, cùng lần trước khác nhau, lần này lại là xuôi dòng mà xuống. Vậy ta chẳng phải là có về đến chính mình thời đại kia có thể? Đáng tiếc, chính mình thời đại sợ là không hề có thích hợp neo điểm nhân vật. Lộ Giã chấn tắc tinh thần, bắt đầu nỗ lực cảm thụ trước đó trợ hắn thoát khốn thời không neo điểm. Một chỗ, hai nơi, ba chỗ. Sao chỉ có ba cái trung sáng? Lần trước rõ ràng là có bốn. Lẽ nào là bởi vì ta đã đi qua thượng thiên thê chỗ thời đại, cho nên cái thời không tiên neo điểm liền đã không còn giá trị rồi sao? Lộ Giã đầu góc chuyển nhanh chóng. Không xong, một con trùm sáng ở xa thượng du, sợ là không trông cậy được vào. Lộ Giã cầm trong tay gậy sắt đứng ở trên thuyền nhỏ trông mong nhìn qua. Thần sứ cảm giác bên trong, tại xa xa thượng lưu chỗ, có một đóa trùm sáng tỏa hào quang rực rỡ. Lộ Giã nếm thử huy động định hải thần trầm, đáng tiếc nước sông mang theo thuyền nhỏ một đường xuống dưới, xuôi dòng mà đi, căn bản không có đi ngược dòng nước có thể. Còn có hai trùm sáng, nhất định phải nắm lấy cơ hội. Lộ Giã trừng to mắt, cẩn thận quan sát. Chỉ thấy vô tận sóng trong núi có một đóa chùm sáng tại hắn nghiêng phía trước. Chính là ngươi. Đóa này chùm sáng trong loáng thoáng có thể nhìn thấy một nam tử trung niên mang theo tộc nhân đang chật vật tránh né yêu tộc truy sát. Cái neo sắt chính giữa chùm sáng, đối diện một cỗ hấp lực chuyển đến, muốn đem Lộ Giã lôi đi. Nào biết lúc này một tòa sóng lớn chụp đi qua. Không tốt. Lộ Giã trong lòng cảm giác nặng nề. Thuyền nhỏ thụ sóng lớn xung kích, kịch liệt sóc này lay động, kia cái neo sắt vốn đã neo đậu tại chùm sáng bên trong, lúc này cũng bị tránh ra. Và Lộ Giã kiệt lực duy trì được thuyền nhỏ cân đối về sau, hắn và chùm sáng đã thắt thân mà qua. Không nên nản chí, còn có một cái chùm sáng. Lộ Giã trong lòng cho mình động viên. Thuyền nhỏ xuôi dòng mà xuống, tốc độ cực nhanh, cũng bất quá mười mấy hơi thở thời gian, trong nháy mắt liền đến cuối cùng một đóa chùm sáng chỗ. Hai giao thoa ở giữa, Lộ Giã hết sức chăm chú hô một tiếng trong. Xoát, cái neo sắt lần nữa ném mạnh vào trong đó. Quả nhiên một cỗ đại lực truyền đến, Lộ Giã cả người bị hút đi, dường như muốn chui vào chùm sáng trong. Chỗ này chùm sáng bên trong nhân tộc cùng yêu tộc đang quyết chiến. Không chung có hư hư thực thực độ kiếp và đại thừa tu sĩ chém giết. Trên mặt đất hợp thể tu sĩ làm thống soái, luyện hư tu sĩ trưởng quản một quân, hóa thần tu sĩ chỉ tính làm thống lĩnh, nguyên anh tu sĩ chỉ tính cái bách phu trưởng. Về phần kim đan trúc cơ và tu sĩ hết thảy đều là bia đỡ đạn, trên chiến trường liên miên chết đi. Tiếng giết sục sôi, khí huyết trùng thiên, không gian chấn động. Lộ Giã đều có thể cảm nhận được gần chứa trong đó lẫm liệt sát khí. Toàn thân hắn kéo căng. Đây là hắn gặp qua kinh khủng nhất chiến trường. Kim đan thành bia đỡ đạn, nguyên anh cũng không có tốt tới đó, chẳng qua là cao cấp một ít hao tài. Về phần hóa thần, đơn giản là càng kháng tạo cao cấp hao tài, cũng lúc nào cũng có người rơi xuống. Lộ Giã trừng to mắt, đã hạ quyết tâm. Nếu là rơi xuống nhân tộc trận doanh, vậy dĩ nhiên muốn biểu hiện thân người, nếu là rơi xuống yêu tộc trận doanh, vậy xin lỗi rồi, kia nhất định phải phủ thêm yêu viên áo lót. Bảo mệnh quan trọng. Lúc này hắn nửa cái thân thể đã bước vào trùng sáng, giữa mũi miệng đều ngửi được mùi máu tanh nồng đậm nói. Đột nhiên dưới chân thuyền nhỏ mánh lắc, thời không trường hà một sóng lớn đánh tới. Xoát, cái neo sắt lần nữa chóc ra. Lộ Giã thân bất do kỷ lại bị cuốn đi. Lại nói bên trong vùng không gian kia, trên bầu trời mấy đại tu sĩ cấp cao đang chém giết. Trong hư không có một đóa gợn sóng nở rộ, sau đó lại rất nhanh biến mất, dường như chuyện gì xảy ra. Bọn họ đơn giản nhìn một chút phát hiện cũng không có gì khác thường, lập tức bất chấp suy nghĩ nhiều, xả thân quên chết thẳng hướng đối phương. Thời không trường hà bên trong, Lộ Giã tiếng kêu khổ, nặng nề bằng trên mặt sông. Chết chắc rồi. Bốn phía thời không neo điểm. Một chỗ hoài nghi đại biểu thượng tiên thê, có thể vì đã giáng lâm qua, cho nên phế bỏ, không còn hiện. Ngoài ra ba đám trùng sáng, một đóa tại thượng du, chính mình không có năng lực đi ngược dòng nước ngược dòng tìm hiểu mà đi. Còn có hai nơi thời gian neo điểm đổ vào hạ du, chính mình cũng mỗi lần đều neo đậu chọn chúng, đáng tiếc hôm nay thủy triều quá lớn, mỗi lần đều đem chính mình cuốn đi. Lộ Giã hoảng sợ bất an. Như thế, chính mình tránh không được thời không trường hà bên trong lạc đường chi khách. Không. Trước trước sau sau đã lãng phí ước chừng nửa canh giờ thời gian, chỉ cần tiếp qua nửa canh giờ ngược dòng quang pháp thuật phản vệ thời gian đã đến. Đến lúc đó pháp lực mình hoàn toàn không có còn thế nào thôi động không diệt linh tính kinh. Mà không có không diệt linh tính kinh chỗ diện hóa cái neo sắt và thuyền nhỏ, chính mình tại cái này thời không trường hà trong căn bản sống không quá mấy hơi thời gian, thì cùng phía trước những kia thằng xui xẻo giống nhau, tan trong nước, chết lặng yên không một tiếng động. Lộ Giã khỏe miệng trồi lên một nụ cười khổ. Lão thượng, nhìn tới ta không thể thực hiện cùng ngươi cùng nhau làm người tộc hai thánh hứa hẹn. Còn muốn nhìn ngươi thành tiểu nguyên anh nhìn lại thượng linh nhi đột phá biến thành bản thổ thứ nhất trúc cơ tu sĩ đâu, đoán chừng cũng không đùa. Cũng may ta bị thời không trường hà thu hút trước đó thanh rồi một lần hàng tồn, đem những kia bảo vật phó thác một bạch quân mang về lãnh địa trong. Bằng không sẽ thua lỗ lớn. Mà chính mình nhiều năm như vậy cướp đoạt chư yêu đế phủ khố thu hoạch, chính là không có chính mình, nhân tộc lãnh địa tu sĩ cũng có thể không thiếu tài nguyên rồi. Hắn có chút may mắn chính mình lúc trước không có giết chết một bạch quân, tốt xấu cho nhân tộc lãnh địa lưu lại một chấn sơn hộ vệ. Lão một đầu một bạch quân tốt lắc lư, bây giờ nhường hắn cắm rễ tại lãnh địa bên ngoài, kết rồi ngàn năm minh ước, có thể hù dọa tam yêu hoàng. Chỉ là ai mà biết được hắn còn có thể gặp gỡ cái gì loại người hung ác. Lúc trước quy hoạch lúc, Lộ Giã cũng không ngờ rằng chính mình sẽ bị lần nữa hút vào thời không trường hà trong. Lang Vân Tông chúng đệ tử và các tộc nhân, các ngươi chỉ có thể tự cầu phúc. Lộ Giã lái thuyền mà xuống, sống chết trước mắt, suy nghĩ bay loạn. Hắn lại nghĩ tới đạo lữ Phan Phủ Dung cùng với chúng nghĩa đệ. Lúc trước tại viễn cổ thượng thiên thê thời đại lúc, hắn ép buộc chính mình không đi nghĩ. Bây giờ suy nghĩ tin mã do cường, tưởng niệm tình như vỡ đê nước sông quần quận mà đến. Cũng không biết Đông Hải chư tu có phải gánh vác rồi hai cánh ma tộc tiến công. Phù Dung Nhi cùng Vương Hổ bọn họ còn đang ở trông coi trong hương đảo sao? Thực sự là đáng tiếc đáng hận. Chính mình mặc dù tu thành hóa thần, nhưng ở quần quận thời không trường hà trong vẫn đang nhỏ bé như hạt bụi. Có thể cũng chỉ có độ kiếp lao tổ như thế tu tiên nhân vật đứng đầu, mới có thể đem nước sông coi là đường bằng phẳng, tùy ý không cấp đi. Lộ Giã trong đầu một cái ý niệm trong đầu lại một cái ý niệm trong đầu toát ra. Cũng không biết sau bao lâu, hắn vốn đang duy trì tại đỉnh phong 89 thành trạng thái pháp lực hơi thở đột nhiên rơi xuống, trong nháy mắt rơi đến đáy cốc. Không tốt, ngược dòng quang thời gian kết thúc. Không có pháp lực treo chống, dưới chân thuyền nhỏ trong nháy mắt băng tán rút lại, chỉ để lại hai chân trước sau chỗ. Lộ Giã miễn cưỡng duy trì cân đối, trước đó là lái thuyền mà đi, hiện tại nhiều lắm là đếm đạp trên nho nhỏ trượt đi tấm, hắn đang tuyệt vọng. Lại một cỗ sóng lớn đánh tới, lần này đưa hắn kích trên không trung. A! Lộ Giã đột nhiên phát hiện phía trước sương mù mông lung trong nước sông xuất hiện một chùm sáng, bên trong không biết vật gì, khiến cho sinh ra cảm ứng. Hắn không kịp nghĩ nhiều, liều mạng dùng trường neo về phía trước ném một cái, đem nó neo đầu. Ầm ầm. Lộ Giã chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, đợi hắn lại mở mắt, toàn bộ thế giới đều đang điên cuồng chuyển động. Hắn từ trên không trung rơi xuống, dưới chân vô số yêu tộc thần thông hào quang óng ánh sẽ qua. Hộ sơn pháp che đậy bị oanh chấn động không thôi. Có một dàn mua hùng hồn tiếng vang lên triệt trong núi. Chư bị đồng môn, hôm nay chính là ta Lăng Vân Tông sinh tử tồn vong ngày. Lão phu tuyệt không sống một mình, thắng thì cùng sinh, bại thì cùng chết. Lộ Giã nghe vừa mừng vừa sợ. Chẳng lẽ mình lại trở về thời kỳ viễn cổ? Ai to gan như vậy, dám tiến đánh Lăng Vân Tông tổng đàn? Hắn hấp thụ thiên địa linh khí, đội vàng khôi phục pháp lực. A, không đúng rồi. Thập vạn đại sơn trong linh khí khi nào mỏng manh đến tình trạng như thế? Lộ Giã lúc này thân hình rơi xuống, hắn đội vàng dùng còn thừa không nhiều pháp lực ổn định thân hình, dùng cái ẩn thân pháp, nạp thân vào hư không trong. Hắn lơ lửng giữa trời, lúc này mới có thời gian nhìn chăm chú nhìn xuống dưới. Chỉ thấy trung quanh là một mảnh lạ lẫm địa vực. Phía dưới có trường số một sơn, đỉnh núi bưng có trường số một tháp. Tháp cao thượng treo lấy một viên bảng hiệu, trên tấm bảng viết Lăng Vân hai chữ. Vì tháp cao làm trung tâm, phân bố một mảnh kiến trúc, phòng hộ pháp trận mở ra bao phủ dãy núi, không còn nghi ngờ gì nữa nơi này là một chỗ tông môn chỗ. Phòng hộ lồng ánh sáng bên ngoài, yêu khí liên miên thành vân. Ước chừng có 100.000 yêu tộc đảng vân giá vụ đang vây quanh cái này tông môn tiền đánh. Thống lĩnh những yêu tộc này có 4 vị nguyên anh yêu hoàng, bọn họ chia ra chiếm phương hướng 4 góc. 4 vị này yêu hoàng lại là cùng một chủng tộc. Bọn họ toàn bộ là dị chủng đại vượn đắc đạo, ngũ quan tương tự từng cái nhìn hung ác, toàn thân ánh vàng rực rỡ ra lông. Lúc này 4 yêu chia ra dùng một cái đại đồng, xuất lĩnh thủ hạ tiến đánh hộ sơn pháp che đậy, đem địa pháp che đậy đánh chúng dung chuyển bất an ảm đạm không rõ. Lộ Giã nhíu mày, nơi này tuyệt đối không phải thập vạn đại sơn địa giới. Thập vạn đại sơn, hắn ra vào vô số lần, quen thuộc trong núi tất cả hoa hoa thảo thảo. Trong núi lớn, đại thụ che trời thành lâm, nước sông hạo đãng rộng chừng mấy chục dặm. Thiên địa linh khí nồng đậm như mưa. Còn có tam yêu hoàng dưới tay những yêu tộc kia áo giáp thô ráp, tổ chức tàn mạn, mặc dù số lượng rất nhiều, chẳng qua là một đám người ô hợp. Phía dưới 4 vượn dẫn đầu những yêu tộc này, nhóm rõ ràng đều là tinh nhuệ, tiến thối trong lúc đó đều có chứng pháp, còn có thể tạo thành liên hợp chiến trận. Về phần tháp cao hạ kia cái gọi là Lăng Vân Tông, cũng không phải Lộ Giã quen thuộc thập vạn đại sơn trong thiết lập Lăng Vân Tông tổng đàn. Tổng đàn cùng nơi đây dãy núi xu thế thì không giống nhau. Hắn bày ra phòng hộ trận pháp là ngũ tuyệt trận, ngoài ra những tu sĩ này xuyên chế thức pháp bảo cũng không đúng. Như vậy vấn đề đến rồi. Này giả Lăng Vân Tông là từ đâu xuất hiện? Lúc này, pháp trận trong có một ông lão mặc áo trắng bay lên không trung, vây tay, đỉnh núi thượng tháp cao một hồi lắc lư, thu nhỏ bay đến trong bàn tay hắn, nguyên lai đây là một kiện bị luyện hóa sau pháp bảo. Hắn cầm tháp tả hữu cứu viện, chỗ nào căng thẳng liền đi cứu chỗ nào. Chỉ là đối thủ thực sự quá cường hãn. Theo lẽ thường mà nói, giống như Nguyên Anh tông môn đều sẽ bố trí tứ giai đại trận, có một nguyên anh tu sĩ trấn thủ chủ trì đủ để có thể ngăn cản hóa thần tu sĩ công kích. Chỉ là Lộ Giã cũng nhìn ra, này tông môn pháp trận hộ sơn trạng thái không đúng, như là bị tiêu hao qua nhiều lần, khuyết thiếu linh thạch cung ứng, gần như phá vỡ tán. Lão nhân này màu trắng áo choàng ngược lại là có chút giống Thượng Thiên Thê trước kia làm trưởng lão thì xuyên pháp bảo. Lộ Giã lẩm bẩm một câu. Hắn hòa Thượng Thiên Thê mới gặp biết, là hắn ở đây Kim Sa môn thành tựu Kim Đan. Kim Sa môn Sa Ngu lão nhân vì giữ hắn lại, cố ý cho hắn tổ chức Kim Đan đại điện. Thượng Thiên Thê là Lăng Vân Tông đặc sứ đến đây chúc mừng, lúc đó lão thượng thân phận chính là Lăng Vân Tông thánh tử, địa vị tôn quý, có thể so với đệ nhất trưởng lão. Chờ chút. Lộ Giã toàn thân một cái giật mình. Toàn thân hắn run rẩy, có chút không dám tin tưởng. Chính mình sẽ không phải là lại trở về rồi hiện thế a? Hắn hòa Thượng Thiên Thê chỗ mấy chục năm, tự nhiên hiểu rõ rất nhiều Lăng Vân Tông trong sự việc. Lăng Vân Tông chính là Sở Quốc Nguyên Anh đại phái. Trong phái chỉ có một Nguyên Anh tu sĩ Lăng Vân thượng nhân trấn thủ chủ trì. Trong tông môn có hai kiện pháp bảo, một kiện là công kích sắc bén Lăng Vân kiếm, một kiện khác pháp bảo chủ yếu là có phòng ngự trấn áp khả năng Lăng Vân tháp. Thượng Thiên Thê lúc trước chính là đoạt Lăng Vân kiếm phản phái mà ra. Sau đó Lăng Vân kiếm hộ tống hắn cùng nhau bị bóng mặt trời ấn ký đánh trúng, đi theo hắn xuyên qua thời không trường hà về tới thời kỳ viễn cổ. Cho nên dưới mắt kia Bạch Bảo Nguyên Anh lão nhi lẽ nào là Thượng Thiên Thê không may sư phó Lăng Vân thượng nhân. Trong tay hắn kiện pháp bảo kia chính là Lăng Vân tông còn sót lại một kiện pháp bảo Lăng Vân tháp. Nếu là theo như thế suy đoán lời nói, ở bên ngoài đang vây quanh tông môn tiến đánh những yêu tộc kia đến từ Nam Hà Châu. Năm đó tại Đông Hải lúc, Sắc Công trưởng lão đã từng phái đệ tử trở lại Cô Sơn phái liên hệ thông tin. Mọi người hiểu rõ Nam Hà Châu có một yêu tộc chân quân đột nhiên quật khởi. Hắn bản thể là một con sắt cánh đại bằng, tu vi đến rồi hóa thần, người người xưng là sắt bằng yêu đế, lúc phi hành xuề hai cánh, có thể che đậy dãy núi. Vị này sắt bằng yêu đế còn không phải thế sao an phận chủ, sát tính cực lớn. Thành đạo sau đó ẩn nút nhiều năm, chỉnh hợp yêu tộc, sau đó dơ lên đem người công hám đại trùng châu biên cảnh chi quốc ba quốc. Đối mặt chống cự nhân tộc môn phái không chút nào nương tay. Đã từng phụ sơn mà đi, đến rồi trên bầu trời đem dãy núi ném, đem ba quốc Kim Đan đại phái cổ kiếm trang dơ lên san thành bình địa. Hắn xâm chiếm ba quốc chi về sau, chiếm cứ tất cả đại thành, thống soái chỉnh hợp thiên hạ yêu tộc, xúc tích lực lượng, hy vọng lần nữa đem đại địa quay về yêu tộc vinh quang thống trị dưới. Sát bằng yêu đế không dừng lại phái thủ hạ nguyên anh tu sĩ dẫn đầu đám yêu binh tiến đánh xung quanh nhân tộc thế lực, còn có dư lực phái thủ hạ đệ và bốn yêu hoàng đi bước vào mặc trúc bí cảnh và bảo, Lộ Giã đã từng thấy qua. Bây giờ, nhân tộc chiến tuyến hiện tại cũng đã thối lui đến sở quốc nội địa Lăng Vân dưới núi sao.